Chương 562. Quay về. Chương 562. Quay về, bên trên. Ma Tôn chiêu này, chính xác ra Hứa Chi Hành dự kiến. Thì ra ngày thường Ma Tôn cũng không phải là Ma Tôn chân thực bộ dáng. Thu hồi tất cả phân tán tại khác ma tộc sức mạnh trên người sau, mới là Ma Tôn hình thái cuối cùng. Mới là Ma Tôn tột cùng nhất trạng thái. Trước đây tổ thần sức mạnh trên người phân hóa ra hai thái cực. Một phương diện trưởng khống thiên địa nguyên tố chi lực, hóa thành thần tộc ngũ đại trí cao thần linh cùng với kim một thủy hỏa thổ cùng một đám chủ thần. Một phương diện khác, tổ thần trong lòng tà niệm cùng lục thân tinh khí thì hóa thành ma tộc. Mà ma tộc cũng không phải là cả một cái chủng tộc. Từ đầu đến cuối cũng chỉ có Ma Tôn một người mà thôi. Ma Tôn chính là tổ thần toàn bộ tà niệm cùng tinh khí hóa thân. Chỉ có điều ở phía sau tới trong năm tháng, Ma Tôn vì cùng thần tộc chống lại, cái này mới dùng tự thân ma lực xâm nhiễm những sinh linh khác, đã sáng tạo ra toàn bộ ma tộc. Theo lý thuyết, bây giờ Ma Tôn đã nắm giữ tổ thần trước kia một ba sức mạnh. Nó mạnh mẽ trình độ, có thể tưởng tượng được không tốt, ma đầu kia quá cường đại. Cửu Châu bên trong, một đám cao tầng tất cả đều nhìn đến Ma Tôn quật khởi lần nữa một màn kia. Trần Minh Nghiệp, Thường Vân, Từ Từ anh bọn người muốn tiến đến trợ giúp. Nhưng là bọn họ cũng biết, lấy thực lực của bọn hắn, đối mặt Ma Tôn loại tồn tại này, căn bản không đủ nhìn. Hơn nữa lúc này, bọn hắn cũng căn bản không cách nào phân thân. Bởi vì, Cửu Châu phong ấn phá toái sau đó, những cái kia rơi vào tại Phong Thiên Đại trận nội bộ cường đại thần ma cũng toàn bộ đều tái hiện thế gian. Trước đây thần tộc điều động tiến vào Cửu Châu hơn ngàn tên chân thần, cùng với hơn 10 vị thiên thần cũng vì vậy mà triệt để phục sinh. Tăng thêm lúc trước liền có một nhóm bị Phong Thiên Đại trận mê thất thần linh, tại thời khắc này cũng toàn bộ đều thoát ly khỏi cảnh. Một chi chân chính thần tộc đại quân bởi vậy mà thành hình. Những thần linh kia đi qua ngắn ngủi thích ứng, liền biết rõ ràng lúc này tình trạng. Nhìn xem gần trong gang tấc Cửu Châu thế giới, trong mắt không khỏi hiện ra khát máu tia sáng. Có thần tộc thiên thần vung tay hô to, tập kết chân thần đại quân hướng Cửu Châu liều chết xung phong. Tây Bắc Hoang Châu cùng Tây Nam Lương Châu lập tức lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Trần Minh Nghiệp cầm trong tay ấn xoáy giao cho bên người Tống Lăng Tiêu, trầm giọng nói: Lăng Tiêu, đại quân giao cho ngươi. Đã là tam phẩm võ tướng chức quan, Tống Lăng Tiêu không nói gì thêm lời nói hùng hồn, chỉ là yên lặng không lời, hai tay tiếp nhận ấn xoáy. Trần Minh Nghiệp mỉm cười, đưa tay một chiêu. Một cây toàn thân ngân bạch, chỉ có mũi thương một điểm máu đỏ trường thương rơi vào trong tay hắn. Thương này tên là Lòng Son, được tôn sùng là Cửu Châu danh thương đứng đầu. Mà Trần Minh Nghiệp trên giang hồ lại có một cái cực kỳ vang dội danh hiệu, Thương Tiên. Giao phó xong trong quân sự tỉnh, Trần Minh Nghiệp liền hóa thành một vệt sáng, bay vụn vụ Thiên Mục Sơn, đi tới Thiên Mục Sơn đỉnh núi. Tại phía sau hắn là Cửu Châu đại địa cùng với vô số con dân. Tại trước người hắn là thần uy quần quận một đám thần linh, gần 20 vị thiên thần cùng với mấy trăm vị chân thần. Trần Minh Nghiệp quay đầu mắt nhìn phương Bắc Hứa Chi Hành tôn kia đỉnh tiên lập địa thánh nhân pháp tướng, nhuốm máu khuôn mặt mỉm cười nhân sinh tự cổ thủy vô tử, lưu lấy Lòng Son chiếu hoàn thành tác phẩm. Tiên sinh, có Minh Nghiệp tại, tuyệt sẽ không để cho bất luận một vị nào thần linh vượt qua Thiên Mục Sơn. Nhưng vào lúc này, cách Châu cảnh nội, một đóa thẳng tới mây xanh cửu thiên. Một vị lão giả râu tóc bạc trắng lên như diều gặp gió, vượt qua mấy ngàn dặm xa, rơi vào Thiên Mục Sơn phía tây. Lão giả chính là Bạch Lộc thư viện lão viện trưởng, Tô Thanh Tuyển. Thường dự thiên hạ văn đàn đại gia. Trải qua mấy chục năm, bây giờ cuối cùng vừa bước một bước vào quân tử cảnh. Tô lão đứng ở đám mây, mỉm cười, hướng Trần Minh Nghiệp chắp tay nói: Trần tướng quân, lão phu Tô Thanh Tuyển, nguyện cùng tướng quân cùng một chỗ chung phó quốc nạn. Trần Minh Nghiệp nhẹ nhàng gật đầu, chắp tay hoàn lễ Tô lão, nói đến: Chúng ta cũng coi như là đồng môn. Đang nói, lại có hai đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, hiện lộ thân hình sau, chính là một vị yêu diễm thiếu nữ cùng một vị tuyệt mỹ phụ nhân, chính là linh tộc Hồ Vân cùng Bạch Tiểu Anh hai người. Hai người bọn họ vẫn luôn tại Lương Châu chiến trường, vừa mới đột phá linh tôn chi cảnh. Hai nữ khẽ không người, hành lễ nói gặp qua Trần sư bá. Hồ Vân cùng Bạch Tiểu Anh cũng là Hứa Hồng Ngọc đệ tử, dựa theo bối phận nên xưng Trần Minh Nghiệp làm sư bá. Trần Minh Nghiệp cười nhẹ gật đầu nói: Các ngươi Hồ tộc một mạch, không hổ là linh tộc dục tú, vậy mà ra hai vị linh tôn. Hồ Vân nhưng lại không có cao hứng bao nhiêu, nàng quay đầu nhìn những thần linh kia, lo lắng nói: Thế nhưng là bằng vào chúng ta bốn người chi lực, có thể đỡ nổi sao? Bạch Tiểu Anh cùng Tô Thanh Tuyền trên mặt cũng đều có chút ngưng trọng. Chỉ có Trần Minh Nghiệp vẫn là một mặt đạm nhiên, trong mắt lại lộ ra cường đại chiến ý, hắn là tại chiến tranh cùng sát phạt bên trong đắc đạo võ đạo thần du, chưa từng sẽ ngại chiến tranh. Trần Minh Nghiệp nắm chặt trong tay Lòng Son, chỉ địa hưu thanh nói: Thiên mệnh như thế, cho dù chết cũng chỉ có bằng vào ta các loại huyết nhục chi khu, vì Cửu Châu chế tạo một đầu bất bại trưởng thành. Chiến ý mặc dù ngang nhiên, nhưng không khí lại hiển thị rõ bi tráng. Một trận chiến này, bọn hắn cũng đã làm xong liều chết chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, một đạo huỳnh quang từ phía tây bên trong lòng đất lóe lên mà tới. Một cái mang theo phong xương thức tha thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Trần Sư Minh nói không sai, bất quá là cùng lắm thì chết, vì Cửu Châu thiên hạ mà chết trận, chúng ta lại có sợ gì? Bốn người không khỏi thần sắc trì trệ, Tô Thanh Tuyển càng là hốc mắt phiếm hồng, nước mắt tuôn đầy mặt Cẩm Thư. Ngươi còn sống? Ngươi tới chính là Tô Cẩm Thư, ban đầu ở trong Phong Thiên đại trận bị mê thất sau, mãi cho đến lúc này mới thoát khốn mà ra. Bây giờ khám phá mê chướng, tâm thần thủy biến, không ngờ phá vỡ mà vào á thánh chi cảnh. Tô Cẩm Thư thu liễm trên thân thánh huy, nhìn về phía Tô Thanh Tuyển, không chịu được lệ rơi đầy mặt ra. Tổ tôn hai người xa cách từ lâu gặp lại, trong lòng vừa buồn vừa vui. Trần Minh Nghiệp đại hỉ, nhìn xem Tô Cẩm Thư, không kiềm hãm được hỏi: Tô sư muội, cái kia, những người khác đâu? Tô Cẩm Thư lau nước mắt, nhìn về phía phương tây, rưng rưng mà cười: Ngươi nhìn, này không phải đã đến sao sao? Một đạo tiễn quang rơi xuống, một bộ thanh sam từ trên trời giáng xuống. Một vị khí chất ôn hòa mặt mũi lại giống như mũi tên tầm thường trung niên hiện ra thân hình. Trung niên chắp tay thi lễ, mỉm cười nói: Gặp qua Trần sư minh, gặp qua chư vị. Trần Minh Nghiệp vội vàng đáp lễ: Kỵ sư đệ, quá tốt rồi. Tiếng nói còn tại, phương tây lại một đường huỳnh quang dâng lên, rơi vào đám người trước người. Mấy người nhao nhao tiến lên chào cung nên triệu sư minh trở về. Trần Minh Nghiệp nhưng là xông lên trước, trực tiếp cho đối phương một cái gấu ôm đại hổ. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Các ngươi đều sống sót. Thần Du Cảnh Vũ Phu, đại chu khai quốc đến nay trẻ tuổi nhất trấn quốc đại tướng quân, lúc này lại ngựa khí nghẹn nào, mắt hổ đỏ bừng. Bộ dáng nhiều hơn mấy phần tang thương lại như cũ khó nén hắn nho nhã khí chất triệu hổ, cũng tương tự nhịn không được hốc mắt ướt át, ôm lấy Trần Minh Nghiệp khoan hậu lưng, nói không ra lời. Nhưng vào lúc này, một đạo cao vút long ngâm vang vọng đất trời. Một đầu vài trăm mét dài hỏa hồng cự long qua lại bên trên đám mây, hóa thành một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống. Bạch Tiểu Anh cùng Hồ Vân lập tức kích động dị thường, không chút do dự quỳ xuống, cao giọng nói cung nên linh tổ quay về. Chương 563. Trở về, một. Chương 563, trở về, bên trong. Cự long hiển hóa thân hình, sau khi hạ xuống, hóa thành một vị tuyệt thế nữ tử. Một thân áo đỏ, hai đầu băng rua vòng qua cánh tay trôi hướng sau lưng chính là lấy sức một mình, chặn 12 vị thiên thần 3 năm lâu hứa hồng ngọc. Khi Cửu Châu Phong Thiên đại trận bể tan cảnh một khắc này, Cửu Châu linh tộc khí vận mộ nhiên mà tới, đều quy về hứa hồng ngọc một thân một người. Thiên hạ linh tu một mạch, tất cả tu sĩ tu vi đều có thể phản hồi một bộ phận đến trên người nàng. Trong một chớp mắt, liền đem hứa hồng ngọc tu vi đẩy tới tiên linh chi cảnh, trở thành Cửu Châu toàn bộ sinh linh bên trong, ngoại trừ Hứa Chi Hành bên ngoài thứ nhất tu thành đỉnh phong nhất cảnh giới viên mãn tồn tại. Hứa Hồng Ngọc vừa xuất hiện, Triệu Hổ, Kỳ An Hòa, Tô Cẩm Thư toàn bộ đều không khỏi vui đến phát khóc. Những năm này bị mê thất tại trong Phong Thiên đại trận, bọn hắn lo lắng nhất chính là vị tiểu sư muội này, bởi vì bọn hắn biết, bọn hắn bức bách tại thực lực không đủ không thể không tiến vào Phong Thiên đại trận chỗ sâu. Cái kia duy nhất có năng lực ngăn cản thần tộc tiên thần Hứa Hồng Ngọc tuyệt đối sẽ không dễ dàng phóng những thần linh này tiến vào. Nàng ắt sẽ tử chiến đến cùng. Vạn hạnh, Hứa Hồng Ngọc còn sống. Xa cách từ lâu gặp lại, Hứa Hồng Ngọc lại có vẻ càng đạm nhiên. Có lẽ là tu thành tiên linh cảnh nguyên nhân, rất nhiều chuyện sớm đã nhìn tối qua. Hứa Hồng Ngọc mỉm cười, nhìn về phía đám người, ôn nhu nói các vị sư huynh sư tỷ, có thể lại một lần nữa cùng các ngươi kề vai chiến đấu, thật hảo. Tất cả mọi người nhìn nhau nở nụ cười, phần kia đau buồn không khí quét sạch sành sanh. Mặc dù chỉ có 8 người trấn thủ Thiên Mục Sơn đối mặt mấy trăm vị chân thần cảnh trở lên thần linh, nhưng bọn hắn lúc này đã là lòng tin 10 phần. Một vị chiến lực đủ để sánh vai chủ thần Hứa Hồng Ngọc. Còn có Triệu Hổ, Kỳ Sao, Tô Cẩm Thư cùng Trần Minh Nghiệp bốn vị này không kém gì bất luận cái gì thiên thần á thánh cùng thần du cảnh. Lại thêm ba vị có thể đè lên chân thần đả linh tôn cùng quân tử. Tám đối với 500, ưu thế tại ta. Hứa Hồng Ngọc xoay người, nhìn về phía đã bắt đầu khởi xướng tổng tiến công thần tộc chúng thần. Sau lưng hai đầu băng rua chậm rãi mở rộng ánh mắt cũng biến thành kiên nghị, dị vang trong trẻo huyền chuyển âm thanh, cũng biến thành đằng đằng sát khí Cửu Châu vạn linh ở phía sau, nơi đây, thần linh cấm đi. Đại chiến mở ra, giống như thiên băng địa liệt. Trận chiến này, kết cục đã chú định, hôm nay cái này mấy trăm thần linh, tuyệt sẽ không có một cái có thể sống trở về. Mà lúc này, tại một chỗ khác chiến trường, núi Côn Luân chi đỉnh, Thường Vân cầm kiếm mà đứng. Tại đỉnh đầu hắn, chính là một bức lấy kiếm khí tạo thành vô biên kiếm trận, bất luận cái gì dám đến phạm địch, đều sẽ bị vô tình rào sát. Thanh Châu biết đi học đường kiếm các người sáng lập, kiếm tiên Lục Cú Ú cũng vẫn luôn tại Hoàng Châu chiến trường liều chết chém giết. Sở dĩ lựa chọn Hoàng Châu chiến trường, đơn giản là trước đây trượng phu của nàng chính là từ ở đây rời đi Cửu Châu. Ngay tại trong nháy mắt đó, Lục Cú Ú đông nhiên trong lòng có cảm giác, quay đầu nhìn về tây nam phương hướng. Phản phất trông mòn con mắt trở về. Ta cảm thấy, bọn hắn trở về. Lục Cú Ú bay lên Côn Luân núi, đứng ở bên cạnh Tường Vân, đồng dạng là cầm kiếm mà đứng. Trừ bọn họ hai cái bên ngoài, còn có hai vị điệu tiên song song mà đứng. Một vị toàn thân hắc y liễu, tuổi già sức yếu. Một vị khác, lại là đại chu đời trước tiên tử. Một thân uy nghiêm trấn áp bát phương Tiêu Thiên Sách, bốn người toàn bộ đều ngẩng đầu nhìn về phía tây bắc, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Trong một vùng núi, từng đạo lưu quang hiện lên, sau đó chỉnh tề đứng giữa không trung. Chính là những cái kia từng tại trong Phong Thiên đại trận bị đánh chết chân thần cùng tiên thần. Trước đây Vũ Văn Thanh bọn hắn căn bản không có thời gian tới kịp đào ra hắn nhóm thần cách, mặc dù bị Phong Thiên đại trận áp chế không cách nào phục sinh, nhưng bây giờ Phong Thiên đại trận phá toái, những thần linh này toàn bộ đều tại trước tiên sống lại. Nhưng vào lúc này, giữa thiên địa vang lên một đạo to rõ tiếng đàn. Sau đó bốn người liền nhìn thấy một vị khuôn mặt ôn luyện tuyệt thế nữ tử từ trên trời giáng xuống. Bên cạnh còn cuốn một tấm bảy sắc cổ cầm. Lục Vũ lại hỉ, lập tức nên đón tiếp lấy, kéo lại tay của cô gái đại sư tỷ, "Đại sư tỷ, ngươi cuối cùng trở về." Thường Vân cũng liền vội vàng chắp tay chào. Trần Vân Lam hốc mắt phiếm hồng, giống như giành lấy cuộc sống mới ân, trở về. Kinh hỉ ngoài, Lục Vũ ánh mắt lại vẫn luôn vô tình hay cố ý nhìn về phía hướng tây bắc. Trần Vân Lam tự nhiên biết nàng đang tìm ai, không khỏi an ủi kỹ sư đệ không ở nơi này cái phương hướng, "Nhưng mà ngươi yên tâm, kỹ sư đệ cắt nhân tiên tướng, không có việc gì." Lục Vũ mặc dù có chút thất lạc, nhưng vẫn là trọng trọng gật đầu. Ngay sau đó lại một đường hình quang bay tới, mang theo đập vào mặt hạo nhiên chi khí, cùng cái kia âm thanh cởi mở ha 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 ha. Cuối cùng đi ra, đại sư tỷ, lục sư muội còn có thường sư đệ, ta có thể nghĩ chết các ngươi. Một người quần áo lam lũ trung niên trong tay cầm một cái rách dưới quạt xếp từ trên trời giáng xuống. Mặc dù thân hình chật vật, nhưng như cũng khó nén hắn cái kia siêu phàm thoát tục cá thánh phong thái. Thường Vân cùng Lục Vũ mừng rỡ chào, Trần Vân Lam thì cười mắng Chi Thu, cũng đã là thánh nhân, cũng đừng vẫn là như thế một bộ không có chính hình dáng vẻ. Hạ Chi Thu vội vàng thu liễm nụ cười, sửa sang quần áo, đâu ra đấy nói là, xin nghe đại sư tỷ dạy bảo. Nói xong, còn học Triệu Hổ bộ dáng, đem một cái tay mang tại sau lưng, một cái tay đặt tại trước ngực, một mặt nghiêm túc. Nhìn xem hắn bộ dáng này, Trần Vân Lam nhịn không được cười khúc khích, che miệng nói được rồi, vẫn là làm trở về chính ngươi a. Lục Vũ cũng không nhịn được nâng chán mà cười, Hạ Chi Thu cái dạng này, thật đúng là không có nhìn. Hạ Chi Thu vẻ mặt nghiêm túc lập tức phá phòng ngự. Giang hai tay ra bất đắc dĩ nói ngươi nhìn, ta nghiêm chỉnh lại các ngươi lại không có nhìn, ai, làm người thật là khó. Trần Vân Lam cùng Lục Vũ cũng nhịn không được chăm miệng một lời mà cười mắng tôi đi ngươi. Hạ Chi Thu ngượng ngập nở nụ cười, sau đó mắt nhìn hướng tây bắc, hiếu kỳ hỏi đúng, Chăn Chăn đâu? Nàng tại ta phía trước liền bị đại sư huynh đưa vào Phong Thiên đại trận, tại sao còn không đi ra? Nói đi, mọi người sắc mặt đều không khỏi khẽ biến, cùng nhau quay đầu nhìn về phía tây bắc. Mà lúc này, Triệu Chăn kỳ thực đã sớm thoát khốn. Nhưng nàng thoát khốn sau đó trước tiên cũng không trở về đến Cửu Châu, mà là tiếp tục hướng vực ngoại mà đi, về tới trước đây ngăn cản thần tộc cái lối đi kia bên trong. Nàng muốn đi tìm ai tự nhiên là không cần nói cũng biết. Nhưng mà, khi nàng trở lại một mảnh kia chiến trường, nhìn thấy cũng chỉ có một thanh kiếm gãy. Triệu Chăn tâm thần câu chấn, hai tay run rẩy nhặt lên trôi này kiếm gãy. Tại kiếm gãy tới gần chỗ trôi kiếm trên thân kiếm, đồng nhiên khắc lấy hai chữ, Trảm Lư. Triệu Chăn thân hình như bị sét đánh, sắc mặt không khỏi trong nháy mắt tái nhợt. Nước mắt lập tức bừng lên. Trôi kiếm này nàng quá quen thuộc. Chính là trước kia tiên sinh Hứa Chi Hành tự tay là sư huynh Vũ Văn Thanh chế tạo bội kiếm, là một thanh nhân ái quân tử chi kiếm, lấy tên Trảm Lư. Triệu Chăn si ngốc nhìn qua trôi kiếm này, trong mắt tràn đầy không dám tin. Cho dù là bốn phía đã vây đầy vừa mới phục sinh chân thần cùng tiên thần, nàng cũng giống như không có chút phát hiện nào. Sẽ không. Sư huynh không có việc gì. Chương 564. Trở về 2. Chương 564. Trở về phía dưới. Nhìn xem Triệu Chăn như thế một bộ dáng hoàn toàn không đề phòng, những cái kia sống lại chân thần lập tức giống như khát máu con kiến, lập tức xuống tới. Nhưng có lẽ là kiêng kỵ tại phía trước Triệu Chăn biểu hiện, nhưng lại lộ ra cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ là lúc này tùy ý ai cũng có thể nhìn ra được, Triệu Chăn trạng thái thật không tốt. Khí tức trên người chập trùng lên xuống, ẩn ẩn có dấu hiệu hỏng mất. Những cái kia chân thần lẫn nhau đối mặt, trong mắt sát ý càng rõ ràng. Cuối cùng, hắn nhóm động thủ. Chỉ ít có hơn 10 vị chân thần đồng thời động thủ, lao nhanh tới gần Triệu Chăn, phát động tự thân cường đại nhất thần thông, muốn đem cái này tại hắn nhóm trong ấn tượng nhân loại rất mạnh mẽ nữ tử nghiền xương thành tro. Triệu Chăn tự nhiên không có khả năng không biết những cái kia chân thần tới gần. Chỉ là lúc này đang đứng ở tâm thần thất thủ trong trạng thái nàng, hoàn toàn không có đem những thần linh này để vào mắt. Hoặc có lẽ là đã sớm đem sinh tử của mình không để ý, nhưng mà, nhìn xem trong tay trôi này kiếm gãy, hồi tưởng lại trước đây Vũ Văn Thanh cùng những thần linh này đẫm máu chém giết bộ dáng, Triệu Chăn hốc mắt cấp tốc trở nên đỏ như máu một mảnh. Trong lòng sắc ý, tức giận, hận ý giống như thiên băng địa liệt, sẽ không lại chịu ức chế. Khi những cái kia các loại nguyên tố thần thông sắp chạm tới thân thể của nàng trong nháy mắt, đã kiếm vực đại viên mãn Triệu Chăn triệt để bộc phát. Thuộc về nàng kiếm vực trong nháy mắt trống ra. Tất cả thần thông toàn bộ bị ngăn cản trở về. Không chỉ có như thế, những cái kia vây lại thần linh cũng tất cả đều bị Triệu Chăn kiếm ý bao phủ. Lấy nàng cơ thể làm trung tâm, phương viên năm dặm bên trong, tràn ngập vô số ẩn chứa nàng cái kia vô thượng kiếm ý kiếm khí. Trong phạm vi này, liền xem như thiên thần cũng chỉ có bị thắt cổ mệnh. Lúc này, bởi vì trong lòng phần kia sắc ý, Triệu Chăn cơ hồ mất lý trí. Liên nàng cái kia kiếm vực bên trong kiếm khí đều mang một vòng huyết sắc. Nơi xa, bởi vì Triệu Chăn buộc phát mà ánh mắt bị hấp dẫn tới không khỏi cau mày, tự lẩm bẩm hảo một cái trời sinh kiếm tiên, đây là muốn tẩu hỏa nhập ma sao? Cái nhất cũng không có nhúng tay. Thân là kiếm khách, hắn so với người khác biết rõ, kiếm khách trong lòng quan hải, chỉ có thể dựa vào kiếm khách tự mình tới vượt qua. Bởi vì những phàm là tu hành thành công kiếm khách, phần lớn cũng là nội tâm hết sức tự phụ, cực độ cố chấp người. Trừ mình ra, căn bản nghe không vào người khác đề nghị. Cũng chỉ có tâm tính như vậy, mới có thể tu thành thẳng tiến không lùi, một kiếm liền có thể chém hết thế gian vạn thiên kiếm đạo tu vi. Triệu Chăn trên mặt gân xanh nô lên, trong mắt đã không mang theo chút nào nhân tính cảm xúc, chỉ có sát lục. Những cái kia bị bao phủ tại trong nàng kiếm vực chân thần, không một không tâm sinh sợ hãi. Hắn nhóm muốn trốn, nhưng lại phát hiện mình căn bản không động được. Mà cái kia đằng đằng sát khí nhân tộc nữ tử, lúc này nhìn vậy mà so một vị thành thành thật thật ma đầu còn kinh khủng hơn. Trong mắt sát khí cơ hồ hóa thành thực chất. Sư Minh không có việc gì. Sư Minh không có việc gì. Triệu Chăn trong miệng y nguyên còn tại nỉ non. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía những thần linh kia. Lúc này, cách đó không xa hơn 10 vị thiên thần đã hãi nhiên ra tay nhân tộc, diệt cho ta. Từng đạo thần thông cách không đánh tới. Triệu Chăn lại như cũ không quan tâm. Nàng chậm rãi giơ tay lên, hướng về phía những cái kia bị bao phủ tại kiếm vực bên trong chân thần, ngựa khi giống như tử thần buông xuống, tuyên án hắn nhóm tử vong là các ngươi. Là các ngươi đám này quỷ hút máu hại sư mình. Ta muốn giết. 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 Cuối cùng một tiếng chữ sát rơi xuống, kiếm vực đột nhiên bạo động, vô số kiếm khí trong nháy mắt tàn phá bừa bãi. Chỉ ít có 3-40 vị chân thần trong nháy mắt này bị rào sát. Ngay cả hắn nhóm thần cách cũng bị Triệu Chăn lấy kiếm vực sức mạnh từ thiên địa nguyên tố bên trong ngạnh sinh sinh đào lên, đem hắn nát bấy. Mà những này thiên thần công kích cũng cuối cùng buông xuống, trực tiếp đánh vào Triệu Chăn kiếm vực phía trên. Kinh khủng lực chấn động mặc dù bị kiếm vực triệt tiêu chín thành, thế nhưng dù sao cũng là gần tới 20 vị thiên thần hợp lực công kích. Coi như bị triệt tiêu chín thành y nguyên vẫn là kinh khủng dị thường. Triệu Chăn thân hình giống như đạn pháo bị đánh bay. Người giữa không trung, trong miệng liền đã phun ra búng máu tươi lớn. Nàng thậm chí ngay cả Sơ Tuyết kiếm cũng chưa từng tìm về, nhưng trong tay lại vẫn luôn gắt gao nắm chuôi này đoạn mất Trảm Lư. Cũng may Sơ Tuyết kiếm có linh, có thể tự động bay trở về. Cũng may mắn có cái này hơn 10 vị thiên thần hợp lực nhất kích, Triệu Chăn mặc dù trọng thương sắp chết, nhưng thần trí cũng vì vậy mà thanh tỉnh. Thế nhưng là nội tâm của nàng dĩ nhiên đã là một mảnh cho tàn, thậm chí đều mất đi động lực để tiếp tục sống sót. Cũng chính là lúc này, bị đánh bay giữa không trung Triệu Chăn ngẫu nhiên liếc xem tại chỗ rất xa, cái kia một tôn đứng ở trong thiên địa thánh nhân pháp tướng, cùng với một vị khác đang cùng thánh nhân pháp tướng hủy thiên diệt địa giống như chém giết lẫn nhau ma thần pháp tướng. Trong mắt Triệu Chăn cuối cùng nổi lên một vòng thần thái. Trên thân cái kia đang nhanh chóng cực nhanh khí tức cũng cuối cùng dừng lại. Cơ thể của Triệu Chăn đột nhiên nện vào một vách núi bên trong. Sinh mệnh chi quang giống như nến tàn trong gió, đung đưa không ngừng, tựa như lúc nào cũng sẽ dập tắt. Triệu Chăn gắng gượng cuối cùng một tia ý thức, từ trong chữ vật pháp bảo lấy ra một cái thánh dược chữa thương nuốt xuống. Trong lòng tức kiên định vừa thống khổ tự nhủ không, ta còn không thể chết. Thần tộc không diệt, nhân tộc còn suy nhược. Tiên sinh còn cần ta, các sư huynh sư tỷ cũng còn cần ta, nhân tộc càng cần hơn ta. Ta không thể chết, ít nhất bây giờ còn không thể chết. Triệu Chân đem kiếm gãy thu hồi chữ vật pháp bảo bên trong, trong mắt bắn ra sinh cơ cường đại. Bị nuốt vào trong bụng đan dược cấp tốc luyện hóa, hóa thành dược lực trải rộng toàn thân. Nhưng mà lấy nàng tu vi hiện tại, thuốc tầm thường tác dụng vô cùng có hạn. Càng nhiều vẫn còn cần dựa vào nàng sức mạnh của bản thân tới khôi phục. Nhưng những này thiên thần cũng sẽ không bỏ mặc Triệu Chân có nhiều thời giờ như vậy tới khôi phục. Nơi xa, cái nhiếp trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, không khỏi mở miệng nói khẽ nhanh như vậy liền củng cố tâm cảnh. Tiềm lực như thế, cứ thế mà chết đi vậy coi như thật là đáng tiếc. Tiếng nói vừa ra, cái nhiếp liền đã hóa thành một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Vừa vặn chắn tỏa kia bể tan cảnh trước vách núi. Triệu Chân từ trong phế tích dãy rủa đứng dậy, nhìn thấy cái nhiếp bóng lưng, không khỏi sửng sở. Trước mắt người này hiển nhiên là một vị nhân tộc tiền bối, hơn nữa khí tức trên người, vậy mà so với nàng trong trí nhớ Lý Huyền Thiên Lý gia gia còn cường đại hơn nhân tộc lúc nào nhiều như thế một vị cường đại tiền bối. Triệu Chân đang muốn tiến lên chào, lại nghe được cái nhiếp âm thanh lạnh lùng nói còn muốn sống sót sao? Triệu Chân khẽ giật mình, tiến lặng gật đầu. Cái nhiếp khẽ miệng hơi hơi dương lên, vậy mà tại cười. Nếu như Hứa Chi Hành tại cái này, chỉ sợ đều biết cảm thấy kinh ngạc. Lâu như vậy đến nay, hắn chưa từng gặp qua cái nhiếp đối với người nào mỉm cười. Sau khi Triệu Chân gật đầu, cái nhiếp liền trực tiếp phân ra một đạo kiếm khí, mang theo Triệu Chân bay lên trời, về tới Cửu Châu biên giới đỉnh núi Côn Lôn. Chương 565, tình thế nghịch chuyển. Chương 565, tình thế nghịch chuyển Chân Chân. Chân Chân trở về. Lục Ú Ú xa xa liền kinh hỉ nói, chờ cái nhiếp mang theo Triệu Chân rơi ổn thân hình, tất cả mọi người đều không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là nhìn lấy phương hướng tây bắc đã hoàn toàn không có động tĩnh, đại gia lại không khỏi khẩn trương lên. Hạ Chi Thu nhìn phía xa, lo lắng hỏi Chân Chân, đại sư huynh đâu? Nguyên bản bởi vì trọng thương mà sắc mặt tái nhợt Triệu Chân, sắc mặt trong nháy mắt càng kém thêm vài phần. Nàng cố nén nước mắt, không có trả lời những người khác, mà là hướng mang nàng trở về cái nhiếp chắp tay không người nói đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Cái nhiếp khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía hướng tây bắc, đưa lưng về phía đám người, thản nhiên nói kế tiếp có ta ở đây, ngươi yên tâm dưỡng thương. Đám người không khỏi hiếu kỳ, trước mắt cái này xem xét liền người cực kỳ mạnh đến tột cùng là ai. Triệu Chân mím môi một cái, hỏi không biết tiền bối cao tính đại danh, cũng tốt để cho vãn bối biết là ai đã cứu ta. Cái nhiếp trầm mặc phút chốc, quay đầu mắt nhìn Cửu Châu, lại hơi hơi tự giễu cười nói không biết Cửu Châu còn có nhân biết ta, ta gọi cái nhiếp là một vị kiếm khách. Lời này vừa nói ra, đám người không khỏi toàn bộ đều ngẩn ở đây tại chỗ. Cái nhiếp, một cái tại Cửu Châu thiên hạ bị truyền xướng 600 năm lâu tên, chỉ cần là Cửu Châu bên trong kiếm đạo người tu hành, không ai không biết cái tên này. Cái tên này cũng sớm đã cùng kiếm đạo một từ cơ hồ bằng nhau, đó là trong truyền thuyết tên. Không nghĩ tới hôm nay, bọn hắn vậy mà thấy được cái này chỉ tồn tại ở nhân vật trong truyền thuyết. Không nghĩ tới, nhân tộc vẫn còn có còn sống cổ chi tiên hiển. Này làm người vì đó chấn phấn. Triệu Chân đám người đã kinh ngạc nói không ra lời, coi như tu vi lại cao hơn, gặp phải loại này từ nhỏ nghe hắn truyền thuyết lớn lên nhân vật, cũng y nguyên vẫn là sẽ nhịn không ngừng tâm tình khẩn trương. Chỉ có Thường Vân cùng Đại Chu đời trước tiên tử tâm cảnh coi như bình ổn. Thường Vân là bởi vì đối với cái nhất biết không nhiều, lại thêm tự sáng tạo một mạch tu hành chi đạo, tâm cảnh cao, chi thuần, thế chỗ hiếm có Đại Chu thiên tử nhưng là một cái khắc định phong nhân vật. Liên quyền lực và chiến công mà nói, hắn sớm đã có thể cùng những cái này truyền thuyết bên trong nhân vật đánh đồng. Cho nên bọn hắn đều có thể giữ vững bình tĩnh. Cái nhất gặp bọn họ biểu lộ, trong lòng không tự chủ được dâng lên một vòng vui mừng. Rời đi Cửu Châu 600 năm, bây giờ xem ra, lúc này Cửu Châu tựa hồ so với trước kia hắn tại lúc cường đại nhiều lắm. Kết quả này đúng là bọn họ những thứ này các tiền bối muốn thấy được. Cái nhiếp hít sâu một hơi, chậm rãi rút ra bên hông bội kiếm. Bước ra một bước, lơ lửng mà đứng, nhìn qua đã xông tới đám thần kia linh, lạnh nhạt nói tốt, ôn chuyện đến đây là kết thúc, việc cấp bách, trước tiên thanh lý đám này con rệp. Trong lòng mọi người chấn động, không khỏi nhiệt huyết cuộn cuộn. Nhao nhao bước ra bước chân, huyền lập tại cái nhiếp hai bên trái phải, chỉ có Triệu Chân bởi vì trọng thương, không thể không trước nghỉ ngơi khôi phục thương thế. Bảy người xếp thành một loạt, tạo thành khí thế, lại hoàn toàn vượt trên thần tộc cái kia mấy trăm chân thần cùng với hơn 10 vị thiên thần. Tây Hoang chiến trường có cái nhiếp gia nhập vào, kết cục tự nhiên là không có ngoại ý muốn gì, đừng nói là hơn 10 vị thiên thần cùng mấy trăm vị chân thần, liền xem như có chủ thần cấp thần linh tham dự, cũng chưa chắc có thể từ cái nhiếp trước mặt tiến vào Cửu Châu. Lương Châu chiến trường tình huống không sai biệt lắm. Có Hứa Hồng Ngọc vị này tiên linh cảnh linh tổ tồn tại, thiên thần cảnh thần linh sớm đã không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Liền xem như nhiều năm sau đó, Lương Châu chiến trường tướng sĩ vẫn như cũ đối với cái kia một hồi kinh thiên động địa chiến đấu ký ức vẫn còn mới mẻ. Một ngày kia, Thiên Mục Sơn phía tây, cái kia mênh mông vô ngần hoang mạc vậy mà tại ý niệm ở giữa hóa thành một mảnh đầm lầy. Thủy nguyên tố sức mạnh vô tình cọ rửa những thần linh kia thần khu, từ hắn nhóm bên ngoài thân vô không bất nhập mà chui vào hắn nhóm thể nội. Sau đó thủy nguyên tố biến dị, ngưng kết thành băng, chí ít có 200 dặm cương vực bị băng phong. Tất cả thần linh tất cả đều bị băng phong tại trong một mảnh kia đầm lầy, chỉ có thiên thần cảnh thần linh còn có một tia dư tức. Hứa Hồng Ngọc tựa như là đi bộ nhàn nhã đồng dạng, một cái tiếp một cái từ thiên địa nguyên tố bên trong đào ra hắn nhóm thần cách, ngay trước mặt hắn nhóm trực tiếp bóp nát. Thần cách nổ tung bắt đầu ngươi sóng trùng kích khủng bố bị Hứa Hồng Ngọc nhẹ nhõm hóa giải, hóa thành là tinh thuần nhất thiên địa nguyên tố, tán lạc tại Cửu Châu thiên địa ở giữa. Trần Minh Nghiệp bọn người toàn trình trận mắt hốc mồm đi theo sau lưng Hứa Hồng Ngọc, nhìn xem Hứa Hồng Ngọc giống như hái nấm đồ sắt những thần linh này, trong lúc nhất thời lại không phản bắt được, thậm chí đột nhiên cảm giác được, những thần linh này cũng thật đáng thương. Linh tu giả, trưởng không thiên địa nguyên tố chi lực, thủ đoạn giết người cũng là phi phàm. Hơn 10 vị tiên thần mấy trăm vị chân thần, liền như thế bị dễ dàng đồ sắt sạch sẽ. Trần Minh Nghiệp cùng Triệu Hổ bọn hắn từ đầu đến cuối chưa từng ra tay, đợi đến tất cả thần linh tất cả đều bị gạt bỏ sạch sẽ, Hứa Hồng Ngọc rạch ra băng phòng, thu hồi linh lực. Quay đầu nhìn xem đám người, không khỏi nở nụ cười xinh đẹp. Khuôn mặt rực rỡ, trong mắt không có chút nào sát khí. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng sẽ không tin tưởng đẹp mắt như vậy một nữ tử một khi động thủ, càng lại như vậy kinh thế hai tục. Hứa Hồng Ngọc phủi tay, vung lòng nói tốt, đánh xong kết thúc công việc. Trần Minh Nghiệp cùng Triệu Hổ liếc nhau một cái, không khỏi cười khổ nói đại hổ, chúng ta những thứ này làm sư huynh thật đúng là kém xa. Triệu Hổ cười cười, lắc đầu nói ai có thể nghĩ tới, trước kia đầu kia tiểu cẩm lý sẽ trưởng thành đến trình độ như vậy. Trần Minh Nghiệp thở dài, cười nói còn may là chúng ta tiểu sư muội. Tốt, trở về đi, ngoài thành thần tộc đại quân còn tại công thành, trận này vô vị chiến tranh cũng nên kết thúc. Triệu Hổ gật đầu một cái. Sau đó đám người phi thân lên, về tới Lương Châu biên cảnh tòa kia mới xây trong thành trì. Có sự gia nhập của bọn hắn, thần tộc đại quân tự nhiên là liên tiếp bị bại. Những thứ này tướng sĩ tất cả đều là bị thần linh tẩy não tín đồ, tại bọn hắn trong khái niệm, chết trận ngược lại là kết cục tốt nhất. Cho nên cuộc chiến tranh này sau khi kết thúc, Lương Châu biên quân không có bắt được đến một tù binh, cũng không có thả đi một cái địch nhân. Lương Châu đại địa bên trên, thời ngang khắp đồng. Hơn trăm vạn thi thể tán lạc tại bên ngoài thành, đó là cỡ nào chẳng cảnh có thể tưởng tượng được. Sau khi chiến tranh kết thúc, trên đầu thành, Hứa Hồng Ngọc ngưng trọng nhìn về phía phương bắc bầu trời. Triệu Hổ cùng mấy người cũng đều chú ý tới cái hướng kia. Bọn hắn tiên sinh, Chí Thánh Tiên Sư Hứa Chi Hành cùng Ma Tôn đại chiến đã tiến nhập gay cấn. Hai người từ mặt đất đánh tới bầu trời, lúc này càng là đánh ra thần ma đại thế giới, đi tới vạn dặm phía trên thiên ngoại vũ trụ. Không chỉ có là Hứa Hồng Ngọc bọn hắn, Hoang Châu chiến trường vừa kết thúc chiến đấu Hạ Chi Thu bọn hắn cũng tại chú ý thiên ngoại cuộc chiến đấu này. Bắc cảnh chiến trường cuối cùng tiêu diệt tất cả xâm phạm ma tộc từ từ anh bọn hắn đồng dạng đang chăm chú cuộc chiến đấu này. Mà lúc này, ngoài Cửu Thiên, Hứa Chi Hành cùng Ma Tôn cũng đã thu hồi pháp thân. Từ cả hai khí tức trên thân đến xem, tựa hồ cũng có chút hỗn loạn. Rõ ràng, giữa hai người chém giết là một hồi cơ hồ lực lượng tương đương so đấu. Ai cũng không có chiếm được chỗ tốt, ai cũng không có rơi vào hạ phong. Hứa Chi Hành một thân tu vi mặc dù toàn bộ đều đạt đến có khả năng đạt tới đỉnh phong, nhưng dù sao cũng là một lần là xong, đối với tự thân sức mạnh thi triển còn có một chút trệ sắp chỗ. Mặt khác, hắn tu hành con đường thực sự quá phức tạp. Mỗi một đạo ở giữa lẫn nhau phối hợp, hoặc có lẽ là các loại phương pháp tu hành ở giữa dung hợp còn khuyết thiếu một cơ hội. Cho nên lúc này hắn có khả năng phát huy ra được thực lực cũng không thể xem như hắn toàn bộ sức mạnh. Ma Tôn lạnh lùng nhìn xem hắn, khẽ cười nói nhân loại, ta nói qua, ngươi giết không được ta, liền xem như thiên đạo cũng giết không được ta. Hứa Chi Hành không có trả lời hắn, mà là quay đầu nhìn về phía dưới lòng bàn chân đại thế giới. Trong mắt chậm rãi hiện lên một nụ cười rất tốt, Cửu Châu thai hỏa ngầm luôn, lại không nỗi lo về sau. Ma Tôn khẽ nhíu mày, không rõ Hứa Chi Hành như thế nào còn có như vậy tự tin thái độ. Bên ngoài hắn thủ đoạn ra hết vẫn như cũ đối với chính mình không có biện pháp. Hứa Chi Hành quay đầu lại, nhìn về phía Ma Tôn, ngữ khí hoàn toàn như trước đây bình thản là chính lấy đức, thí dụ như Bắc Thần, cứ hắn mà chúng tinh ủy chi. Vì thánh giả cũng thế. Chương 566. Văn đạo bảy thánh. Chương 566, Văn đạo bảy thánh. Một cỗ hạo nhiên chi ý từ trên thân Hứa Chi Hành chậm rãi dâng lên. Ma Tôn ánh mắt khẽ biến, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy trong tinh không có 7 ngôi sao tựa hồ phá lệ sáng tỏ. Tại Hứa Chi Hành nói xong câu đó sau, cái kia 7 ngôi sao đột nhiên bắt đầu tỏa ra ánh sáng chói lọi. Hào quang chói sáng, để cho Ma Tôn ánh mắt bên trong tựa hồ ngoại trừ cái này 7 ngôi sao bên ngoài không còn gì khác, đây là cái gì? Ma Tôn trong giọng nói khó được mang theo vẻ ngưng trọng. Hứa Chi Hành cũng không giấu giếm, đúng sự thật nói văn mạch, chính là định người trong thiên hạ luân cương thường chính sắc thì. Cửu Châu tái hiện đại thế giới, Cửu Châu văn mạch liền vì toàn bộ đại thế giới văn mạch. Ta tuy là văn tổ thánh nhân, nhưng ta không đại biểu được người trong thiên hạ, càng đại biểu không được toàn bộ nhân gian. Bất quá, văn mạch truyền nhân có 7 người này tại, thiên hạ văn mạch liền tại, ta không đại biểu được toàn bộ thiên hạ, nhưng bọn hắn có thể. Nói đến đây, Hứa Chi Hành quay đầu nhìn về phía trên đại thế giới Cửu Châu phương vị ôn tồn lễ độ, nhưng lại giống như nghiêm sư bạn tốt nói văn đạo 7 thánh, công đức viên mãn. Còn xin 7 thánh đăng thiên, giúp ta chu ma. Hứa Chi Hành âm thanh từ trời rơi xuống, rơi vào Cửu Châu đại địa. Mà lúc này, ở xa trên Cửu Châu đại địa ngửa mặt nhìn lên bầu trời Triệu Hổ bọn người bỗng nhiên toàn thân nở rộ đậm đà hạo nhiên chi khí. Thiên ngoại tinh không phía trên, cái kia 7 ngôi sao nhau nhau bỏ ra 7 đạo tinh quang, giống như 7 cái cột sáng, xuyên qua không biết bao nhiêu xa vạn dặm vô tận vũ trụ, buông xuống tại Cửu Châu bên trên đại địa đem Triệu Hổ thân thể của bọn hắn bao phủ trong đó. Giờ khắc này, cả thế gian đều chú ý người trong thiên hạ tất cả đều nhìn đến đó 7 đạo ngân sắc cột sáng, cảm nhận được một cỗ không hiểu thật lớn bàng bạc chi lực. Triệu Hổ mấy người lòng có cảm giác, lập tức hiểu rồi trách nhiệm của mình. Bọn hắn 7 người, phân biệt đại biểu nho đạo văn mạch trong đó chân quý nhất phẩm chất. Triệu Hổ vốn chỉ là một cái phổ thông tiểu trấn thiếu niên, xuất thân phổ thông, tư chất phổ thông, cơ hồ là mọi thứ phổ thông. Nhưng mà Triệu Hổ lại là các đệ tử bên trong giống nhất tiên sinh Hứa Chi Hành một cái. Rất nhiều chuyện hắn có lẽ hiểu thấu đáo không được trong đó chân ý, nhưng chỉ cần là tiên sinh nói, hắn liền sẽ kiên định không thay đổi đi làm. Giống như Hứa Chi Hành dạy dỗ như thế, nếu như cảm thấy mê mang, thấy không rõ con đường phía trước, vậy thì không ngại nhiều đi mấy bước, đi lại mấy bước, có thể liền có thể tìm được phương hướng của mình. Nếu như coi như thế vẫn như cũ mê mang, vậy thì không ngại một mực đi tiếp như vậy. Triệu Hổ một đời đều tại kiên định không thay đổi đi theo tiên sinh bước chân, chưa từng chần chờ đi lên phía trước. Thấy không rõ con đường phía trước cũng không quan hệ, chỉ cần đi theo một mực đi lên phía trước, vậy thì luôn có ánh nắng tươi sáng ngày đó. Triệu Hổ là các đệ tử bên trong tối tuân thủ nghiêm ngặt lễ pháp một cái, cho nên được một cái lễ chữ. Mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, tất cả hợp tại lễ. Triệu Hổ chắp tay nhìn về phía bầu trời, cất cao giọng nói đệ tử Triệu Hổ, nguyện tùy tiên sinh hợp lực chu ma. Hạ Chi Thu trời sinh xích tử chi tâm, tâm tính thuần tịnh vô hạn, được một cái thuần chữ. Liền xem như cho tới bây giờ đã có thiên mệnh chi niên, vẫn như cũ tâm như trẻ sơ sinh, chí thuần đến thật. Hạ Chi Thu nhìn về phía bầu trời, cười chắp tay nói đệ tử Hạ Chi Thu, nguyện tùy tiên sinh hợp lực chú ma. Kỳ An xuất thân bần hàn, thời niên thiếu liền sống bước đi liên tục khó khăn. Nhưng mà coi như hắn dù thế nào khó khăn, tại trước kia Hứa Chi Hành rõ ràng đưa ra để cho hắn đang học đường đọc sách lúc sinh sống, lại như cũng không quên hoàn thành đối với thợ rèn sư phó hứa hẹn. Sau đó hơn 10 năm, tận tâm tận lực chiếu cố Tê Liệt Lục Cú, hết lòng tuân thủ đối với người yêu hứa hẹn. Cho nên Kỳ An đắc một cái tín chữ. Kỳ Yên Tâm có cảm giác, hướng lên bầu trời chắp tay nói đệ tử Kỳ sao, nguyện tùy tiên sinh hợp lực chú ma. Tô Cẩm Thư chính là thư hương thế gia, vốn chỉ là một cái trong khuê phòng nữ tử yếu đuối. Nhưng nàng mặc dù người yếu, nội tâm lại cực kỳ cương đại. Trước đây không để ý sinh tử cũng muốn leo lên núi đá, khẩn cầu Triệu Chân đứng ra khuyên trở về lâm vào không có chí tiến thủ Tống Lăng Tiêu. Có lẽ một mặt là bởi vì từ đối với Tống Lăng Tiêu hái mộ, nhưng kỳ thật càng nhiều, còn là bởi vì trong nội tâm nàng thiện niệm. Từ nàng sau đó như thế nào đối đãi Phạm Tử Chính, tạm thành cùng Lý Dật Thanh mấy cái này cùng nàng thân phận địa vị chênh lệch cực xa đồng môn liền có thể nhìn ra được. Tô Cẩm Thư là một cái chí thiện thành tâm thành ý người, cho nên nàng được một cái thiện chữ. Tô Cẩm Thư chắp tay hướng lên bầu trời ôm quyền nói đệ tử Tô Cẩm Thư, nguyện tùy tiên sinh hợp lực chú ma. Bắc cảnh, Mạnh Hạo mới vừa từ trên chiến trường lùi xuống, còn chưa kịp thay quần áo khác, liền nghe được Hứa Chi Hành âm thanh. Hắn đồng dạng lòng có cảm giác, bị ngân sắc tinh quang bao phủ, một thân tiêu hao đều khôi phục. Mạnh Hạo bản danh đại tráng, chính là Yến Quốc di dân. Nhưng đại tráng trước 30 tuổi nhân sinh đều trải qua rất không may. Thiếu niên mất cha, theo mẫu thân viện phó Thảo Nguyên kiếm ăn đến thanh niên nhưng lại mất mẹ. Thật vất vả nhìn xem sinh hoạt có thể an ổn xuống, nhưng lại bị tiểu nhân ám hại. Dưới cơn nóng giận, kém chút ủ thành đại họa. Về sau trải qua Hứa Chi Hành chỉ điểm, khai ngộ tâm tính, phân rõ thế gian thiện ác đọc sách tu hành, hay là trở thành Yến Quốc thừa tướng, Mạnh Hạo mỗi tiếng nói cử động, mỗi một lần quyết đoán, đều hợp nhân nghĩa hai chữ. Trong lòng hắn, nghĩa chính là so sinh mệnh còn quan trọng đồ vật. Cho nên Mạnh Hạo được một cái nghĩa chữ. Giờ khắc này, chịu văn đạo tinh vị quan khái, tu vi của hắn trong nháy mắt bay vụt, vậy mà thu được cá thanh chính quả đương nhiên, đây chỉ là tạm thời, là văn mạch tạm cho hắn mượn tu vi. Dùng qua sau đó, là phải trả. Mạnh Hạo ôm quyền hướng thiên, cung kính nói đệ tử Mạnh Hạo, nguyện tùy tiên sinh hợp lực chú ma. Đồng dạng là tại Bắc cảnh chiến trường, xem như nho ra một mạch đời thứ ba kiệt xuất nhất truyền nhân, cũng là bảy viên văn đạo tinh vị vị cuối cùng. Tăng tâm cũng bị một đạo sáng chói tinh quang bao phủ, thể nội hao tổn không chỉ có đều khôi phục, ngay cả tu vi cũng vào lúc này tăng lên tới á thánh chi cảnh. Tăng tâm cũng là một cái bất hạnh người, khi còn nhỏ tận mắt thấy mẹ của mình giết mình phụ thân, vì vậy mà trở thành trong nội tâm kết. Vì tự vệ, cũng vì để cho mẫu thân yên tâm ấu niên tăng tâm liền lựa chọn giả ngây giả dại. Cái này một trang chính là gần tới 10 năm. Sau tới Hạ Chi Thu giáo hóa, dạy bảo nho đạo tu hành, ngắn ngủi thời gian mấy năm liền bước vào thượng tam phẩm. Trong sách kinh nghĩa, đạo đức phẩm hạnh, một điểm liền thông. Nho ra xem trọng vào tính, tăng tầm càng là tùy tiện liền có thể làm đến. Hắn chí lực mạnh, thế gian ít có, cho nên tăng tầm liền được một cái chí chữ. Tăng tầm lòng có cảm giác, chắp tay hướng thiên, cung kính nói đệ tử tăng tầm, nguyện theo sư tổ hợp lực chú ma. Sáu người âm thanh cũng không lớn, nhưng lại toàn bộ đều vang vọng Cửu Châu. Lệnh Cửu Châu người trong thiên hạ toàn bộ đều nghe được. Cửu Châu vạn dân không khỏi lòng sinh kính ngưỡng, bởi vì mấy người này muốn đi làm chính là một kiện vĩ đại nhất chuyện. Tất cả người có học thức nhao nhao lấy đại lễ tiễn đưa. Vậy mà lúc này, Hoang Châu trên núi Côn Luân, Triệu Chân lại ôm trôi này kiếm gãy thương tâm gần chết. Nhìn lên bầu trời run rẩy khóc dòng nói tiên sinh, văn đạo bảy thánh, thu thập không đủ. Sư Minh không có ở đây. Tiên sinh, làm sao bây giờ? Sư Minh không có ở đây. Trần Vân Lam, Hạ Chi Thu bọn người cực kỳ hoảng sợ, kinh hãi muốn chết nói chăn chăn. Ngươi nói cái gì? Đại sư Minh thế nào? Chăn chăn, ngươi trong ngực ôm, thế nhưng là đại sư Minh chạm lư kiếm. Đại sư Minh đến cùng thế nào? Triệu Chân mặt xám như tro, nâng chạm lư kiếm, đang muốn mở miệng nói cho những người khác cái này làm nàng tim như bị đao cắt tin tức. Chợt nghe được phía chân trời xa xôi chuyển tới một ôn thuần hữu lực âm thanh đệ tử Vũ Văn Thanh, nguyện tùy tiên sinh hợp lực chú ma. Chương 567, bảy thánh tề tụ. Chương 567, bảy thánh tề tụ đệ tử Vũ Văn Thanh, nguyện tùy tiên sinh hợp lực chú ma. Lời này vừa nói ra, đỉnh Côn Lôn một mảnh ngạc nhiên. Sau đó chính là khó có thể tin kinh hỉ. Trong tay Triệu Chân kiếm gãy ngã xuống đất, nước mắt ngăn không được hướng xuống lưu. Nàng che miệng lại, rõ ràng ức chế không nổi tiếng khóc, thế nhưng là trong mắt của nàng lại tràn đầy ý cười. Hạ Chi Thu mấy người cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng bọn họ, Vũ Văn Thanh cường đại là không thể nghi ngờ. Bọn hắn cũng chưa chết, Vũ Văn Thanh như thế nào lại chết đâu? Ở xa bắc cảnh, Thiên Sơn càng hướng về bắc phía kia. Vũ Văn Thanh đưa trong tay cho cốt đàn giao cho Vũ Văn Minh, không nói gì. Nhưng Vũ Văn Minh lại lập tức hiểu rồi cái cho cốt đàn này là ai. Trầm mặc một lát sau, Vũ Văn Thanh chậm rãi mở miệng nói thật xin lỗi. Nếu như không phải là vì cứu ta, cha và mẫu thân của ngươi cũng sẽ không chết. Vũ Văn Minh, Bắc Yên hiện nay hoàng đế, trải qua bắc cảnh ma tộc chi loạn cũng chưa từng có nửa điểm nhu nhược biểu hiện một đời minh quân. Lúc này lại là khóc không thành tiếng. Hắn tại bắc cảnh tìm nhiều năm như vậy cũng chưa từng tìm được trước kia hắn trong lúc vô tình đi ra lỗ hổng, chưa từng gặp lại phụ mẫu một mặt, không nghĩ tới lần nữa nhìn thấy bọn hắn lại trở thành như vậy nho nhỏ một cái bình. Vũ Văn Thanh thán khẽ, xoay người hướng thiên ngoại bay đi. Trong đầu không khỏi nhớ lại ban đầu ở phong thiên đại trận bên trong một màn, hắn cùng với sau cùng mấy vị thiên thần lấy đồng quy vu tận phương thức hoàn thành một lần cuối cùng sát phạt trao đổi, không có gì bất ngờ xảy ra, cuối cùng mấy vị kia thiên thần đều chết ở trong tay của hắn, mà Vũ Văn Thanh cũng bị trực tiếp đánh vào phong thiên đại trận chỗ sâu, sinh mệnh cũng đến biên giới tử vong. Thế nhưng là vô xảo bất thành thư, trên đời này chắc chắn sẽ có một chút trùng hợp đến để cho người ta khó có thể tin chuyện. Hắn cư nhiên bị phong thiên đại trận truyền đến phụ thân bị nhốt một cái kia tiểu động thiên thế giới bên trong. huyết mạch ở giữa liên hệ, để cho bị vây ở trong Phong Thiên đại trận mấy chục năm Vũ Văn Thành một mắt liền nhận ra Vũ Văn Thành. Nhìn Vũ Văn Thành trọng thương ngã gục, Vũ Văn Thành căn bản không có chút gì do dự, trực tiếp thi triển một môn lấy mạng đổi mạng bí pháp đem chính mình toàn bộ sinh mệnh lực cùng nguyên khí, toàn bộ quán chú đến trong cơ thể của Vũ Văn Thành để cho Vũ Văn Thành bảo toàn tính mệnh. Mà Vũ Văn Minh mẹ đẻ, trước kia theo Vũ Văn Thành cùng một chỗ bị truyền tống vào cái này tiểu động tiên thế giới nữ tử, tại Vũ Văn Thành tạ thế sau, vậy mà cũng lựa chọn tọa hóa. Thu liễm toàn bộ khí huyết tinh nguyên, ngồi ở Vũ Văn Thành di thể bên cạnh, lôi kéo tay của hắn, cứ như vậy an tính chết đi đối với cái này, Vũ Văn Thành tự nhiên là bi thương không hiểu. Thế nhưng là việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể mang theo phụ thân sinh mệnh cùng một chỗ tiếp tục sống thật tốt. Tại tiểu động thiên thế giới chữa khỏi thương thế, Vũ Văn Thành liền vẫn muốn biện pháp ra ngoài. Không trả y nguyên vẫn là đợi đến Phong Thiên đại trận triệt để phá toái, tiểu động thiên thế giới cũng theo đó sau khi vỡ vụn, mới có thể thoát khốn. Sau khi ra ngoài, liền cảm nhận đến văn mạch chi lực triệu hoán. Vũ Văn Thành hướng Vũ Văn Minh ngắn gọn giao phó vài câu, liền rời đi. Nhưng vào lúc này, cái kia bảy đạo tinh quang bên trong hâm mộ phát lên một cỗ cường đại lực hấp dẫn. Văn đạo bảy thánh, Hứa Chi Hành sáu cái đệ tử cùng một cái đồ tôn. Tại thời khắc này tất cả đều bị văn mạch khí vận quán đỉnh đến á thánh viên mãn cảnh giới. Thân hình bắt đầu chậm rãi bay lên không. Văn mạch khí vận đã nói cho bọn hắn, chuyến đi này là muốn đi làm cái gì đó là một cái liền bọn hắn tiên sinh vị này chí thánh đều không thể tiêu diệt ma đầu. Nhưng bọn hắn cũng không sợ, bởi vì bọn hắn biết, tiên sinh tuyệt đối sẽ không để cho bọn hắn chịu chết. Bọn hắn cũng tin tưởng mình năng lực, càng tin tưởng Hứa Chi Hành năng lực. Bảy vị á thánh, theo bảy đạo tinh quang thẳng lên cửu thiên. Trên Cửu Châu đại địa, vô số người có học thức thấy cảnh này, nhao nhao hành đại lễ quỳ lạy, biểu lộ cảm xúc nói cung tiễn bảy thánh đăng thiên trừ ma. Cung tiễn bảy thánh đăng thiên trừ ma. Cung tiễn bảy thánh đăng thiên trừ ma. Ma tôn cúi đầu nhìn về phía Cửu Châu, trong mắt rõ ràng nhiều một vòng ngưng trọng. Bảy người kia loại sức mạnh hoàn toàn không đủ để cho hắn kiên kỵ, nhưng mà bảy người này hợp lại cùng nhau, như có loại lệnh hắn không tự chủ được lòng sinh xấu hổ cảm giác. Liên phảng phất đối mặt mình là trên đời này tối nguồn gốc chí lý, nếu muốn vi phạm bọn hắn, đó chính là tội ác tẩy trời đồng dạng. Ma tôn biết, đây chẳng qua là ảo giác, có thể khiến hắn chân chính kiên kỵ là lấy hắn tâm tính, vậy mà đều không cách nào đè xuống cố này bản thân phủ định cảm xúc. Hứa Chi Hành ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Vũ Văn Thanh bọn hắn bảy cái, nhìn xem bọn hắn từ Cửu Châu phi thăng dựng lên, xuyên qua vạn dặm hư không, đi tới thiên ngoại, cuối cùng đi tới trước mặt hắn. Hứa Chi Hành trong mắt tràn đầy vui mừng, càng có một loại nhìn mình hài tử cuối cùng trưởng thành cảm giác thành tựu. Bảy người vững vàng dừng ở trước mặt Hứa Chi Hành trong miệng một lời đệ tử gặp qua tiên sinh. Hứa Chi Hành nhẹ nhàng gật đầu, cười nói các ngươi đã tới, rất tốt. Ánh mắt rơi vào Vũ Văn Thanh, Triệu Hổ, Hạ Chi Thu, Kỳ An Hòa trên thân Tô Cẩm Thư. Có chút đau lòng nói Tiểu Thanh, Đại Hổ, Chi Thu, Kỳ sao còn có Cẩm Thư, những năm này các ngươi tại trong Phong Thiên đại trận, khổ cực. Những năm này, Hứa Chi Hành không có một khắc không tại tưởng niệm mấy người bọn họ. Bởi vì Tô Dô ta đại trận ngăn cách, hệ thống đều không thể thăm dò tin tức của bọn hắn. Hứa Chi Hành lo âu trong lòng có thể tưởng tượng được 8 cái đệ tử, phàm là thiệt hại một cái, Hứa Chi Hành đều sẽ đem phần này trách nhiệm nắm ở trên người mình. Cho nên không có ai biết, khi Phong Thiên đại trận bể tan cảnh một khắc này, Hứa Chi Hành cảm ứng được 8 cái đệ tử khí tức, biết được bọn hắn đều còn sống một khắc này. Hắn có bao nhiêu vui vẻ đó chính là vào thời khắc ấy, tâm cảnh của hắn triệt để thăng hoa, triệt để viên mãn không tì vết. Tại tu vi và trên tâm cảnh đều xứng với chí thánh cái danh này. Vũ Văn Thanh mấy người mỉm cười lắc đầu. Vũ Văn Thanh tiến lên một bước, cười nói tiên sinh, ngài không phải đã nói đi, ai kêu chúng ta bày ra ngài như thế một cái lòng mang thiên hạ tiên sinh đâu? Chúng ta không khổ cực, ai đi khổ cực? Hứa Chi Hành sững sờ, sau đó không khỏi cười ha 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 ha. Tiểu Thanh nói rất đúng, ai bảo các ngươi bày ra ta như thế cái tiên sinh đâu? Vũ Văn Thanh câu trả lời này, để cho vừa mới còn có chút thương cảm bầu không khí lập tức trở nên dễ dàng hơn. Triệu Hổ đi theo vui vẻ đồng thời, trong lòng cũng không khỏi có chút hâm mộ. Các đệ tử bên trong, cũng chỉ có Vũ Văn Thanh sẽ cũng dám như thế cùng Hứa Chi Hành nói chuyện. Liền xem như luôn luôn không có tim không có phổi Hạ Chi Thu, tại trước mặt Hứa Chi Hành y nguyên vẫn là sau đó ý thức câu thúc. Trong bảy người duy nhất một cái đệ tử đại ba, tăng tầm nhìn xem bộ dáng Hứa Chi Hành, trong lòng không khỏi thầm nghĩ thì ra sư tổ là như vậy một người, rất hiền hòa đi. Trong khi cười nói, Hứa Chi Hành cũng chú ý tới tăng tầm, quay đầu nhìn về phía vị này trong tam đại đệ tử thành tựu cao nhất đồ tôn, ấm giọng hỏi ngươi chính là tăng tầm a? Không tệ, đã có thể cùng sư bá các sư thúc sánh vai. Vừa mới còn cảm thấy Hứa Chi Hành rất hiền hòa rất tốt trung đụng Tằng Tầm, lập tức liền khẩn trương lên. Hứa Chi Hành rõ ràng ánh mắt ôn hòa, nhưng nhìn tại Tằng Tầm trong mắt, lại phảng phất mang theo vô tận uy nghiêm, làm hắn không tự chủ được không dám làm cản. Tằng Tầm vội vàng chắp tay nói đệ tử Tằng Tầm, gặp qua sư tổ. Đệ tử cùng các vị thúc bá trên lệ còn có xa và dặm, đệ tử vẫn cần cẩn cù học tập. Hứa Chi Hành gật đầu cười, không có lại nói tiếp. Mà lúc này, bị gạt ở một bên thật lâu Ma Tôn cuối cùng là nhịn không được, tận tận mang theo lửa giận nói uy. Ta nói, các ngươi cũng qua không coi ta ra gì đi. Chương 568 Nho đạo bảy đức. Chương 568, Nho đạo bảy đức đám người lúc này mới chú ý tới xa xa Ma Tôn. Hứa Chi Hành xoay người, xin lỗi nói Ma Tôn bất giận, ta cùng với đệ tử xa cách từ lâu gặp lại, lúc nào cũng muốn hàn huyên vài câu. Ma Tôn thần sắc căm hàn, trong mắt sát ý vô biên muốn hàn huyên. Đơn giản, ta đem các ngươi đều ăn, tại trong bụng ta, chậm rãi hàn huyên. Tiếng nói vừa ra, ma khí trong nháy mắt ngang dọc. Ma Tôn ngửa mặt lên trời thét dài, tinh không xa xôi bên ngoài, lại có một cái cực lớn thiên thạch hướng tới bên này bay. Hứa Chi Hành cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn về phía bảy vị a thánh, hỏi chuẩn bị xong chưa? Bảy người cùng nhau gật đầu, trên thân bắt đầu phóng ra mãnh liệt hình quang. Hứa Chi Hành nhìn về phía Ma Tôn, trong mắt tràn đầy tiêu sái hảo, hôm nay liền để ta sư đồ đồng tâm, chu diệt tôn này vạn niên lão ma. Văn đạo thất tinh, trạch bị thiên hạ, chợt lên. bảy người trăm miệng một lời lĩnh mệnh. Trong chốc lát, bảy tôn cực lớn thánh nhân pháp tướng hiện lên, phân loại tại ma tôn tứ phương, tạo thành một bức cực lớn thất tinh trận đồ đại trận hoàn thành. Hứa Chi Hành thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại thất tinh phía trên, sau lưng đồng dạng hiện ra một tôn cực lớn thánh nhân pháp tướng. Tám vị thánh nhân nhìn xuống cường đại ma tôn, giờ khắc này, cho dù là ma tôn, đều cảm giác được một cỗ áp lực kinh khủng. Nhưng ma tôn tự nhiên không có khả năng dễ dàng khuất phục, hắn cuồng hống một tiếng, đưa tay bỗng nhiên hướng xuống kéo một phát. Viên kia lao nhanh đến gần thiên thạch lần nữa gia tốc, hướng về tám vị thánh nhân hung hăng đập tới. Thẳng đến viên này thiên thạch tới gần mọi người mới phát hiện, cái này sớm đã không thể xem như một khỏa vỡ thạch, càng giống là một khối mảng lục địa, giống như là một ngôi sao đường kính chi lớn, chí ít có hơn trăm dặm chi cự. Có khả năng tạo thành lực sát thương, liền xem như chủ thần cấp tồn tại cũng nhất định là chạm vào hẳn phải chết. Cho dù là năm vị trí cao thần linh nếu như một cái kia đơn độc đó nữa, chỉ sợ cũng là cựu tử nhất sinh. Đây chính là ma tôn thực lực, từng lấy sức một mình đánh chết quá ba vị trí tôn tuyệt thế ma đầu. Nhưng Hứa Chi Hành không là thần linh, cũng không phải trí tôn, hắn là so trí tôn còn mạnh hơn nhân loại. Khi cái ngôi sao kia rơi xuống một khắc này, Hứa Chi Hành vẹn vẹn chỉ là duỗi ra một cái một tay, sau lưng cực lớn pháp tướng cũng đưa ra một cái một tay hoành, lực lượng kinh khủng đánh sập một mảng lớn hư không vũ trụ, tạo thành một cái tương tự với hắc động cỡ nhỏ không gian. Thất tinh trận đồ cũng không nhịn được vì đó chấn động, nhưng Vũ Văn Thanh bọn hắn bảy vị lại không có chút nào lo lắng, thậm chí bọn hắn cũng chưa từng ngẩng đầu nhìn qua một mắt viên kia rơi đập tinh thần. Hứa Chi Hành một tay nâng cái này một khỏa hành tinh, ánh mắt không nói ra được uy nghiêm. Hắn cúi đầu nhìn về phía Ma Tôn, trầm giọng nói: Ma Tôn, ngươi tu hành không dễ, ta hỏi ngươi một lần nữa, có muốn tán đi ma thân cùng ma khí, hóa thành một phương thiên đạo này bên trong hình phạt chi lực, tỉnh táo thiên hạ người tu hành, từ đó tồn tại cùng trời đất, nhật nguyệt đồng huy. Hứa Chi Hành tại tu thành chí thánh một khắc này, trong mắt nhìn liền sớm đã không còn chỉ là một người tộc thế giới, lại càng không chỉ là trước mắt cái này một thời đại, mà là đời đời kiếp kiếp, thiên thu vạn đại. Thần ma tất nhiên đáng hận, nhưng nếu trên đời này lại không thần ma, từ khi người này tộc chủ tể thiên địa, như vậy một nhà độc quyền phía dưới, trong nhân tộc tất nhiên sẽ đản sinh ra so với thần ma nhân vật càng đáng sợ. Hứa Chi Hành là người, cho nên Hứa Chi Hành so với ai khác đều biết nhân tâm. Nhân tâm sâu, nhân tâm thay đổi huyễn khó lường, cho dù là trí thánh cũng không thể đều hiểu thấu đáo đạo đức phẩm hạnh, lệ nghĩa liêm sỉ, là có thể giáo hóa thiên hạ không tệ. Nhưng mà ai có thể cam đoan, trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm sau đó, hắn Hứa Chi Hành chuyển xuống trí thánh nho học sẽ không bị một chút có ý đồ khác lại tay cầm quyền nói chuyện người tự mình xuyên tạc đâu? Ai có thể cam đoan, trên đời này ước vạn vạn nhân tộc đều có thể dựa theo trong sách đạo lý tới cách đối nhân xử thế, đến từ ta ước thúc đâu? Không ai có thể cam đoan, liền xem như Hứa Chi Hành cũng không thể cam đoan. Cho nên dưới tình huống không cách nào cam đoan đây hết thảy, liền cần có một người, hoặc một cái ma đầu, một cái thần linh, tới đảm nhiệm tỉnh táo thế nhân nhân vật. Càng nghĩ, chỉ có hình phạt chi lực mới là bảo đảm nói đức cùng luật pháp thuận lợi truyền thừa cùng mở rộng điều kiện cơ bản. Người người đều e ngại hình phạt chi lực, bởi vì e ngại, cho nên không thể không đi tuân thủ. Mặc dù vẫn như cũ không cách nào ngăn chặn tất cả tai họa ầm, nhưng tổng hội so cái gì đều không làm phải tốt hơn nhiều. Cho nên Hứa Chi Hành mới có thể vào lúc này lại một lần nữa hỏi thăm Ma Tôn. Cũng không phải là hắn lòng dạ đàn bà, không đành lòng giết Ma Tôn, diệt Ma Tôn. Chỉ là hắn suy tính góc độ cùng độ cao, sớm đã vượt ra khỏi thường nhân góc nhìn đối với cái này, Ma Tôn lòng dạ biết rõ. Hứa Chi Hành lần thứ nhất gặp hắn lúc hắn liền xem thấu Hứa Chi Hành dự định. Hắn cũng không phải không có cân nhắc qua Hứa Chi Hành đề nghị. Dù sao đó là cùng thiên đạo cùng ở tại, vĩnh hằng bất hủ chính quả. Chỉ là hắn dù sao cũng là Ma Tôn, hắn nghĩ đáp ứng Hứa Chi Hành nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào mở to miệng đã như vậy, vậy thì đánh đi, nếu như có thể giết Hứa Chi Hành làm nhân hảo, giết Hứa Chi Hành sau, thừa dịp thần giới chư thần chi kính không cách nào sử dụng, lại đến thần giới làm thịt cái kia ngũ đại chí tôn. Từ đây trên trời dưới đất duy chỉ có hắn Ma Tôn vi tôn, coi như giết không được Hứa Chi Hành ngược lại bị Hứa Chi Hành giết cũng tốt, đối với hắn Ma Tôn tới nói bất quá là ngủ say một đoạn thời gian, chậm rãi ngưng kết chúng sinh oán niệm, tà niệm cùng sát khí, hắn liền có thể lần nữa phục sinh đến nội ma tộc còn ở đó hay không, hắn không thèm để ý chút nào. Có hắn tại, ma tộc liền tại. Ma Tôn không có trả lời Hứa Chi Hành, chỉ là yên lặng vận chuyển ma lực, hiển nhiên là muốn đánh tính toán luận nhưỡng một lần cơ hồ đồng quy vu tận sát chiêu. Hứa Chi Hành than khẽ, lắc đầu thôi. Đã như vậy, vậy thì xin Ma Tôn lên đường đi. Tiếng nói vừa ra, một vầng minh nguyệt từ cách xa phía chân trời chợt bay lên không đen như mực vũ trụ trong thái không, trong nháy mắt giải đầy một mảnh ngân huy. Ngay sau đó, bảy ngôi sao sáng rõ, phản phất chiếm cứ toàn bộ tinh không. Trong mắt Hứa Chi Hành cũng không tiếp tục mang theo mảy may thương hại, mở miệng nói thiên lý sáng tỏ, nhân đạo huy hoàng. Đại đạo không chỗ nào lên, không chỗ nào cuối cùng, không chỗ nào dấu vết, không chỗ nào tìm. Lấy thánh nhân lo liệu đại đạo, giáo hóa thiên hạ. Lấy nhân, nghĩa, lễ, trí, tin, tốt, thuần này bảy đức vì vạn linh làm việc chính xác thì. Vũ Văn Thanh biểu lộ cảm xúc, cất cao giọng nói thiên lý sáng tỏ, nhân đạo huy hoàng. Việc nhân đức không nhường ai. Vô tận hạo nhiên chi khí, tăng thêm văn mạch khí vận, hóa thành một cái to lớn chữ lớn rơi vào Ma Tôn bên cạnh. Trực tiếp phong tỏa hắn một bên kia hư không. Cái chữ này không phải trọng điểm, mấu chốt là sau khi cái chữ này rơi xuống, Ma Tôn chợt phát hiện hắn vậy mà không cảm giác được từ cái hướng kia truyền đến chúng sinh tà niệm cùng áp lực. Theo lý thuyết một chữ kia lại có chặt đứt hắn rút ra tiêu cực sức mạnh năng lực. Ma Tôn lập tức biết rõ vì cái gì bảy người này sẽ cho hắn lớn như thế cảm giác áp bách, thì ra nguyên nhân ở đây. Hắn lập tức ra tay, muốn đánh vỡ thất tinh trận đồ. Hứa Chi Hành đã sớm đoán được hắn sẽ làm như vậy, tại hắn ra tay phía trước liền bày ra tầng tầng kết giới phòng hộ. Ngay sau đó, đệ tử khác nhau nhau mở miệng, bảy thánh sức mạnh hội tụ chúng sinh văn mạch chi lực, hóa thành cái này đến cái khác chữ lớn rơi xuống. Theo thứ tự là nhân, nghĩa, lễ, trí, tin, thuần, tốt. triệt để đem ma tôn phong kín tại trong một vùng hư không. Mặc cho hắn dãy rủa như thế nào, lại cũng không cách nào đánh nát bảy chữ kia phong tỏa. Chương 569, vạn năm trước ma tôn. Chương 569, vạn năm trước ma tôn. Ma tôn kinh hãi không phải bảy chữ này vậy mà có thể ngăn được chính mình, mà là hắn vậy mà cũng lại không cảm giác được chúng sinh trong lòng một phần kia thuần túy ác niệm, đó là hắn sống yên phận gốc rễ, là hắn việc làm bất tử bất diệt ma tôn căn cơ. Nhưng mà bảy chữ này, tăng thêm nhân tộc kia thánh nhân trấn áp, lại làm cho hắn không cảm giác được nửa điểm trong lòng người ác niệm, chỉ có vô tận quang minh hạo nhiên. Này liền giống như là để cho ma tôn cái này nguyên bản chỉ sinh tồn tại trong bóng tối sinh vật, đột nhiên bại lộ tại không có mảy may âm u quang minh thế giới bên trong. Cái này một phần mãnh liệt chênh lệch cảm giác, để cho ma tôn như vậy tồn tại cũng không khỏi cảm thấy một vòng sợ hãi. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Chỉ cần là sinh linh, trong lòng không có khả năng không có ác niệm, không có khả năng. Ma tôn thanh âm bên trong mang theo vô tận ma huyễn sức mạnh, dường như là muốn câu lên Vũ Văn Thanh trong bọn họ đấy lòng âm u cùng tàn niệm. Nhưng mà ma tôn tính sai, bởi vì lúc này Vũ Văn Thanh bọn hắn sớm đã không còn là bình thường nhân loại, mà là thánh nhân, là đại công vô tư, không vui không buồn, không có nửa điểm âm u tư tâm thánh nhân. Bọn hắn quân tử văn đảm cũng đã hóa thành một tôn tượng thánh, giống như trước đây Hứa Chi Hành mở ra nhân gian giới lúc chia ra một phần kia thánh nhân ý chí, là tuyệt đối đại công tước, bình đẳng đối đại hết thảy tồn tại. Cái này cũng là Hứa Chi Hành vì cái gì muốn lui khỏi vị trí nhị tuyến, để cho Vũ Văn Thanh bọn hắn tiến lên chấn áp ma tôn nguyên nhân, bởi vì hắn thánh nhân ý chí đã bị tách ra. Hắn là chí thánh, nhưng cũng là một cái thuần túy người, cho nên hắn không cho ma tôn nửa điểm lợi dụng sơ hở cơ hội. Bảy cái văn đạo chữ lớn khóa lại ma tôn, rút ra chúng sinh tà niệm năng lực. Tại vô tận hạo nhiên chi khí phía dưới, ma tôn ma khí trên người mắt trần có thể thấy biến mất. Hắn điên cuồng dãy rủa, cứ không cam tâm, nhưng mà lại là tốn công vô ích. Cuối cùng, ma tôn từ bỏ dãy rủa, lại chậm rãi ngồi xuống. Vũ Văn Thanh bọn người không biết hắn muốn làm gì, vẫn như cũ không dám ngừng, một thân hạo nhiên chi lực liên tục không ngừng thi triển, làm hao mòn ma tôn ma khí trên người. Cũng không lâu lắm, ma tôn cái kia một thân ma khí vậy mà thật sự bị đều ma diệt, mà bộ dáng của hắn cũng vì vậy mà đại biến, đã biến thành một cái cùng nhân loại không có gì khác nhau bộ dáng. Nhìn qua dường như là một cái phổ thông thanh niên nhân, mặt mũi tràn đầy phong sương, tựa hồ mỗi một đạo nếp nhăn bên trong đều tràn đầy cố sự. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn xem thất tinh trận đồ phía trên nhân loại kia, trong mắt lại không nửa điểm sát ý, ngược lại mỉm cười nói: "A, đã nhiều năm như vậy, ta đều nhanh quên, vạn năm trước, kỳ thực ta cũng là nhân loại." Hứa Chi Hành nhìn xem ma tôn dáng vẻ, đồng dạng là mỉm cười nói đến: "Ma tôn trở thành ma tôn phía trước, tựa hồ cũng rất phổ thông." Ma tôn cười khẽ một tiếng, gật đầu một cái, ngước đầu nhìn lên phương xa tinh không, trong mắt phảng phất là đang đuổi ước ta nhớ được. Vạn năm trước, ta vẫn một cái thuần túy nhân loại, một cái tại xã hội loài người đau khổ dễ rủa tầng dưới chót nhân loại. Hứa Chi Hành chậm rãi khống chế làm phép cường độ, dường như là muốn cho ma tôn đem những thứ này lời trong lòng nói xong. Ma tôn cũng phát giác điểm này, nhưng lại bất vi sở động. Hắn vẫn tại hồi ức vạn năm trước tuyết nguyệt. Mặc dù trôi qua vạn năm, nhưng những ký ức kia trong lòng hắn lại giống như phát sinh hôm qua rõ ràng như vậy. Có lẽ Hứa tiên sinh không biết, tại ta thời đại kia, sinh hoạt tại xã hội loài người tầng dưới chót kỳ thực là một chuyện rất thống khổ. Mẫu thân của ta qua đời thời điểm ta mới 12 tuổi, ở bên dưới ta còn có một cái đệ đệ, một người muội muội. Phụ thân vì cung cấp minh muội chúng ta đọc sách, ban ngày ở đơn vị việc làm, buổi tối còn có thể đi công trường kiêm chức tăng ca. A, cực khổ xưa nay sẽ không dễ dàng buông tha bất kỳ một cái nào tầng dưới chót người nghèo. Mẫu thân sau khi đi không bao lâu, phụ thân tại công trường làm thêm giờ thời điểm cũng bởi vì ngoại ý muốn qua đời. Từ đó về sau, 12 tuổi ta liền thành trụ cột trong nhà. Vì nuôi sống đệ muội, ta chỉ có thể bỏ học làm việc vặt, cả gan đi hướng cộng đồng xin nghèo khó trợ cấp. Khi đó toàn thế giới đều trong chiến tranh, cũng chỉ có quốc gia chúng ta còn có thể quản chúng ta những thứ này tầng dưới chót người. Mỗi tháng có thể lĩnh đến một chút trợ cấp. À, về sau mới biết được, thì ra vốn cũng không sung túc trợ cấp, chân chính đến trong tay chúng ta, thậm chí ngay cả một năm cũng chưa tới. Nói đến đây, trong mắt ma tôn rõ ràng lại nhiều mấy phần sát ý, đám kia xuất sinh, ngay cả chúng ta người nghèo ngần ấy mạng sống tiền đều phải tầng tầng bóc lột, bọn hắn mới là đáng chết nhất người, đáng chết, đáng chết. Vũ Văn Thanh bọn người chợt phát hiện, ma tôn trên thân thật vất vả đè xuống ma khí rốt cuộc lại có tăng trưởng dấu hiệu. Bất quá mấy hơi sau đó, ma tôn nhưng lại bỗng nhiên thở dài, ma khí trên người cũng vì vậy mà dịu xuống một chút đi. Ai đều đã chết, một hồi địch quốc đưa lên xuống dịch bệnh, cướp đi ta cuối cùng hai cái thân nhân sinh mệnh, đều đã chết. Cộng đồng bên trong thập thất cửu không, toàn bộ thành phố cơ hồ biến thành một tòa thành chết. Lúc này hắn xuất hiện, trong mắt ma tôn bỗng nhiên phóng ra vô tận quang huy, tinh thần cũng giống như lập tức thăng hoa, trở nên càng phấn khởi. Hắn tất cả nhân loại trong lòng duy nhất chân thần, hắn dẹp yên chiến loạn, hành tẩu nhân gian, giải cứu tất cả chịu khổ chịu nạn sinh mệnh. Hắn từ trong đống xác chết phát hiện sắp sửa chết đi ta, chữa khỏi ta dịch bệnh, đem ta mang theo bên người, dạy bảo ta tu hành. Có lẽ là đi theo hắn nhìn qua trong nhân thế quá nhiều cực khổ cùng âm u, ta dần dần phát hiện mình lại có thể hấp thu những cái kia tiêu cực sức mạnh. Thậm chí đến cuối cùng, ta tại hắn trên thân cũng phát hiện loại lực lượng này. Hắn tựa hồ cũng phát hiện, muốn xuất thủ giết ta. Nhưng mà, hắn vẫn còn do dự. Ta từ hắn bên cạnh đào tẩu, hành tẩu thế gian, hấp thu nhân gian đoán lực cùng tàn niệm. Về sau ta điểm hóa rất nhiều giống như ta người, đem lực lượng của mình phân cho bọn hắn. Bắt đầu từ lúc đó, bọn hắn liền gọi ta Ma Tôn. Thẳng đến có một ngày, hắn tới. Ta cho là hắn là tới giết ta, thế nhưng là cuối cùng, hắn lại đem lực lượng của mình phân cho ta, hơn nữa nói cho ta biết, để cho ta làm thế giới này nhân vật phản diện. Hắn nói, nếu như không có nhân vật phản diện, nhân loại sớm muộn lại sẽ vì một điểm tiểu lợi lẫn nhau chinh phạt. Chẳng bằng để cho ta làm cả nhân loại nhân vật phản diện, để cho bọn hắn nhất trí đối ngoại. Nói đến đây, Ma Tôn ngẩng đầu nhìn một chút Hứa Chi Hành, trong mắt tràn đầy thê lương ý cười, ta phát hiện ngươi cùng hắn đều là giống nhau người, các ngươi cũng là cao cao tại thượng, tự cho là mình là chúa cứu thế, có thể tùy ý quyết định trên đời này những người khác vận mệnh. Thế nhưng là hắn chưa từng có hỏi qua ta có nguyện ý hay không, không hỏi qua ta có muốn làm cái này nhân vật phản diện. Vì cái gì? Vì cái gì ta tồn tại chỉ có thể là âm u, mặt trái nhân vật? Vì cái gì những cái kia dối trá thần linh, những cái kia suy nhược nhân loại lại có thể quang minh chính đại sống sót, có thể được đến hắn toàn bộ quan tâm cùng bảo vệ? Vì sao lại bất công như thế? Hắn không phải không gì làm không được sao? Hắn không phải có thể thay trời hành đạo sao? Cái kia hắn vì cái gì không thể giúp ta biến trở về một nhân loại, để cho ta đường đường chính chính là người, giống như những thần linh kia, sinh hoạt tại dưới ánh mặt trời, chịu thế nhân kính ngưỡng. Chương 570, đánh cược một keo. Chương 570, đánh cược một keo. Mang theo vô biên oán hận, Ma Tôn vốn đã biến thành nhân loại bộ dáng cơ thể vậy mà lần nữa biến dị, thậm chí trở nên so trước đó kinh khủng hơn. Hai mắt đỏ bừng, hiện ra huyết quang. Thân hình cất cao, chừng hơn 10 mét. Lưng nô lên, vậy mà mọc ra từng cây hàn quang lẫm nhiên có thứ. Bàn tay móng tay tăng vọt, giống như ma chảo. Nhìn xem cái bộ dáng này Ma Tôn, liền Vũ Văn Thanh bọn người không khỏi cảm thấy áp lực nặng nề. Bảy chữ kia vậy mà đều đang run rẩy. Ma Tôn tựa hồ đã mất đi lý trí, đang không ngừng gầm thét. Dùng thân thể của mình điên cuồng va chạm bảy chữ kia tạo thành lồng giam. Nhìn về phía Hứa Chi Hành trong ánh mắt, hoàn toàn không có nửa điểm lý trí. Chỉ có làm cho người giận cả tóc gáy sát ý có thể tưởng tượng được, Ma Tôn nói tới người kia, đối với hắn ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Hứa Chi Hành song trưởng đột nhiên ép xuống, chí thánh cảnh giới hạo nhiên chi lực theo thất tinh trận đồ truyền lại đến bảy chữ lồng giam bên trong, đem Ma Tôn thân thể hung hăng chấn áp xuống dưới. Có thể coi là thân thể bị chấn áp, Ma Tôn ma hồn vậy mà cũng hiện hóa thân hình, hướng về phía Hứa Chi Hành không ngừng gào thét. Phản phất đem Hứa Chi Hành làm trở thành trước đây người kia. Nhìn xem dạng này Ma Tôn, trong đầu thoáng qua hắn vẫn là người lúc bộ dáng, nghĩ ra hắn trước kia thân là người lúc trỗi trải qua cực khổ cùng bất công, Hứa Chi Hành không cho phép than khẽ ai. Một tiếng này than nhẹ, không có ẩn chứa nửa điểm sức mạnh. Nhưng Ma Tôn lại bất ngờ bình tĩnh lại, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Hứa Chi Hành không biết suy nghĩ cái gì. Hứa Chi Hành yên lặng nhìn chằm chằm hắn nhìn rất lâu, ánh mắt dần dần nhu hòa. Ngữ khí cũng biến thành như cái lão bằng hữu ta gọi Hứa Chi Hành còn chưa biết tên ngươi vẫn là nhân loại thời điểm, tên gọi là gì vậy? Ma Tôn sững sờ, nhìn qua Hứa Chi Hành thật lâu không nói gì. Hứa Chi Hành khẽ cười cười, mang theo giọng ân cần hỏi đã nhiều năm như vậy, ngươi hẳn là rất muốn hắn a. Ma Tôn thân hình chấn động mạnh một cái, con ngươi có trong nháy mắt thích chặt. Một mực nắm chắc ma chảo cũng xuống ý thức buông lòng ra. Hắn cái kia thân hình cao lớn vậy mà tại run rẩy không ngừng, cuối cùng thậm chí chậm rãi ngồi xổm xuống, ngồi ở trong hư không. Hứa Chi Hành lại thở dài, nói kỳ thực, ta hiểu trước đây vị kia tại sao lại an bài như vậy ngươi. Ta nghĩ, nếu như hắn thật sự có biện pháp, nhất định sẽ không nguyện ý nhìn xem ngươi thân hãm ma đạo. Là ma vẫn là thần, khác nhau không ở chỗ có là thần lực vẫn là ma khí. Ngươi xem một chút, bây giờ thế giới này, thần linh dựa dẫm lực lượng cường đại, nô dịch nhân tộc, phá hủy ý chí của bọn hắn, để nhân tộc trở thành hắn nhóm tín ngưỡng nơi phát ra, không có chút nào tôn nghiêm sống trên coi đời này. Dạng này thần tộc, lại cùng ma có gì khác? Trái lại, nếu người trong ma tộc, mặc dù thân có ma lực, nhưng làm chuyện đều là quang minh, cử chỉ chính nghĩa, dạng này ma, lại làm sao không tính là được người kính ngưỡng thần linh? Quyết định ngươi trở thành hạng người gì mấu chốt không ở chỗ ngươi nắm giữ loại lực lượng nào, mà ở chỗ ngươi đi chuyện gì. Cái gọi là quân tử luận việc làm không luận tâm, làm chuyện gì, vĩnh viễn so bề ngoài biểu hiện ra bộ dáng quan trọng hơn. Ma Tôn ngẩng đầu nhìn giống như là một cái lao giáo sư đối với hắn ân cần dạy bảo Hứa Chi Hành, ánh mắt bình thản, không có kháng cự, cũng không có nghênh hợp. Chờ Hứa Chi Hành nói xong, Ma Tôn nhẹ giọng nở nụ cười, Hứa Chi Hành, thì ra ngươi cũng không phải người của cái thời đại này. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi cảm thấy có chút nghi hoặc. Không phải người của cái thời đại này, cái kia còn có thể là thời đại nào người? Rất rõ ràng, từ vạn năm trước sống đến bây giờ Ma Tôn đã từ Hứa Chi Hành mà nói ngữ nghe được đi ra, Hứa Chi Hành tuyệt đối không phải người của cái thời đại này. Phía trước nghe Hứa Chi Hành nói những cái kia thánh nhân đại đạo, Ma Tôn chỉ cho là Hứa Chi Hành có lẽ là lấy được thượng cổ thời đại tiên hiền truyền thừa. Nhưng là bây giờ xem ra, trước mắt vị này nhân tộc thánh nhân, tựa hồ cũng không phải là chỉ là nhận được truyền thừa đơn giản như vậy. Có lẽ giống như hắn, cũng là từ vạn năm trước sống đến bây giờ người. Hứa Chi Hành cũng không phủ nhận, chỉ là trầm mặc không nói. Ma Tôn chậm rãi thở ra một hơi, ngồi xếp bằng thân hình. Trong mắt vậy mà toát ra mấy phần thoải mái. Hắn nhìn về phía Hứa Chi Hành thản nhiên nói, ta đã từng tuy là nhân loại, nhưng vạn năm trôi qua, sớm đã cùng nhân loại không còn là cùng một cái giống loài. Nhân loại các ngươi đạo lý cùng góc độ, không thuyết phục được ta. Giống như nhân loại các ngươi đem súc vật xem như huyết thực, nếu như bỗng nhiên có một ngày, một đầu súc vật nhảy ra súc vật tầng cấp, tới cùng các ngươi giảng súc vật đạo lý, các ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào? Hứa Chi Hành, ta tiễn đưa ngươi ba chữ, trang tử không phải cá. Nghe xong Ma Tôn lời nói, Vũ Văn Thanh bọn người nhịn không được nhíu mày trầm tư. Duy chỉ có Hứa Chi Hành rất tán thành, vậy mà tán dương gật đầu một cái, không tệ, giống loài khác biệt, đạo lý liền vô pháp thông. Nếu bằng vào ta nhân tộc đạo lý áp đặt tại ngươi ma tộc trên thân, cái kia ngược lại là một loại không có đạo đức hành vi. Ma Tôn cười nhạt một tiếng, cho nên nói tới nói đi bất quá là bốn chữ, nhược nhục cường thực. Đây mới là thiên địa chúng sinh vĩnh hằng bất biến pháp tắc. Ma Tôn túi đầu nhìn về phía thần ma đại thế giới, một mặt thản nhiên, hôm nay ta Ma Tôn bại, nhưng không có nghĩa là ngươi Hứa Chi Hành liền nhất định thắng. Ta nói qua, ta là vĩnh hằng tồn tại, chỉ cần trên đời này còn có một người trong lòng nắm giữ ta niệm, ta liền có thể bất tử bất diệt. Đợi đến ngươi Hứa Chi Hành đạo lý ở nhân gian hư thối biến chất, chờ tất cả lễ pháp đạo đức đều bị ném tại ven đường làm cho người chẳng thèm ngó tới. Đợi đến thế gian này chúng sinh, mặc dù khoác lên tiên thần áo khoác, bên trong lại tất cả đều là tà ma ngoại đạo thời điểm, ta Ma Tôn liền sẽ lần nữa phục sinh. đợi đến ngày đó, ta sẽ đem toàn bộ thế giới hủy diệt, chỉ có hủy diệt mới thật sự là vĩnh hằng. Ma Tôn đột nhiên ngẩng đầu, một lần cuối cùng nhìn về phía Hứa Chi Hành, trong mắt mang theo vài phần siêu thoát ý vị. Hứa Chi Hành chờ xem, sẽ có ngày hôm đó. Dứt lời, Ma Tôn mỉm cười. Thần khu bắt đầu một chút hư hóa. Hắn nhục thân, ma khí, thần hồn, thậm chí chân linh đều tại vô tận thánh huy phía dưới nhanh chóng hủy diệt. Mấy hơi sau đó, liền triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. Một đời Ma Tôn, thế giới này sinh linh mạnh mẽ nhất, cứ như vậy hôi phi yên diệt. Hứa Chi Hành nhìn qua cái kia trống rỗng hư không, thần sắc từ đầu đến cuối ngưng trọng, thậm chí sau lưng đều có loại thấu xương phát lạnh. Hồi tưởng đến Ma Tôn trước khi lâm chung mà nói, Hứa Chi Hành không cho phép tự lẩm bẩm sẽ có một ngày kia sao? Giống như tự hỏi, tự xét lại. Vừa hỏi xong chính mình, Hứa Chi Hành liền có đáp án, đương nhiên sẽ có. 10 năm có thể thấy được xuân hạ thu đông, 100 năm có thể chứng nhận sinh lão bệnh tử, ngàn năm đáng tiếc vương triều thay đổi, vạn năm có thể lịch thương hải tăng điển. Đang chạy qua 5 tháng vô tận thời gian trường hà bên trong, kinh nghiệm đến đâu người, ảnh hưởng lớn hơn nữa sự tích, cũng đều chẳng qua là một đóa nho nhỏ bọt nước mà thôi. Không có cái gì là đã hình thành thì không thay đổi, huống chi là nhân tâm. Hứa Chi Hành nhìn qua một mảnh kia hư không, ánh mắt dần dần kiên định, đưa tay viết ra mấy chữ, tiêu tan ở trong tiên địa, nhưng ta tin tưởng, mặc kệ ở thời đại nào, cái nào một đoạn thời gian trường hà bên trong, thiên hạ này như xuất hiện sinh tử tồn vong, đạo đức không có ngày, tất có đương thời nhân kiệt đi ngược dòng nước, ngăn cơn sóng dữ ngã xuống, đỡ lầu cao sắp đổ. Ma Tôn, không bằng chúng ta đánh cược một kèo, xem nếu quả thật đến ngươi nói một ngày kia, thế giới này sẽ như thế nào. Chương 571, thần tộc bí mật. Chương 571, thần tộc bí mật. Một vị tồn thế vạn năm lâu tuyệt thế tồn tại, cứ như vậy chôn vùi giữa thiên địa. Tuy nói Ma Tôn cái chết chính là tất nhiên, nhưng Hứa Chi Hành y nguyên vẫn là sẽ không tự chủ được lòng sinh cảm thán. Thiên địa vũ trụ ước vạn năm, lại sinh linh mạnh mẽ lại có thể chân chính huy hoàng bao lâu? Cho dù là danh xưng bất tử bất diệt Ma Tôn, không phải cũng liền như vậy chôn vùi? Thân là chí thánh, hơn nữa mấy đạo đồng tu đều là đỉnh phong, Hứa Chi Hành nhìn xem cái này xa vời vũ trụ, lần thứ nhất dâng lên một cỗ phát ra từ nội tâm nhỏ bé cảm giác. Loại này nhỏ bé cảm giác cũng không phải là không tự tin, mà là đối với thiên địa này nhận thức sâu hơn sau đó, đối với thiên địa tự nhiên kính sợ. Người tu hành bên trong thường có một câu nói là nói như vậy, thuận thì làm người, nghịch thì làm tiên. Kỳ thực rất nhiều người trong tu hành đều hiểu sai câu nói này, chân ý trong tu hành nghịch cũng không phải chỉ nghịch tiên mà đi, mà là đối bản thân liệt tính chống lại, nghịch tham lam, nghịch tư tâm. Vấn đề gì thuần đức toàn đạo, cùng tại âm dương, điều tại bốn mùa, qua đời cách tục, tích tinh toàn bộ thần, du hành giữa thiên địa, nghe nhìn tám đạt bên ngoài. Có thể vì đến người, lại có nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Hoặc là tự ngộ bản tính, thuyết pháp luật người, cảm giác đi viên mãn. Chưa bao giờ có một nhà kia ngôn luận dạy người muốn nghịch thiên mà đi, mà là dạy bảo chúng sinh, bản thân giác ngộ, khắc kỷ tu chân. Nếu thuận theo bản tính, phục tùng tư dục, cũng chỉ có thể tại thế tục trong biển người đời đời trầm luân. Cho nên tu hành càng cao người, đối với thiên địa tự nhiên đại đạo liền sẽ càng kính sợ và thuận theo. Thuận theo thiên thời, mượn thiên địa chi lực tới tu hành tự thân giả, mới là chân chính người trong tu hành. Lời nói về chính đề, Vũ Văn Thanh chờ 7 vị thánh nhân hợp lực chu ma sau đó, trên thân cái kia cô á thánh viên mãn chi ý liền bắt đầu dần dần biến mất. Mặc dù chỉ là tạm thời mượn tới cảnh giới tu vi, nhưng đối với bọn hắn tới nói, có thể có lần này thể nghiệm, cũng tất nhiên sẽ cho bọn hắn mang đến cực cao cảm ngộ. Chỉ là đám người phát hiện Hứa Chi Hành tựa hồ hứng thú cũng không phải rất cao, trong lòng không khỏi nghi hoặc, nhưng lại không dám hỏi nhiều. Hứa Chi Hành cười một tiếng, phất phất tay nói tốt, chuyện chỗ này, các ngươi đi về trước đi, Ma Tôn đã qua đời, Bắc vực ma tộc còn có còn sót lại lẻ tẻ dương nghiệt, cần các ngươi đi xử lý. Mặt khác, Cửu Châu bên ngoài còn có vô số nhân tộc vẫn ở vào trong nước sôi lửa bỏng, chúng ta bất có thể bất kể. Chuyện sau đó, liền muốn khổ cực các ngươi. Đám người nhao nhao không người nói tiên sinh yên tâm, đây là các đệ tử phải làm. Hứa Chi Hành gật đầu một cái, phất tay thiết lập một đầu đường hầm hư không, tiễn đưa 7 vị đệ tử về tới Cửu Châu. Mà chính hắn thì đến thần giới thiên môn bên ngoài. Thấy được đóng tại ở đây từ đầu đến cuối chưa từng lui lại nửa bước Mạc Thanh Giao. Lúc này, vừa mới trở lại thân người Mạc Thanh Giao đã là toàn thân đẫm máu ở trước mặt nàng thần giới thiên môn bên trong, thì nằm đếm không hết thần linh thi hải. Nơi xa, không gian chí tôn khí tức yếu ớt, thậm chí đã không sức tái chiến. Còn lại còn sống thần linh chỉ dám xa xa rằng co, đối mặt sớm đã lực kiệt Mạc Thanh Giao, nhưng lại không có một thần còn dám tiến lên nửa bước. Hứa Chi Hành trong lòng không hiểu run lên, đi lên trước, nhẹ nhàng cầm Mạc Thanh Giao cầm kiếm tay, ôn nhu nói Thanh Giao, ta tới. Mạc Thanh Giao lại bất vi sở động, ánh mắt vẫn như cũ sắc bén nhìn chằm chằm phía trước. Thì ra ý thức của nàng sớm đã mơ hồ, lúc này còn có thể đứng, toàn bằng một cỗ tín niệm cùng trong tay Mạc Nguyên kiếm sức mạnh gia trì. Hứa Chi Hành than khẽ, thu hồi Mạc Nguyên kiếm. Mạc Thanh Giao cuối cùng có phản ứng. Nàng cứng ngắc quay đầu lại, thấy được Hứa Chi Hành. Khóe mắt hơi hơi giật giật, tựa hồ là đang mỉm cười. Bờ môi khẽ mở tiên sinh, ta. Một câu nói còn chưa nói xong, Mạc Thanh Giao liền thẳng ngã xuống Hứa Chi Hành trong ngực. Hứa Chi Hành nhẹ nhàng ôm cơ thể của Mạc Thanh Giao, đáy mắt là dễ không che giấu chút nào đau lòng. Sau đó một chảo, giữa thiên địa vô tận nguyên khí hội tụ tại trong bàn tay hắn, hóa thành một cái kim đan. Thể nội y kinh viên mãn sức mạnh kèm ở trên kim đan, đưa vào Mạc Thanh Giao trong miệng. Hùng hậu nhưng lại nhu hòa dược lực một chút chữa trị Mạc Thanh Giao thương thế trong cơ thể cùng nguyên khí. Thủy hệ nguyên tố chi lực du tẩu Mạc Thanh Giao toàn thân, đem nàng trên người vết máu rửa giấy sạch sẽ. Sửa sang Mạc Thanh Giao trên trán sợi tóc, nói khẽ ngươi mệt mỏi, nghỉ ngơi thật tốt, còn lại chuyện, giao cho ta. Hứa Chi Hành một câu nói kia sau, Mạc Thanh Giao một mực cứng ngắc cơ thể cuối cùng buông lỏng xuống, lâm vào tầng sâu nhất giấc ngủ. Lấy ra một bức sơn hà bức tranh, đem Mạc Thanh Giao đưa vào trong thật tốt tu dưỡng. Hứa Chi Hành một thân một mình đứng tại thiên môn phía dưới, trong ánh mắt mang theo vô tận uy nghiêm, không có một cái nào thần linh dám cùng đối mặt. cho dù là không gian chi tôn cũng không được. Hứa Chi Hành ánh mắt vượt qua một đám thần linh, nhìn về phía thần giới chỗ sâu. Dưới chân nhẹ nhàng giẫm một cái, toàn bộ thần giới cũng vì đó run rẩy. Sáng sinh thần hải trên, tứ đại chí tôn cùng một thời gian mở hai mắt ra. Sinh mệnh chí tôn trong mắt rõ ràng nhiều một vòng ngưng trọng, ngay cả chết chí tôn cũng sẽ không giống ngày xưa như vậy cả lơ phất phơ hắn vậy mà thật sự diệt ma tôn. Thu hồi ma tộc ma khí ma tôn, chí ít có tổ thần trước kia một ba sức mạnh, vậy mà lại bị một nhân loại diệt đi. Sinh mệnh cùng tử vong hai vị chí tôn trong giọng nói đều mang một chút kiêng kỵ. Vận mệnh lại cười nhạt nói không cần đánh giá cao hắn, hắn có thể diệt đi ma tôn, toàn bộ bởi vì ma tôn sức mạnh quá mức cực đoan, bị hắn tự nhiên khắc chế. Vị này tu hành nhân đạo chi lực nhân tộc lĩnh tụ, đối với chúng ta thần tộc nhưng không có bao lớn ưu thế. Vận mệnh vừa nói xong, thời gian chí tôn liền cười nói vậy cũng chưa chắc. Người này lấy nhân đạo văn mạch chi lực, cấp thiên đạo quyền hành, đối với ta thần tộc một dạng có cực lớn khắc chế chi lực. Vận mệnh lại xem thường nói đừng quên, nhân tộc chỉ là thoát khỏi khốn cảnh, nhưng đất trời này vẫn là ta thần tộc chúa tể, luận thiên đạo quyền hành. Nói đến đây, vận mệnh ánh mắt lưu tại chư thần chi kính bên trên, chư thần chi kính mới là thiên đạo hóa thân. Thời gian ngắm nhìn vận mệnh, không nói gì. Sinh mệnh cùng tử vong hai vị chí tôn nhìn xem trước mắt hai cái này thần tộc cổ xưa nhất ra hỏa, đột nhiên cảm giác bầu không khí tựa hồ có chút không thích hợp hai vị. Chuyện cho tới bây giờ, những chỉ có ngươi kia mới biết bí mật có phải hay không cũng nên nói cho chúng ta biết. Tử vong chí tôn sắc mặt khó coi nhìn xem thời gian và vận mệnh, lạnh lùng nói. Sinh mệnh chí tôn không khỏi sững sờ bí mật. Thần tộc còn có ta không biết bí mật. Thời gian và vận mệnh cũng không có nói gì. Tử vong chí tôn thì cười nhạo nói ngươi ta cũng là thần linh đản sinh tán đi nguyên tố chi lực sau sáng sinh thần hải ngưng kết đời trước chí tôn vẫn lạc. Đừng quên, ngoại trừ chúng ta bên trong những tại thần hải này đản sinh tiên thiên nguyên tố thần linh, ở đây còn có hai vị từ nhân loại diễn hóa mà đến. Tiền bối. Sinh mệnh chí tôn nghi ngờ nhìn về phía tử vong, nếu mày hỏi thì tính sao? Tử vong chí tôn cười lạnh nói ngu xuẩn. Hắn nhóm hai cũng là từng theo hầu tổ thần tu hành lão gia hỏa, tận mắt chứng kiến qua sáng sinh thần hải cùng chư thần chi kính sinh ra. Đối với cái này hai cái thần tộc chí bảo, hắn nhóm nhất định có không muốn để cho chúng ta biết đến bí mật. Nói đến đây, tử vong chí tôn ánh mắt tại vận mệnh cùng thời gian hai vị chí tôn trên thân vừa đi vừa về di động. Trong giọng nói mang theo xâm nhiên sát ý tỉ như, tổ thần lưu lại, nguyên thủy tổ ấn. Hai vị lão gia hỏa, ta nói đúng không? Chương 572, giáp tử ước hẹn. Chương 572, giáp tử ước hẹn nguyên thủy tổ ấn. Đó là cái gì? Sinh mệnh chí tôn nghi hoặc hỏi. Tử vong chí tôn nhìn xem vận mệnh cùng thời gian, cười lạnh nói vậy sẽ phải hỏi bọn hắn. Sinh mệnh chí tôn nhìn về phía hai vị tiền bối, trong mắt tràn đầy hỏi thăm. Xem như ngũ đại chí tôn bên trong duy nhất nữ tính, cũng là tất cả thần linh bên trong thuần khiết nhất đại biểu. Sinh mệnh chí tôn căn bản nghĩ không ra hắn nhóm năm vị ở giữa còn có cái gì nói không chừng âm mưu. Hắn nhóm ở giữa mâu thuẫn không phải đều là bày ở ngoài sáng sao? Không phải đều là bởi vì riêng phần mình thần hệ khác biệt mang tới quan niệm xung đột mà mang tới sao? Chẳng lẽ tại cái này bên ngoài, còn có những thứ khác hắn không biết âm u? Sinh mệnh chí tôn có chút khó có thể tin. Thời gian chí tôn mắt nhìn đơn thuần sinh mệnh chí tôn, lại đem ánh mắt nhìn về phía vận mệnh chí tôn, cười nói vận mệnh, muốn ta đem ngươi tính toán nói ra sao? Vận mệnh ánh mắt bình thản, vẫn như cũ bất vi sở động. Chỉ là thản nhiên nói chữa trị chư thần chi kính kỳ thực còn có một cái mau hơn phương pháp, hơn nữa chữa trị sau khi hoàn thành, chư thần chi kính mặc kệ là uy lực vẫn là đối với thần tộc khí vận gia chỉ cùng chấn áp, đều sẽ có tăng lên cực lớn. Vận mệnh chí tôn bỗng nhiên đổi chủ đề cử động, để cho mặt khác ba vị không khỏi sửng sở. Hiện trường sau một hồi trầm mặc, thời gian chí tôn bỗng nhiên cất tiếng cười to nói ha 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 ha. Vận mệnh a vận mệnh, không hổ là vận mệnh trưởng không giả. Sau đó, thời gian chí tôn cũng sẽ không nói chuyện. Tử vong chí tôn trong mắt tràn đầy tức giận, lạnh giọng nói hừ. Ghét nhất chính là các ngươi những lao gia hỏa này, nói chuyện luôn yêu thích cố lộng huyền hư. Các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Mau nói. Vận mệnh lại từ đầu đến cuối nhắm chặt hai mắt, không nói một lời. Tử vong chí tôn nếu không phải đánh không lại hắn, chỉ sợ lúc này xông lên giết hắn tâm đều có. Thời gian chí tôn lại vừa cười vừa nói tiểu gia hỏa, không nên gấp gáp, đã đến giờ, ngươi tự nhiên là biết. Đi đem không gian gọi trở về, ba người các ngươi hợp lực, thật tốt trông coi thần giới a. Sinh mệnh cùng tử vong hai vị chí tôn liếc nhau một cái, trong lòng đã tràn đầy nghi hoặc. Thế nhưng là thời gian và vận mệnh hai vị này chí tôn lại đều đã nhắm hai mắt lại, không còn lý tới hắn nhóm. Bất đắc dĩ, hai vị chí tôn không thể làm gì khác hơn là làm theo đi tới thần giới chỗ thiên môn, đúng dịp thấy đứng ở trước cổng trời Hứa Chi Hành. Sinh mệnh chí tôn đôi mắt đẹp tức giận, quát lớn nhân loại, ngươi muốn biết rõ, cũng không phải là ta thần giới sợ ngươi, chỉ là không thèm để ý ngươi mà thôi, ngươi nếu lại dám xem thường thần giới, chúng ta ngũ đại chí tôn nhất định đem hợp lực đem ngươi tru sát. Hứa Chi Hành đầu lông mày nhướng một chút, nhịn không được cười khẽ một tiếng, a chí tôn thần linh cũng biết vô năng của nộ. Ngươi. Sinh mệnh chí tôn nhất thời nghẹn lời, cũng không biết như thế nào phản bác. Tử vong chí tôn vốn là nổi giận trong bụng, lúc này gặp Hứa Chi Hành khiêu khích như thế, cũng lại áp chế không nổi nội tâm lửa giận. Tử vong pháp tắc buông xuống, một cỗ âm vũ khí tức hủy diệt quanh quẩn tại bên cạnh Hứa Chi Hành, ta lấy tử thần chi danh, phán ngươi hẳn phải chết. Tiếng nói vừa ra, Hứa Chi Hành liền rõ ràng cảm thấy bên trong thân thể mình sinh cơ vậy mà tại nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt trở nên dáng vẻ nặng nề, nguy cơ sớm tối. Hứa Chi Hành bất vi sở động, ngược lại là nhiều hứng thú nhìn thân thể của mình, phản phất là đang nghiên cứu cái gì mới mẻ, đây chính là tử vong lực lượng sao? Ngược lại là không giống bình thường. Một chút trắng mướt hào quang từ Hứa Chi Hành trong cơ thể tản ra. Những cái kia tử khí, cái kia quanh quẩn không dứt tử vong lực lượng phát tác, phản phất tuyết trắng mùa xuân, mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng biến mất. Trong nháy mắt liền từ trong cơ thể của Hứa Chi Hành tiêu thất hầu như không còn. Mặc cho tử vong chí tôn như thế nào thôi động tử vong phát tác, cũng không thấy có nửa điểm hiệu quả. Vị này trưởng khống tử vong chí tôn sắc mặt không khỏi trở nên càng khó coi hơn. kể từ hắn trở thành chí tôn đến nay, mặc kệ là thần, người hay là ma, chưa bao giờ có bất luận cái gì sinh linh tại hắn tử vong pháp tắc phía dưới còn có thể còn sống. Hứa Chi Hành là vị thứ nhất đến mà không trả phi lễ vậy, tử thần cũng thử xem Hứa Mộ thần thông. Hứa Chi Hành tiện tay một chỉ điểm ra, một vòng kinh khủng đại nhật chợt dâng lên, đây không phải là hỏa diễm ngưng tụ đại nhật, mà là một vòng lấy vô hạn sinh cơ ngưng kết mà thành đại nhật, đối với tuyệt đại đa số sinh linh tới nói, đây đều là rất tốt thuốc đại bổ. Nhưng đối với Tử Vong Chí Tôn tới nói, lại là trên đời này độc dược độc nhất. Tử Vong Chí Tôn thậm chí trong nháy mắt này mở ra quốc gia tử vong, muốn dùng cái này đến ngăn trở một vòng này đại nhật. Một bên Sinh Mệnh Chí Tôn trước tiên ra tay, chặn một vòng này đại nhật. Mặc dù ngày bình thường hắn cùng Tử Vong Chí Tôn không hợp nhau, nhưng bây giờ là nhất trí đối ngoại, những cái kia tiểu nhân mâu thuẫn tự nhiên không tính là gì. Tử Vong Chí Tôn sắc mặt càng thêm khó coi. Hứa Chi Hành cái kia một tay mặc dù giết không được hắn, nhưng tuyệt đối sẽ để hắn rất chật vật. Cao cao tại thượng mấy ngàn năm, cư nhiên bị một nhân loại ép thúc thủ vô sách như vậy, có thể tưởng tượng được có nhiều bị khuất. Nhưng vào lúc này, một vệ thần quang từ sâu trong thần giới bay vụt mà đến. Mục tiêu chính là Hứa Chi Hành. Hứa Chi Hành đột nhiên ngẩng đầu, quanh thân bắn ra một tầng vòng bảo hộ, cùng cái kia thần quang đụng thẳng vào nhau. Thần giới tiên môn đột nhiên chấn động, lại một lần bị chấn động đến mức hiếm nát. Chờ bụi mù tan đi, Hứa Chi Hành vẫn như cũ bình yên vô sự đứng ở đó, ánh mắt nhìn chằm chằm thần giới chỗ sâu, hình như có nghi vấn. Vừa mới một kích kia, uy lực không nhỏ. Chắc hẳn là vị kia thần giới lão ngân đồng, cùng ma tôn một thời đại nhân vật đang nghĩ ngợi, thần giới vận mệnh chí tôn âm thanh liền xa xa truyền đến nhân tộc thánh nhân, lấy ngươi nhân tộc bây giờ chi lực, tuyệt không tiến đánh ta thần giới chi năng. Ngươi mặc dù diệt ma tôn, nhưng lại chưa chắc là ta ngũ đại chí tôn đối thủ. Không bằng liền như vậy thối lui, người ta ước hẹn, giáp tử sau đó, thần, người chi tranh triệt để phân cái cao thấp. Như thế nào? Nghe thanh âm, vậy mà không phải vận mệnh, ngược lại là vị kia thời gian chí tôn. Hứa Chi Hành có chút ngoài ý muốn. Thần tộc cùng hắn ước định giáp tử sau đó, nghi tất do chính là chữa trị khỏi chư thần chi kính. Thế nhưng là dựa theo trước đây Vũ Tổ nói tới, vận mệnh chí tôn một lòng muốn để cho Vũ Tổ hủy đi chư thần chi kính, như thế nào lại để cho thần tộc đem chủ thần chi cảnh sửa chữa tốt đâu? Cứ như vậy, hắn kế hoạch chẳng phải là bị lỡ? Hứa Chi Hành hiểu thấu đáo không được trong đó mấu chốt, nhưng mà hắn lại có cường đại nhất tự tin, giáp tử sau đó, hắn nhất định có thể tương nhân tộc chế tạo thành không kém gì thần tộc thế lực to lớn. 60 năm thời gian, đủ để cho nhân tộc hoàn thành đổi mới đào thải những cái kia bị triệt để tẩy nao tín đồ, làm cả đại thế giới đều khôi phục thành nhân tộc thịnh thế bộ dáng. Hơn nữa Hứa Chi Hành muốn làm một kiện đối với thần, người hai tộc tới nói đều xem như chuyện vô cùng trọng yếu. Nhưng muốn làm thành chuyện này, có một cái mấu chốt nhất điều kiện, đó chính là nhân đạo khí vận. Nhân đạo khí vận nếu vẫn bị thần tộc khí vận áp chế, hắn chuyện cần làm liền chú định không cách nào thành công. Cho nên chỉ riêng hắn một người cường đại còn chưa đủ, hắn muốn chỉnh cái nhân tộc đều cường đại lên, lôi kéo nhân tộc khí vận đồng bộ phát triển, triệt để trở thành đại thế giới này chúa tể. Nghĩ tới đây, Hứa Chi Hành nhìn về phía thần giới chỗ sâu, hai tay chắp sau lưng, lạnh nhạt nói hảo, giáp tử sau đó, người, thần ở giữa, tất có cao thấp cùng sinh tử khác biệt. Chương 573, Thiên hạ đại thế. Chương 573, Thiên hạ đại thế. Thần tộc cùng nhân tộc liền định ra như thế giáp ước hẹn. Mặc kệ là nhân tộc cao tầng vẫn là thần tộc cao tầng, đều có chút không hiểu. Vì sao muốn đem trận này quyết định thần người hai tộc vận mệnh cơ hội đặt ở giáp tử sau đó? Đây không phải cho đối phương phát triển cơ hội sao? Nhân tộc còn dễ nói, bây giờ sức mạnh không đủ cường đại, cần thời gian phát triển. Nhưng mà thần tộc đâu? Nếu như thần tộc lúc này dốc toàn bộ lực lượng, thập đại chủ thần, hơn 60 vị thiên thần, hơn vạn tên chân thần cùng với đếm không hết ít nhất tại ngũ giai trên thực lực tân sinh thần linh. Khổng lồ như thế sức mạnh, coi như không có chư thần chi kính chắc hẳn cũng có thể diệt nhân tộc. Cho nên thần tộc thập đại chủ thần cùng với một đám thiên thần vô cùng không hiểu, thần tộc vì sao muốn quyết định như thế? Dù sao bây giờ đối với thần tộc uy hiếp lớn nhất Ma Tôn đã không có ở đây, thần tộc còn sợ gì? Một cái nhân tộc thánh nhân, một mình hắn có thể đối phó được ngũ đại chí cao thần linh sao? Đừng nói là thập đại chủ thần, liền không gian, sinh mệnh cùng tử vong ba vị chí tôn cũng đều không hiểu. Phía trước sở dĩ tự phong thần giới, là vì ổn định thần giới khí vận, chữa trị chư thần chi kính để nhân tộc cùng ma tộc ở giữa chém giết lẫn nhau. Thần tộc dễ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chỉ là hắn nhóm đều không nghĩ đến, ma tộc vậy mà lại bị thua nhanh như vậy. Ma Tôn thậm chí cũng không có bày ra toàn diện chống cự, liền đem toàn bộ ma tộc chôn vùi, đối với nhân tộc tiêu hao cơ hồ bằng không đã như vậy, vậy theo ý của bọn hắn, tự nhiên là muốn nâng toàn tộc chí lực, đem nhân tộc triệt để trấn áp. Cho nên lúc đó ở giữa chí tôn đưa ra giáp ước hẹn sau, ba vị chí tôn trước tiên phản đối, mà vận mệnh chí tôn lại vẫn luôn trầm mặc không nói. Dựa theo di vãng lệ cũ, 31, chuyện này quyền quyết định hẳn là tại ba vị chí tôn trong tay. Thế nhưng là hắn nhóm ba cái đều biết, nếu như thời gian và vận mệnh hai vị không xuất thủ, liền xem như ba người bọn hắn hợp lực, cũng chưa chắc có nắm chắc đem vị kia nhân tộc thánh nhân cầm xuống, đến lúc đó không chỉ có kéo chậm chư thần chi kính tốc độ chữa trị, còn có thể càng thêm tiêu hao thần tộc khí vận. Bây giờ cũng không phải ngàn năm trước, thần tộc có thể dùng chấn tiên thần quyết tới áp chế nhân tộc cao thủ đồng dạng tại ngang cấp tu vi tình huống phía dưới, nhân tộc có khả năng bày ra thực lực phần lớn yếu lược mạnh hơn hắn nhóm thần tộc. Loại tình huống này hắn nhóm mắt sẽ bị đẩy vào vĩnh viễn khổ chiến. Hạ giới thần tộc tín ngưỡng ắt sẽ bị cực lớn xung kích. Thần tộc tăng lên tốc độ cũng biết vì vậy mà nhận hạn chế. Cứ kéo dài tình huống như thế, nhân tộc nói không chừng liền có thể trong chiến tranh một chút quật khởi, đến lúc đó thần tộc ngược lại là sẽ lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Bất đắc dĩ, ba vị chí tôn không thể không đáp ứng thời gian chí tôn đề nghị, năm vị chí tôn bắt đầu hợp lực, truy cầu bằng nhanh nhất tốc độ tới chữa trị chư thần chi kính. Chỉ cần chư thần chi kính chữa trị hoàn tất, liền có thể trực tiếp đem vị kia nhân tộc lĩnh tụ gạt bỏ. Nhân tộc liền sẽ không chiến mà bại. Nhưng cùng lần trước bất đồng chính là, lần này thần giới cũng không tự phong. Thần linh vẫn như cũ có thể tự do hạ giới, bởi vì hắn nhóm sẽ không bỏ rơi những cái kia tin dân. Bởi vậy, thần, người hai tộc liền mở ra một hồi dài đến 60 năm lâu đánh giằng co. Nhưng trận này đánh giằng co, song phương cao tầng cùng chủ lực đều cực kỳ ăn ý không có hạ tràng. Nhân tộc điệu tiên trở lên cao thủ toàn bộ đều cố thủ tại nhân tộc trong phạm vi, tận lớn nhất cường độ tới bồi dưỡng đời sau. Thần tộc chân thần trở lên thần linh cũng toàn bộ đều núp ở thần giới, bằng nhanh nhất tốc độ đến để thăng thực lực của mình. Song phản cứ như vậy lâm vào một đoạn vừa náo nhiệt lại bình tĩnh trong không khí. Cửu Châu đại địa, bởi vì thượng cổ tiên hiền cuối cùng còn để lại phúc phận tầm bổ, trở nên địa linh nhân kiệt. Thiên địa nguyên khí bạo tăng là một mặt, quan trọng nhất là Cửu Châu đại địa từ phong thiên đại trận phá toái sau đó, nghiêm nhiên trở thành toàn bộ đại thế giới trung tâm. Thiên địa khí vận không ngừng hội tụ, hạng người kinh tài tuyệt diễm như măng mọc sau mưa đồng dạng đột nhiên xuất hiện đại chu hoàng thất kiệt xuất nhất hậu nhân Tiêu Trường Linh mặc dù tại đại chiến bên trong đã mất đi một cánh tay, nhưng lại phá rồi lại lập, vậy mà nhất cử đưa thân địa tiên chi cảnh. Bị đại chu thiên tử Tiêu Thái Bình tiếp nhập hoàng cung, phong làm hoàng thất cung phụng, thủ hộ hoàng thất an bình. Giống như trước đây đời trước hoàng đế bên người vị hoàng thúc kia Tiêu Quyền, trở thành hoàng thất nội tình. Trừ hắn ra, còn có một người cũng nhờ vào đó thiên địa lớn cơ duyên đột phá tới địa tiên chi cảnh, đó chính là bây giờ cấm quân thống lĩnh Tô Minh Chết. Lấy một thân kiếm đạo tu vi đưa thân lục địa thần tiên chi cảnh, sát phạt chi lực cường hãn vô song. Nói đến vị cấm quân thống lĩnh này vẫn là đương kim thiên tử Tiêu Thái Bình sư môn cứu cứu, là Tiêu Thái Bình mẫu thân sư đệ, xem như tuyệt đối chính mình người. Có hai vị này đột phá, đại chu hoàng thất quốc vận càng lộ vẻ hưng thịnh. Bởi vì tăng thêm đời trước thiên tử cùng thiên tử bên cạnh vị kia địa tiên, đại chu bây giờ thậm chí có 5 vị địa tiên cấp cao thủ tỏa chấn, mà địa tiên phía dưới nhất phẩm cao thủ càng là nhiều không kể xiết. Thậm chí nếu như tính lại rộng một điểm, đại chu trấn quốc tướng quân Trần Minh Nghiệp, vị này thần du cảnh vũ phu kỳ thực cũng có thể xem như đại chu giới quyền sức mạnh một trong đại chu quốc vận mạnh, từ xưa đến nay cũng khó có thể cùng so sánh tồn tại đại chu mặt phía bắc. Bắc Yên quốc biến hóa cũng không thể không lớn. Bắc Yên đời trước thiên tử Vũ Văn Thanh cuối cùng trở về, thân là thiên hạ hôm nay văn mạch lãnh tụ, Vũ Văn Thanh quay về lập tức làm cho cả Bắc Yên văn mạch khí vận tăng nhiều. Bắc Yên người có học thức lớn chịu cổ vũ, những cái kia phải chuyển có hạo nhiên chi lực dưỡng khí phương pháp nho đạo người tu hành, càng là được một phần cơ duyên lớn lao. Thượng tam phẩm đại nho liên tiếp như thế, tăng thêm còn có Mạnh Hạo cái này một vị nho đạo quân tử, đại chu triều đình liền có hai vị nho đạo siêu phẩm người tu hành. Ngoại trừ triều đình, Bắc Yên giang hồ cũng là nên đón một cái bồng bột phát triển thời kỳ. Có Thiên Sơn Tiên môn cái này thánh địa tông môn tại, Bắc Yên giang hồ thủy cũng càng ngày càng sâu, thủy càng sâu liền có thể dưỡng ra càng nhiều chân long. Thái nhất môn môn chủ cảnh cùng, vốn là Cửu Châu thủ hộ thần Lý Huyền Thiên đệ tử. Trước kia bởi vì tâm cảnh bị hao tổn, cơ thể thua thiệt hư, tu vi một mực chưa từng có tiến thêm. Lý Huyền Thiên cùng hai vị nhân tộc thượng cổ đại đế đồng quy vu tận sau, tận lực đem một bộ phận vũ vận rơi vào cảnh cùng trên thân. Cảnh cùng cũng mượn cái này một phần vũ vận thành công khám phá trong lòng mê chướng, triệt để buông xuống đối với sở quốc hủy diệt khúc mắc, đưa thân địa tiên chi cảnh. Thái nhất môn cũng bởi vậy trở thành Bắc Yên giang hồ võ đạo thánh địa đi tới cầu học giả vô số kể. Nói xong Bắc Yên giang hồ, vậy sẽ phải nói một chút đại chu giang hồ đi qua trận này tác động đến toàn bộ thiên hạ đại kiếp, đại chu giang hồ bây giờ có thể nói là tàng long ngọa hổ. Năm đó nhất phẩm tông môn, đại bộ phận đều thành giải là thánh địa tông môn. Núi Long Hổ, núi Tử Dương, Thanh Bình Kiếm Tông, Phong Vân môn, Đại Hoang Kiếm Tông bây giờ đều có địa tiên cấp cao thủ tọa trấn. Phía trước vốn là cường đại tông môn thế lực, tỉ như Bồng Lai Đạo môn, Biết Đi Học Đường, Côn Luân Tiên Tông các loại, bây giờ tự nhiên là càng thêm cường đại. Mà cái này cũng bất quá là một cái giáp bắt đầu mà thôi. Không cách nào tưởng tượng, một cái giáp tử sau đó Cửu Châu đại địa lại là một bộ cảnh tượng như thế nào. Phong Thiên đại trận mặc dù bảo vệ Cửu Châu ngàn năm, nhưng sao lại không phải phong tỏa Cửu Châu ngàn năm? Bây giờ đại trận phá toái, Cửu Châu phảng phất như là cự kình vào biển, sẽ không lại chịu gò bó. Sớm muộn có một ngày, có thể hóa thành côn bằng, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Chương 574. Siêu việt thế tục nhận thức hôn lễ. Chương 574. Siêu việt thế tục nhận thức hôn lễ. Nói xong thiên hạ đại sự, lại nói một chút nhi nữ tình trường đại chiến sau khi kết thúc, đạo môn ra một việc không tính lớn, nhưng ảnh hưởng lại không nhỏ chuyện đạo môn đại đệ tử Lý Tiêu Diêu đại chiến sau trở lại Bồng Lai, chuyện thứ nhất lại là để cho sư phụ của mình Từ Tử Anh mang theo xính lễ đi tới Nam Cương Vạn Linh Cốc cầu hôn. Cầu hôn đối tượng chính là Vạn Linh Cốc tân tấn linh tôn, Bạch Tiểu Anh. Cho dù là Từ Tử Anh vị này nguyên thần thiên tiên cấp bậc nhân vật, cũng bị Lý Tiêu Diêu điều thỉnh cầu này hoảng sợ sửng sốt rất lâu. Bạch Tiểu Anh là ai? Đó là linh tộc linh tôn. Nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm là Bạch Tiểu Anh ngày bình thường mặc dù cũng là người bộ dáng, thế nhưng là ai cũng biết, linh tộc chính là dị loại đắc đạo. Bọn hắn trên bản chất căn bản không phải người, a Lý Tiêu Diêu muốn cưới Bạch Tiểu Anh, vậy không phải chẳng khác gì là nhân thú giao hợp sao? Từ Tử Anh mặc dù tâm cảnh vô vi, chính là chân chính đại tông sư nhân vật. Hắn có thể tiếp nhận linh tộc dị loại, có thể làm đến sẽ không nhìn xuống bọn hắn một mắt, có thể coi bọn họ là làm chiến hữu. Đồng bào đối với bây giờ linh tộc tộc trưởng Hoàng Tiên Chi hắn cũng là phát ra từ nội tâm kính nghệ. Thế nhưng là cái này không có nghĩa là hắn có thể tiếp nhận chính mình ưu tú nhất truyền nhân đệ tử cùng linh tộc thành thân a nhân thú kết hợp, đây chẳng phải là rối loạn nhân luân cương thường. Sinh hạ hậu đại, đến tột cùng là người hay là thú? Cứ tiếp như thế, tương lai đến tột cùng sẽ có như thế nào thai hoàng ẩm? Đối với nhân tộc cùng linh tộc hai tộc tới nói, lại sẽ có như thế nào ảnh hưởng? Từ Từ Anh cũng không vì Lý Tiêu Diêu thỉnh cầu mà tức giận, mà là kiên nhẫn nói cho Lý Tiêu Diêu trong đó một chút thai hoàng ẩm, hy vọng hắn có thể thận trọng cân nhắc. Nhưng mà Lý Tiêu Diêu lại chỉ dùng một câu nói đã nói phục Từ Từ Anh. Lý Tiêu Diêu quỳ gối trước mặt Từ Từ Anh, ánh mắt rất là kiên định. Sau khi Từ Từ Anh nói xong hắn lo lắng, Lý Tiêu Diêu chỉ là hơi trầm tư liền mở miệng hỏi sư phụ, người tu đạo chúng ta, tu đến tột cùng là cái gì? Từ Từ Anh không có trả lời ngay, hắn hiểu được Lý Tiêu Diêu ý tứ, không khỏi thở dài, nói Tiêu Giao, sư phụ cũng không phải là để ý thế tục thành kiến, chỉ là không hy vọng tương lai có một ngày, các ngươi lại bởi vậy mà hối hận quyết định của ngày hôm nay. Lý Tiêu Diêu lại cười cười, nói coi như hối hận, đó cũng là đệ tử nên có kiếp số. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Từ Tử Anh, Trịnh Địa Hữu Thanh nói sư phụ, thiên địa bất nhân, di vạn vật vi số cầu. Đại đạo vô hình vô tướng, không có từ đầu đến cuối. Đại đạo phía dưới, người cùng thú lại có gì dị? Tâm như hướng đạo, cỏ cây cũng có thể vì thánh vì hiền, tâm như vô đạo, người cùng xúc vật không khác nhiều. Nói đến đây, Lý Tiêu Diêu bỗng nhiên nhíu mày cười nói lại nói, nàng còn chưa nhất định sẽ đáp ứng chứ, cái này bất tài tìm sư phụ ngài tự thân xuất mã đi. Từ Tử Anh bất đắc dĩ nở nụ cười, cười mắng ngươi giỏi lắm nhiệt đồ, bắt ngươi sư phụ ta làm bia đỡ đạn. Lý Tiêu Diêu cười không nói. Từ Tử Anh thở dài, bất đắc dĩ nói coi như ta xui xẻo, có ngươi tên học trò như vậy. Lý Tiêu Diêu lại hỉ, phụ thân bái nói đa tạ sư phụ thực sự là trên đời này tốt nhất sư phụ ân đức giống như. Gặp Lý Tiêu Diêu liền muốn thao thao bất tuyệt, không dứt, Từ Tử Anh trên mặt cơ bắp đều không khỏi nhảy lên ngay, lan ra ngoài. Được rồi, đồ nhi cáo tử. Nói đi, Lý Tiêu Diêu trở mình một cái đứng lên, quay người rời đi Từ Tử Anh tĩnh tu phòng. Từ Tử Anh vừa thở phào, không nghĩ tới Lý Tiêu Diêu có lộ ra cái đầu, cười hì hì nói cái kia, sư phụ, đừng quên xính lễ, chúng ta đạo môn dù sao cũng là thánh địa, không thể mất mặt. Từ Tử Anh ngang tàng đứng dậy, trong tay đã nhiều một thanh bụi bặm. Trong ngày thường mềm mại bụi bặm, lúc này lại giống như cương châm dây sắt, phía trên còn mơ hồ hiện ra lôi quang. Lý Tiêu Diêu nơi nào còn dám đợi? Dưới chân tường vân hiện lên, chỉ chớp mắt liền bay ra bồng lai tiên đảo. Từ Tử Anh liên tục làm mấy cái hít sâu, tự lẩm bẩm phòng thủ tĩnh, an bình. Mấy hơi sau đó mới khôi phục bình tĩnh. Kỳ thực ngoại nhân không biết, Lý Tiêu Diêu ngày bình thường trên giang hồ ôn tồn lễ độ, giống như trích tiên nhân đồng dạng. Nhưng ở trước mặt hắn người sư phụ này, lại như cái từ đầu đến cuối cũng là một cái nghịch ngợm phá phách bộ dáng. Thường thường đem Từ Tử Anh giận quá. Thế nhưng là như thế nào đi nữa Từ Tử Anh cũng không biện pháp, ai kêu là chính mình một tay nuôi nấng đồ đệ đâu. Không đủ chân chính để cho Từ Tử Anh nguyện ý đi cầu hôn cho Lý Tiêu Diêu còn là bởi vì Lý Tiêu Diêu câu nói kia đại đạo phía dưới, người cùng thú lại có gì dị. Từ Tử Anh cẩn thận suy nghĩ câu nói này, trong mắt tràn đầy vui mừng. Có thể nói ra câu nói này, vậy đã nói rõ Lý Tiêu Diêu đạo tâm sớm đã kiên cố. Coi như cưới Bạch Tiểu Anh, tương lai lại gặp phải như thế nào kiếp số, cũng sẽ không ảnh hưởng Lý Tiêu Diêu đạo pháp tu hành. Như thế, liền đầy đủ. Ba ngày sau, thế nhân chấn kinh đạo pháp chi tông, bị thế nhân kính xưng là đạo tổ nguyên thần tiên nhân Từ Tử Anh mang theo đệ tử Lý Tiêu Diêu, giá 12 con tiên hạc từ Đông Hải bay hướng Vạn Linh Cốc. Hướng linh tộc chi tổ Hứa Hồng Ngọc vì mình đệ tử Lý Tiêu Diêu cùng linh tộc linh tôn Bạch Tiểu Anh cầu hôn. Hứa Hồng Ngọc ngay từ đầu cũng không đáp ứng, thật không nghĩ đến Bạch Tiểu Anh biết được là Lý Tiêu Diêu đến cầu thân sau, vậy mà không để ý Hứa Hồng Ngọc ngăn cản, tại chỗ liền đáp ứng cửa hôn sự này. Hứa Hồng Ngọc không hiểu, nàng cũng không phải là bởi vì hai người chủng tộc khác biệt mà không hiểu, mà là không nghĩ ra Bạch Tiểu Anh cùng Lý Tiêu Diêu cũng bất quá mới gặp mặt một lần, vì cái gì liền đi tới lập gia đình tình cảnh. Bạch Tiểu Anh cũng không có giảng giải, chỉ là một mực bỏ mặt, quật cường đứng tại trước mặt Hứa Hồng Ngọc, không nói một lời. Hứa Hồng Ngọc lúc này mới nhớ tới, trước đây Bạch Tiểu Anh từng cùng Lý Tiêu Diêu từng có một hồi ngoại nhân không nhìn thấy giao phong. Hơn nữa giao phong chiến trường chính là tại bất luận cái gì sinh linh đều trọng yếu nhất linh hồn thức hải. Có lẽ, chính là khi đó xảy ra một ít gì, cho nên mới để cho hai người bọn họ nguyên bản không chút liên hệ nào người cùng đi tới đến nỗi đến tột cùng phát sinh qua cái gì, hai cái người trong cuộc đều không nhắc tới qua, ngoại nhân cũng không thể nào biết được. Như thế, một đoạn này khai sáng giữa thiên địa từ trước tới nay tôi không thể tưởng tượng nổi khơi dòng hôn sự, liền xác định ra. Trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn động. Các phương đại nhân vật nhau nhau đứng ra chúc mừng đương nhiên, cũng có người phản đối đối với cái này khịt mũi coi thường. Nói tông cùng linh tộc nhân thú kết hợp, không có kết quả gì tốt đủ loại thuyết pháp, khen chê không giống nhau. Thậm chí liền đạo tông cùng linh tộc chính mình người, cũng đều có một chút không giống nhau thuyết pháp. Dù sao không phải là ai cũng có Từ Tử Anh như vậy siêu phàm thoát tục tư tưởng độ cao. Sẽ có thế tục thành kiến cũng rất bình thường. Thẳng đến Lý Tiêu Diêu cùng Bạch Tiểu Anh đại hôn ngày đó, Hứa Chi Hành tự mình đứng ra vì bọn họ lời chúc mừng sau. Cái này một cuộc hôn sự mới xem như chân chính nhận được tán thành. Mà những cái kia tiếng chất vấn cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Dù sao liền chí thánh đều nhận đồng, còn có người nào ý kiến? Có ý kiến nữa đây chẳng phải là cùng chí thánh đối nghịch sao? Cho dù có ý kiến, đại gia cũng muốn nén ở trong lòng đại hôn sau, Hứa Chi Hành đơn độc cùng Lý Tiêu Diêu vợ chồng gặp qua một lần. Một mặt là đưa bọn hắn một phần tân hôn hạ lễ, một phương diện khác, nhưng là muốn nói cho bọn hắn biết một kiện không thể không tiếp nhận sự thật. Chương 575, cười hỏi khách từ nơi nào đến? Chương 575, cười hỏi khách từ nơi nào đến? Lý Tiêu Diêu cùng Bạch Tiểu Anh thành hôn một khắc này, Hứa Chi Hành liền thấy được rất nhiều nhân quả. Trong đó một đầu chính là đối với cái này hoàn toàn khác biệt giữa hai tộc kết hợp ước thúc đó chính là bọn họ sẽ rất khó nắm giữ hậu đại. Trừ phi là đối với phương thiên địa này làm ra cống hiến rất lớn, bằng không cơ hội là không có khả năng sinh ra tử tôn đương nhiên, vạn sự có được có mất. Nếu Lý Tiêu Diêu cùng Bạch Tiểu Anh thật sự dựng dục ra hậu đại, như vậy bọn hắn dòng dõi cũng nhất định chính là được trời ưu ái hàng người. Lý Tiêu Diêu cùng Bạch Tiểu Anh đối với cái này ngược lại là nhìn thoáng được. Hứa Chi Hành cũng coi như là yên tâm. Tham gia xong Lý Tiêu Diêu hai người hôn lễ, Hứa Chi Hành liền về tới Long Tuyền biết đi học đường. Bây giờ Long Tuyền trấn sớm đã không thể xem như thị trấn. Ngoại trừ trung tâm nhất khu phố cổ không hề động, tại trước kia Long Tuyển trấn xung quanh ra bên ngoài ít nhất phóng xạ 10 dặm đất, sớm đã là thành quách phồn thịnh, phồn vinh đến cực điểm. Long Tuyển trấn còn gọi Long Tuyển trấn, nhưng Long Tuyển trấn xung quanh thành quách thì sửa lại một chữ, đổi trấn vị quận. Quanh năm thường trú nhân khẩu đạt đến kinh người hơn 50 vạn. Mà hết thảy này đều là bởi vì Long Tuyển trấn xuất ra một cái văn mạch thánh nhân, Nho đạo chí thánh tiên sư. Tất cả thiên hạ người có học thức trong suy nghĩ vĩ đại nhất đạo sư. Bọn hắn sở học, lời nói, đi, suy nghĩ, tất cả đều là lấy vị này chí thánh tiên sư nói chuyện hành động làm chuẩn tắc. Thậm chí cho tới bây giờ, toàn bộ thiên hạ đạo đức giới định cũng là lấy Nho ra học vấn đạo lý xem như tiêu chuẩn. ra một nhân vật như vậy, Long Tuyển Trấn một cách tự nhiên liền sẽ chịu đến người trong thiên hạ truy phủng. Hơn nữa ngoại trừ Hứa Chi Hành cái này một vị nho đạo tổ sư, hắn sáng lập Chi Hành học viện bao năm qua tới tại trên Đại Chu khoa cử lấy được thành tích cũng là quá rõ ràng. Ngoại trừ ngay từ đầu mở những năm kia đầu chưa góp nhặt ra phong cách học tập nội tình, sau đó mấy chục năm bên trong, hết thể ra một vị trạng nguyên, ba vị bằng nhãn, năm vị thám hoa, nhị giáp tiến sĩ hơn 30 vị, tam giáp đồng tiến sĩ một nhóm lớn. Văn phong quá lớn, bồi dưỡng nhân tài tỷ lệ cao, số 1. Lại thêm ở đây còn có thiên hạ đệ nhất vị nữ kiếm tiên Triệu Chân sáng lập kiếm các. Còn có thiên hạ phần độc nhất âm luật tu hành chi đạo Thiên Âm Các. Bởi vì đủ loại này nguyên do, rơi chỗ ở tới đây người cũng càng ngày càng nhiều. Dần dần liền thành một chỗ địa linh nhân kiệt, phồn vinh hương thịnh chi địa. Mà tại bây giờ phi thường náo nhiệt Long Tuyền trấn tử bên trong, lại có một chỗ thoáng như thế ngoại yên tĩnh chi địa. Vốn lượn lưu chuyển Long Tuyền bờ sông, là một mảnh kéo dài cực sâu rừng đảo. Mấy gian nhà tranh xen vào nhau tinh tế. Nhiều năm qua đi, vẫn như cũ không thấy có hoang bại dấu hiệu đi vào Hứa Chi Hành đẩy ra viện môn, ánh mắt có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới trong viện lại có người. Là Hứa Chi Hành chưa từng thấy qua một thiếu nữ, đang tại kiên nhẫn quét dọn đình viện, cẩn thận tỉ mỉ. Có lẽ là nghe được đẩy cửa ra âm thanh, thiếu nữ ngẩng đầu, nhìn về phía cửa viện phương hướng, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc. Sau đó vội vàng đi lên trước, khẽ không người, hỏi xin chào công tử, không biết công tử thế nhưng là gia sư quý khách. Không khéo, gia sư rời nhà đã lâu, chưa trở về. Nếu thuận tiện, công tử có thể lưu lại tuân mệnh, chờ gia sư sau khi trở về, ta tại hướng gia sư bẩm báo. Thiếu nữ trả lời hữu lễ, cử chỉ hào phóng. Cũng không vì chính mình là thánh địa đám người liền xem nhẹ ngoại nhân đương nhiên, tại trong lòng của thiếu nữ, có thể đi đến biết đi cửa học đường người, trừ mình ra người bên ngoài, liền chỉ có những cái kia người có bản lĩnh thật sự. Dù sao sư phụ Triệu Chân đang học đường hàng liên quan lập kiếm thạch, cũng không phải là người bình thường có thể xông qua được. Cho nên thiếu nữ nhìn thấy Hứa Chi Hành sau, phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy Hứa Chi Hành hẳn là Triệu Chân cố nhân, hoặc đường xa mà đến quý khách. Lại không biết nàng fan này gặp mặt trả lời, để cho rời nhà nhiều năm Hứa Chi Hành không cho phép có chút hoảng hốt. Quả nhiên là ứng câu nói kia, ly hương rất lâu, cố nhân lại trở thành người xứ khác đi đến cửa nhà mình, ngược lại bị cười hỏi khách từ nơi nào đến. Hứa Chi Hành cười cười, hiếu kỳ hỏi không biết cô nương tôn sư người nào. Thiếu nữ không khỏi nhíu mày, người ngoài này tới biết đi học đường, lại không biết sư phụ mình là ai. Chẳng lẽ người ngoài này không phải tới bái phòng sư phụ? Tất nhiên không phải tới bái phòng sư phụ, vậy đến biết đi học đường làm cái gì? Thiếu nữ trong lòng đỗng nhiên nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Nữ khí cũng mang theo vài phần tránh xa người ngàn dặm ý vị gia sư Sương Tuyết Kiều Tiên, thậm chí thánh tiên sư thân truyền đệ tử. Nếu công tử không phải tới bái phòng gia sư, còn xin tự động rời đi a, tiểu nữ tử lẻ loi một mình, không tiện chiêu đãi công tử. Đang khi nói chuyện, thiếu nữ giấu ở trong tay áo trong tay đã nhiều một tấm ẩn chứa bảng bạc hạo nhiên chân khí tự thiếp, đó là sư bá Hạ Chi Thu đưa cho nàng lễ vật, nghe nói có thể tiện tay đánh giết một vị nhất phẩm cao thủ. Thiếu nữ đánh giá người tuổi trẻ trước mắt, mặc dù cặp mắt kia nhìn qua rất có chiều sâu, nhưng cái tuổi này, chắc hẳn tối đa cũng bất quá nhất phẩm a. Nghĩ tới đây, thiếu nữ trong lòng nhiều hơn mấy phần sức mạnh, nhìn về phía Hứa Chi Hành ánh mắt càng là băng lãnh. Hứa Chi Hành không cho phép cười ha ha, nhìn thiếu nữ tướng mạo có chút quen mắt, mơ hồ có thể thấy được một chút trong nhà nàng trưởng bối hình dáng, thế là liền hỏi ngươi là nhà ai hài tử. Vân Lam. Vẫn là Minh Nghiệp. Thiếu nữ sững sờ, Vân Lam. Minh Nghiệp. Người này đến tột cùng là ai? Vậy mà dùng như vậy ngữ khí để gọi cha và cô. Ngay tại thiếu nữ nghi hoặc lúc, cách đó không xa bỗng nhiên chuyển tới một thanh âm quen thuộc thư hiểu, ngươi không phải thích nhất sư công thơ bản thảo sao? Bây giờ sư công ngay tại trước mặt ngươi, ngươi ngược lại không nhận ra. Thiếu nữ thân hình chấn động, nhìn về phía nơi xa người nói chuyện, chính là cô Trần Vân Lam một nhà, cùng với phụ thân Trần Minh Nghiệp, mẫu thân Tiêu Nhạc Nhi. Nói chuyện chính là cô Trần Vân Lam. Thiếu nữ tên là Trần Thư Hiểu, chính là Trần Minh Nghiệp độc nữ. Trước đây Trần Minh Nghiệp ra ngoài lãnh binh, Tiêu Nhạc Nhi phòng không gối chiếc, tưởng niệm trượng phu mà nội tâm ưu sầu xoắn xuýt. Vừa vặn lại đọc Trần Minh Nghiệp lưu lại thi kinh thế là liền cho nữ nhi lấy một thư hiểu tên. Thư hiểu cứu hề, phí sức lặng lẽ này. Nói cũng kỳ quái, vợ chồng bọn họ hai người rõ ràng cũng là không ở không được hiếu động tính cách, nhưng sinh ra nữ nhi lại phá lệ điềm đạm. Phụ thân nàng mặc dù là bây giờ hoàn toàn xứng đáng thiên hạ võ đạo đệ nhất nhân, nhưng Trần Thư Hiểu từ nhỏ đã không thích múa đao lộng kiếm, ngược lại cực thích đọc sách, càng thích thi tử. Tại trong biết đi học đường từ lâu, thường thường nâng Hứa Chi Hành lưu lại thơ bản thảo như si như say. Lúc này chợt nghe cô nói trước mắt cái này công tử trẻ tuổi lại chính là vị tiên nàng ngưỡng mộ đã lâu chí thánh sư công. Trần Thư Hiểu như có loại thoáng như mộng cảnh tầm thường cảm giác không chân thật. Sau khi tính hồi lại, hồi tưởng lại vừa rồi đối với sư công thái độ, Trần Thư Hiểu lập tức một mặt bối rối, theo bản năng liền muốn quỳ đi xuống. Ai ngờ nàng vừa có ý nghĩ này sau liền phát hiện, đầu gối của mình vậy mà làm sao đều không túi xuống được đi. Hứa Chi Hành cười ha ha nói người không biết không trách, lại nói, vừa mới ngươi ứng đối đúng mức, cử chỉ hào phóng, lại không thiếu cẩn thận. Làm sai chỗ nào? Trần Thư Hiểu kinh ngạc nhìn Hứa Chi Hành kích động dùng sức nhẹ gật đầu, lại nói không ra lời. Chương 576. Làm như thế nào sống chính mình định? Chương 576. Làm như thế nào sống chính mình định? Nhìn xem thiếu nữ trước mắt, Hứa Chi Hành vui mừng gật đầu một cái. Hắn mạch này, bây giờ xem ra cũng coi như là có người kế tục. Một đám đệ tử cùng đồ tôn, đều rất không tệ. Trần Vân Lam cùng Trần Minh Nghiệp cũng là cùng Hứa Chi Hành phân biệt đã lâu, lúc này gặp lại, dường như đã có mấy đời đồng dạng. Kích động trong lòng tự nhiên là khó mà ức chế. Hứa Chi Hành từng cái nhìn sang, không khỏi hài lòng gật đầu. Cuối cùng nhìn thấy đứng tại Trần Vân Lam sau lưng tên thiếu niên kia lúc, Hứa Chi Hành nụ cười trên mặt càng đậm. Gặp Hứa Chi Hành nhìn về phía chính mình, đã sớm kích động khó nhịn thiếu niên liền vội vàng không người nói đệ tử Tiêu Quân Nghị, gặp qua sư công. Một bên Tiêu Mộc Phong cũng nhanh chóng giới thiệu nói tiên sinh, đây là ta cùng Vân Lam hài tử, gọi Tiêu Quân Nghị, năm nay 17, không quá thành dụng cụ. tiên sinh nếu có nhàn hạ có thể thay chúng ta thật tốt quản giáo vài câu, vậy coi như là tiểu tử này đời trước đã tu luyện phúc phận. Tiêu Quân Nghị mặc dù không hài lòng lắm cha mình nói mình bất thành khí mà nói, nhưng ở mặt sư công, tự nhiên là không dám phản bác. Chỉ là cúi đầu, không ngời, chờ Hứa Chi Hành phát biểu. Hứa Chi Hành cười một tiếng, đưa tay đỡ Tiêu Quân Nghị cánh tay nói tốt, ta hôm nay là về nhà, không phải lên lớp, không cần câu nệ như vậy. Trần Vân Lam cũng cảm thấy cười nói Quân Nghị, tại trước mặt sư công, ngươi có thể buông lòng một chút. Hứa Chi Hành quay đầu mắt nhìn Trần Vân Lam, gặp nàng giữa hai lông mày đều là thỏa mãn, cũng cảm thấy hội tâm nợ nụ cười. Một đoàn người cười cười nói đi vào học đường. Trong học đường như trước vẫn là dáng vẻ trước kia. Phòng học bên trong, bày 7-8 tấm bàn học. Trên bàn học văn phòng tứ bảo bày ra chỉnh tề. Tất cả bàn học phía trước bày 1 tấm 3 thước bục giảng. Khối kia Hứa Chi Hành tự chế hắc bạch còn đặt tại cái kia, phía trên đã rõ ràng nhiều chút dấu vết tháng năm. Coi như nhiều năm chưa từng có học sinh ở đây đọc sách đến trường, nhưng phòng học bên trong vẫn là không nhiễm một hạt bụi bộ dáng. Trần Vân Lam quay đầu hướng Hứa Chi Hành thỉnh công nói tiên sinh, nhiều năm như vậy ngài không đang học đường kể từ chăn chăn cũng sau khi rời đi, học đường trong trong ngoài ngoài từ trên xuống dưới, đều là thư hiệu đang xử lý đâu. Hứa Chi Hành cười gật đầu một cái nói vậy thật đúng là làm phiền thư hiệu. Trần thư hiệu vội vàng khoát tay lắc đầu nói đây là đệ tử phải, sư công. Đừng khách khí. Trần Minh Nghiệp cùng Tiêu Nhạc Nhi vợ chồng lúc này không khỏi có chút bất đắc dĩ, bọn hắn nữ nhi này, ngày bình thường xưa nay cử chỉ hào phóng, lớn hơn nữa chẳng diện cũng chưa từng thấy tư thái như vậy. Không nghĩ tới lần thứ nhất nhìn thấy sư công, lại khẩn trương thành cái dạng này. Cái này ấn tượng đầu tiên không coi là quá tốt rồi. Bất quá bọn hắn ngược lại là nghĩ sai, Trần Thư Hiểu như vậy chân thật nhất biểu hiện, ngược lại là càng làm cho Hứa Chi Hành ưa thích. Thật đúng là không hề có đạo lý. Nếu là đệ tử của Hứa Chi Hành ngại ngùng như vậy, có lẽ Hứa Chi Hành còn có thể dạy bảo ngụ ý, nhưng đến phiên đồ tôn cái bộ dáng này, ngược lại càng làm cho Hứa Chi Hành đau lòng. Có lẽ đây chính là thế nhân thường nói cách bối thân a, liền xem như thánh nhân cũng không thể ngoại lệ đương nhiên. Hứa Chi Hành kể từ tách ra thánh nhân ý chí, mặc kệ là ngôn hành cử chỉ, vẫn là tâm cảnh tư duy, cũng càng lúc càng giống cái chân chính người. Hắn cũng không cảm thấy cái này có gì không tốt, bởi vì hắn vốn chính là người. Nếu là người, vậy thì không cần quá mức kiềm chế nhân tính nguồn gốc, thẳng thắn mà làm, đi như biết, biết mà đi, lương chi thuần chân, chi hành hợp nhất. Như thế, ngược lại càng gần sát đại đạo. Hứa Chi Hành nhìn xem khẩn trương thẹn thùng Trần Thư Hiểu còn có một bên vụng trộm cho Trần Thư Hiểu nháy mắt Tiêu Quân Nghị, không khỏi tâm tình thật tốt. Sau đó đưa tay viết xuống hai chữ, một cái tính một cái dũng, hai chữ vô căn cứ ngưng kết, sau đó rơi vào thiếu nam thiếu nữ đỉnh đầu, giống như nước thấm cắt đá, lặng yên không tiếng động sáp nhập vào hai cái thiếu niên thể nội. Trần Thư Hiểu cùng Tiêu Quân Nghị tu hành còn thấp, ánh mắt kiến thức đều không đủ, nhìn không ra hai chữ này sâu cạn, chỉ là một mặt ngốc lăng nhìn xem lẫn nhau. Nhưng bọn hắn một người cha là thần du cảnh vũ phu tuyệt đỉnh cao thủ, một cái là cẩm thánh cảnh cẩm đạo đương thời tổ sư, một mắt liền nhìn ra hai chữ này phúc duyên thâm hậu bao nhiêu. Lấy Hứa Chi Hành như nay vị cách, lời nói đi, cơ hồ cùng thiên đạo chí lý không khác có thể được hắn ban thưởng bản danh tự, hai người tương lai trở thành địa tiên phía trên cơ hồ là ván đã đóng thuyền, thậm chí muốn tiến thêm một bước cũng so với những người khác dễ dàng nhiều. Đây cơ hồ là thiên đạo khâm định quân tử cùng địa tiên cảnh, thiên hạ người nào có thể có như thế cơ duyên lớn lao. Trần Minh Nghiệp cùng Trần Vân Lam vội vàng hướng thiếu nam thiếu nữ trong miệng một lời quỳ xuống, khấu tạ sư công đại ân. Thiếu nam thiếu nữ mặc dù không rõ nội tình, nhưng vẫn là nghe lời vô ý thức liền muốn quỳ xuống. Thế nhưng là vừa muốn quỳ xuống bọn hắn lại phát hiện đầu gối của mình làm thế nào đều không túi xuống được đi. Hứa Chi Hành cười khoát tay áo nói bất quá là cho vãn bối một điểm lễ gặp mặt thôi, các ngươi biết đến, ta chỗ này không thể một bộ này. Nói đi Hứa Chi Hành quay đầu nhìn về phía hai đứa bé, ngữ khí thoáng nghiêm túc mấy phần nói chỉ cần sau này các ngươi có thể siêng năng tu hành, đa số thiên hạ này là một chút đủ khả năng chuyện tốt, vậy liền đủ để. Lúc này, Trần Thư Hiểu cùng Tiêu Quân Nghị cũng cuối cùng phản ứng lại bọn hắn hẳn là được một phần cơ duyên to lớn, thế là liền vội vàng không người bái nói đệ tử nhất định không phụ sư công hy vọng. Hứa Chi Hành cười nói ngược lại cũng không cần bởi vì ta một câu nói kia, liền để các ngươi sau này nhân sinh làm việc luôn có gò bó cảm giác. Liền xem như sư công ta cũng không thể quyết định các ngươi sau này nhân sinh làm như thế nào sống, nhân sinh là chính các ngươi, muốn làm sao sống, sống thành bộ dáng gì, đều do chính các ngươi quyết định. Người khác có thể cho các ngươi đề nghị, nhưng mà có nghe hay không, là chuyện của chính các ngươi. Đến nỗi có thể hay không đi cái gì đường quanh co, ha 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 ha. Nhân sinh nếu chỉ là một mảnh đường bằng thẳng, như vậy có ý gì đâu. Các ngươi nói, đúng hay không? Trần Thư Hiểu cùng Tiêu Quân Nghị hai người hai mặt nhìn nhau, nói thật. Hứa Chi Hành sau khi nói xong bọn hắn lúc này trong đại não còn đang tiêu hóa lý giải, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Ngược lại là Trần Minh Nghiệp phản ứng nhanh, lập tức vừa cười vừa nói hai người các ngươi có biết Triệu Hổ sư thúc danh ngôn. Hai người đần độn lắc đầu. Trần Vân Lam nghe Trần Minh Nghiệp nói đến Triệu Hổ, cũng cảm thấy mặt lộ vẻ mỉm cười. Trần Minh Nghiệp hắng giọng một cái nói các ngươi Triệu Hổ sư thúc từng nói, mặc kệ chuyện gì, chỉ cần đi theo tiên sinh bước chân từng bước một đi lên phía trước, coi như không rõ vì cái gì đi như vậy, cũng tuyệt đối sẽ không đi nhầm. Triệu Hổ sư thúc chính là như thế đi theo các ngươi sư công bước chân một bước một cái dấu chân, đi đến bây giờ đã là văn mạch thánh nhân. Các ngươi nói, sư công dạy cho đạo lý của các ngươi đúng hay không? Trần Thư Hiểu cùng Tiêu Quân Nghị lập tức trợn to hai mắt, liên tục gật đầu. Hứa Chi Hành thì cười lắc đầu nói tốt, vừa mới nói để cho hai đứa bé này tự mình làm chủ, ngươi đừng quấy nhiễu bọn hắn. Nói đi, Hứa Chi Hành chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bên ngoài học đường, ánh mắt dần dần nhu hòa hiếm thấy, đã nhiều năm như vậy, ở đây lại có thể náo nhiệt lên. Cửu Châu tiên địa tứ phương, từng đạo lưu quang theo nhau mà tới. Mục tiêu của bọn hắn đều chỉ có một cái, đó chính là Dương Châu Long Tuyển, tòa kia nhìn bề ngoài cực không đáng chú ý tiểu học đường. Chương 577, Tế Điện. Chương 577, Tế Điện. Từng đạo lưu quang bay qua Long Tuyển quận bầu trời. Tiến vào trung tâm thị trấn sau, nhao nhao hạ xuống tới, rơi vào đầu kia lục lục xung xuê nở đầy không biết tên tiểu hoa bờ sông trên đường nhỏ. Trước kia liền tại thạch ngoại kiếm khí cửa vào người hành hương nhóm nhìn xem cái kia liên tiếp rơi xuống lưu quang, thần sắc không nói ra được kích động. Có kiến thức hạng người không tầm thường, nhìn thấy những người kia sau không khỏi kinh hô mau nhìn, đó là Lương Châu biết đi học đường hạ thánh nhân cùng đệ tử của hắn từng có tử. Còn có cái kia, Hạo Nhiên học cung Triệu thánh nhân, đi theo trên bên người hắn hẳn là tông sư bảng Lạc Vân Sam Lạc tông sư. Thanh Châu biết đi học đường Kỳ thánh nhân cùng thê tử của hắn Lục Kiếm tiên cũng tới. Hai sông thành Nho đạo viện Tô tiên sinh cũng tới, nghe nói Tô tiên sinh bây giờ cũng là Nho đạo thánh nhân. A, Tô tiên sinh bên cạnh lão tiên sinh kia là ai? Vậy mà cũng là ngự cầu vồng mà đến, chẳng lẽ cũng là Nho gia quân tử sao? Hắn ngươi cũng không biết. Vị này chính là cách Châu Văn Đàn thái đầu, Tô Thanh Tuyển Tô lão tiên sinh. Mau nhìn, đạo tông tổ sư Từ chân nhân cũng tới. Cái kia là linh tộc tổ sư Hồng Ngọc Long tổ sao? Còn có, tu chân chi tổ, Côn Luân tiên tông tông chủ Thường Vân. Hoa, thật nhiều thánh nhân, thật nhiều đại nhân vật, hôm nay thực sự là nhìn nó mắt. Những đại nhân vật này tề tụ Long Tuyển, các ngươi nói đây là tới làm cái gì? Cái này còn cần mới. Đây không phải thiên hạ đều biết chuyện đi, trước mắt những thứ này Cửu Châu đỉnh thiên đại nhân vật, không phải đều là văn mạch tổ sư, nhân gian chí thánh hứa tiên sinh đệ tử. Một ngày này, Long Tuyển tuy không đại sự, nhưng lại chấn động thiên hạ. Cửu Châu đứng đầu nhất nhân vật, toàn bộ đều tề tụ Long Tuyển. Cho tới hôm nay người trong thiên hạ mới đột nhiên giật mình, thì ra thiên hạ này cơ hồ tất cả nhân vật thần tiên, nơi phát nguyên của bọn họ vậy mà đều tại Long Tuyển, đều tại cái kia tiểu học đường, cái kia chí thánh tiên sư trên thân. Vô số người không khỏi phát ra từ nội tâm cảm thán, văn mạch tổ sư xưng hô thế này đã không đủ để biểu đạt đối với Hứa Chi Hành tôn trọng. Lấy Hứa Chi Hành chiến công cùng truyền xuống đạo thống đến xem, hắn càng thích hợp vạn pháp chi nguyên danh hiệu này đương nhiên, Hứa Chi Hành bản thân đối với người trong thiên hạ đánh giá như thế nào hắn chắc chắn là không thèm để ý chút nào. Nhưng tục ngữ nói, có gọi sai tên, nhưng tuyệt đối không có gọi sai ngoại hiệu. Từ ngày này trở đi, vạn pháp chi nguyên cái từ này liền chỉ thuộc về Hứa Chi Hành. Cho dù là trăm năm, ngàn năm thậm chí vạn năm sau đó, chỉ cần nhân tộc còn tại, chỉ cần nhắc lên vạn pháp chi nguyên tất cả mọi người sẽ nhớ tới Hứa Chi Hành người này. Trong lúc vô hình, cũng coi là cho Hứa Chi Hành người trên người đạo khí vận lại tăng thêm mấy phần năm. Đông Hải chỗ sâu, mênh mông vô bờ trong hải vực tọa lạc một hòn đảo. Từ ở bề ngoài nhìn tòa hòn đảo này dường như là bình thường không có gì lạ, nhưng mà chỉ cần là dựa vào gần, liền có thể cảm thấy cái kia cố đập vào mặt chân lý võ đạo. Trên hòn đảo, cơ hồ mỗi một tấc sơn hà đều rơi đầy đủ loại đủ kiểu phù văn cùng trận đồ. Tòa hòn đảo này chính là từng tại trong Cửu Châu người suy nghĩ cường đại nhất thánh địa, ẩn tiên đảo. Trước đây ẩn tiên Lý Huyền Thiên hao phí trăm năm lâu, đem tòa hòn đảo này bố trí thành một tòa có thể địa ngục vực ngoại thần ma đánh tới cấm địa. Cửu Châu pha toái mới bắt đầu, cũng chính là tòa hòn đảo này bên trong chân lý võ đạo ngưng kết mà thành tôn kia thần nhân pháp tướng, chặn từ Đông Hải mà đến mạnh đại á ma hải thú. Bây giờ Lý Huyền Thiên chết trận, ẩn tiên trên đảo thần ý cũng triệt để tiêu tán. Chờ các đệ tử toàn bộ đều đến đông đủ sau, Hứa Chi Hành liền dẫn mọi người đi tới ẩn tiên đảo tế bái vị này Cửu Châu thủ hộ thần. Nếu không có Lý Huyền Thiên thủ hộ, trước đây hai vị kia thần tộc thiên nô liền có thể đem toàn bộ Cửu Châu đánh xuyên qua. Cửu Châu cảnh nội, không người có thể ngăn trở cước bộ của bọn hắn. Chớ nói chi là Lý Huyền Thiên sau khi chết tán lạc võ đạo khí vận, tu hành hơn 200 năm, một thân võ đạo tích lũy sâu khó có thể tưởng tượng. Lý Huyền Thiên triệt để tan hết vũ vận, lệnh thiên hạ này võ đạo nội tình càng thâm hậu thêm vài phần. Trần Minh Nghiệp cùng với một nhóm lớn người tu hành đều vì vậy mà được lợi, đám người leo lên ẩn tiên đảo du lãm. Lý Huyền Thiên qua nhiều năm như vậy sinh hoạt chỗ sau mới phát hiện, vị này Cửu Châu thiên hạ thủ hộ thần, ngày thường sinh hoạt vậy mà kham khổ như thế. Lớn như vậy trên hòn đảo, vậy mà chỉ có mấy gian nhà tranh, vài mẫu đất cằn. Trừ cái đó ra, lại không ngoại vật đã tu thành tiên linh cảnh Hứa Hồng Ngọc dọc theo con đường này đều cực kỳ bình tĩnh. Nhưng làm nàng nhìn thấy cái kia trong túp lều đơn sơ bày biện, cùng với Lý Huyền Thiên từng dùng qua đồ vật sau, một mực ức chế cảm xúc cuối cùng một phát. Che miệng, chậm rãi ngồi sụp xuống, cuối cùng tê liệt ngồi dưới đất, khóc không thành tiếng tiểu hồng cá, không bằng theo ta trở về ẩn tiên đảo, ta nhất định đem ngươi dưỡng thành đại kình ngư. Tiểu hồng cá, mượn hai ngươi sợi dễ tử sử dụng, cho ngươi câu chỉ cá mập lớn làm vây cá như thế nào? Tiểu hồng cá, thương lượng, cho ta cũng làm một khỏa quả đào nếm thử thôi. Ta chuyển cho ngươi Bích Hải Triều Tịch Quyết, đây chính là lao phu áp đáy hòm tuyệt kỹ. Ha 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 ha. Tiểu hồng cá, lại như thế lười biếng tiếp, ngươi liền vĩnh viễn chưa trưởng thành rồi. Ai, chưa trưởng thành cũng tốt, cùng Lý gia gia trở về ẩn tiên đảo, chúng ta mặc kệ thiên hạ này đúng sai như thế nào. Tiểu hồng cá, tiểu hồng cá. Qua lại từng ly từng tí một chút từ Hứa Hồng Ngọc trong lòng dâng lên. Từ một con cá tu hành cho tới bây giờ tiên linh chi tôn, Hứa Hồng Ngọc còn là lần đầu tiên kinh nghiệm người bên người từ biệt. Trước đây nàng vừa biết được tin tức này sau, phản ứng đầu tiên chính là tìm được Hứa Chi Hành hỏi hắn có thể hay không giống trước đây cứu trở về Mạc Thanh Giao như thế, cũng đem Lý Huyền Thiên luyện thành kiếm linh một loại tồn tại. Thế nhưng là Hứa Chi Hành cũng không biết làm sao mà nói cho nàng, Lý Huyền Thiên hao hết thảy, tam hồn thất phách sớm đã cháy hết, một chút không lưu. Cái kia rõ ràng là Cửu Châu cường đại nhất lão nhân, lại trước hết nhất rời đi bọn hắn. Lý Huyền Thiên ban đầu ở chỉ muốn học đường ở qua thời gian mấy năm, cùng Hứa Hồng Ngọc, Hạ Chi Thu mấy người bọn hắn quan hệ cực kỳ thân cận. Nếu như nói Hứa Chi Hành tại trong lòng bọn họ là Diệp phụ Diệp sư hình tượng, cái kia Lý Huyền Thiên liền hoàn toàn là một cái thiên vị con cháu gia gia nhân vật đối với Hứa Hồng Ngọc cùng Hạ Chi Thu bọn hắn, cơ hồ không có chút nào tàng tư. Một thân sở học, chưa từng che che lấp lấp, chỉ cần bọn hắn muốn học, hắn liền nhất định sẽ dạy. Cho nên Lý Huyền Thiên chết đối với bọn hắn tới nói, không chỉ có riêng chỉ là Cửu Châu chết trận một vị thủ hộ thần, càng là một vị người thân nhất triệt để rời đi bọn hắn. Hoàn thành tế điện nghi thức sau, Hứa Chi Hành đứng tại ẩn tiên đảo cao nhất ngọn núi kia đỉnh trầm mặc rất lâu. Hắn bề ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng nếu là có cùng hắn tu vi tương đương người tại cái này liền có thể phát hiện, Hứa Chi Hành thần hồn chi lực sớm đã cùng toàn bộ thiên địa tương dung, không ngừng tìm tòi trong thiên hạ này mỗi một cái xó xỉnh. Sau một hồi, Hứa Chi Hành ánh mắt hơi hơi biến hóa, nhiều vẻ mất mát cùng cảm giác bất lực hay, thậm chí ngay cả một điểm mảnh vụn cũng không tìm tới. Hứa Chi Hành quay đầu lại, nhìn về phía cái kia mấy gian nhà tranh, trong mắt lộ ra một vẻ bi thương tiền bối. Nghỉ ngơi a. Chương 578, truyền pháp thiên hạ. Chương 578, truyền pháp thiên hạ. Trong học đường đã có rất nhiều năm chưa từng náo nhiệt như vậy qua. Mặc dù tế điện xong Lý Huyền Thiên lớn nhà cảm xúc đều có chút rơi xuống, nhưng dù sao cũng là một đám đồng môn gặp nhau thời gian, tại Hứa Chi Hành an ủi phía dưới, đám người nhao nhao cất giữ lên đáy lòng bi thương, cố mà chân quý trước mắt gặp nhau thời gian. Thiên nhân đã qua đời, người sống có thể bi thương, có thể hoài niệm, nhưng sinh hoạt vẫn tại một khắc không ngừng đi lên phía trước, mang theo đối với tiền nhân một phần kia hồi ức cùng tưởng niệm, sống thật tốt trên đời này mới đúng đã qua đời người tốt nhất tế điện. Bọn họ đều là tu vi và tâm cảnh cao tuyệt người, hơn nữa những năm gần đây sớm đã chứng kiến vô số sinh tử, đương nhiên sẽ không nhìn không thấu. Bất quá đối với Hứa Hồng Ngọc tới nói, muốn cứ như vậy dễ như trở bàn tay đi tới cũng không dễ dàng. Cho nên đêm nay rõ ràng đã là tiên linh cảnh, Hứa Hồng Ngọc lại uống say mềm, uống say sau ông khôi phục như cũ Mạc Thanh Giao, khóc không thành tiếng, một lần lại một lần nói đã từng cùng Lý Huyền Thiên cùng nhau chỗ quá khứ. Thằng đến cuối cùng ngủ thật say, lông mày vẫn như cũ khóa chặt, khỏe mắt còn mang theo trong suốt nước mắt. Mạc Thanh Giao đau lòng không thôi, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể từ Hứa Hồng Ngọc chính mình chậm rãi đi tới. Một đám đệ tử đang học trong nội đường chờ đợi 3 ngày. Trong 3 ngày này kỳ thực xảy ra không ít chuyện, hoặc có lẽ là quyết định không thiếu đủ để quyết định Cửu Châu thậm chí cả nhân loại vận mệnh sách lược. Thì như tan rã thần linh tín ngưỡng kế hoạch, cải tạo cùng quản lý tin dân đổi mới thay đổi kế hoạch, nhân tộc tinh anh cao tầng cùng lực lượng trung kiên bồi dưỡng kế hoạch, vân 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 vân. Khắp thiên hạ có thể chen mồm vào được nhân vật đều ở đây trong 3 ngày chạy tới Long Tuyển, tham dự chuỗi này quyết định Cửu Châu vận mệnh kế hoạch chế định. Nhân tộc cũng tại từ thượng cổ thời kỳ Bắc Huyền Đại Đế sau đó, lại một lần chân chính hoàn toàn liên hợp cùng một chỗ. Hứa Chi Hành một cách tự nhiên bị mọi người đẩy nâng vì nhân tộc lãnh tụ, liên hợp cả nhân loại sức mạnh, bắt đầu chuẩn bị 60 năm sau cái kia một hồi viết lên nhân tộc vận mệnh đại chiến. Hứa Chi Hành cũng hướng đám người công bố liên quan tới hắn khai sáng nhân gian giới chuyện. Nhưng nhân gian giới cũng không nên đại quy mô gì dân tiến vào, bởi vì nếu như 60 năm sau trận chiến kia thất bại, nhân gian giới liền đem lại là nhân tộc sau cùng hạt giống cùng căn cơ, giống như ngàn năm trước Bắc Huyền Cửu Châu. Cho nên nhân gian giới không thể cùng Cửu Châu nói nhập là một, chỉ có thể làm là lực lượng dự bị bồi dưỡng. Trong 3 ngày này còn có một cái càng trọng đại sự kiện bị định rồi xuống, đó chính là liên quan tới Thường Vân tu chân chi đạo. Cửu Châu pha toái sau đó, Hứa Chi Hành liền từ hệ thống lan tin tức bên trong biết được Thường Vân sáng lập tu chân chi pháp. Bởi vì là Thường Vân tự động sáng lập, cho nên cũng sẽ không có tu vi hoàn trả cho Hứa Chi Hành. Nhưng Hứa Chi Hành y nguyên vẫn là từ hệ thống trong tin tức nắm giữ Thường Vân sáng lập tu chân phương pháp toàn bộ nội dung. Không chỉ có như thế, hắn còn bất thời gian tu hành một phen. Trong thời gian 3 ngày, vừa lái sẽ một bên tu hành, cũng đã đạt đến tu chân phương pháp kim đăng cảnh. Cũng chính bởi vì phen này thể nghiệm, để cho Hứa Chi Hành cuối cùng xác định một chuyện cực kỳ quan trọng, đó chính là như thế nào nhanh chóng để thăng nhân tộc người tu hành thực lực. Tại Thường Vân phía trước, thiên hạ tu hành chi đạo kỳ thực cũng không ít. Võ đạo, nho đạo, đạo pháp, linh tu các loại. Nhưng mà mặc kệ là cái nào một môn phương pháp tu hành, trừ phi là thiên phú dị bẩm người, bằng không đỉnh thiên cũng chỉ có thể tu thành thượng tam phẩm tu vi. Muốn trở thành địa tiên hoặc quân tử, trong đó độ khó không cần nói cũng biết. Nhưng mà Thường Vân tu chân chi pháp từ Hứa Chi Hành một phen thể nghiệm đến xem, cơ hồ bất luận kẻ nào chỉ cần có thể tốn thêm một chút thời gian cùng tài nguyên, đều có thể đạt đến trúc cơ. Nộ tính mạnh một chút, thiên phú tốt một chút, ngưng kết kim đan có thể xa xa luận võ đạo tu thành địa tiên nho đạo quân tử khả năng có thể lớn nhiều lắm nhiều lắm. Cho nên từ lâu dài nhìn lại, Thường Vân tu chân chi pháp mới là thích hợp nhất toàn dân thông dụng. Có lần này luôn luận sau đó, Hứa Chi Hành liền chuyên môn hẹn Thường Vân nói qua một lần. Trưng cầu hắn cho phép đối với cái này, Thường Vân không có nửa điểm không nỡ, đầu tiên hắn sáng chế tu chân phương pháp dự tính ban đầu chính là vì thiên hạ và dân, vì thế thiên giới đáy người bình thường tìm được một đầu tự cường chi lộ. Thứ yếu, thân là tu chân chi tổ, phương pháp tu hành của hắn truyền bá thiên hạ, đối với hắn tự thân tới nói, không thể nghi ngờ là một phần thiên đại công đức. Mặc kệ là đối với tu vi vẫn khí vận, đều có trợ giúp thật lớn. Hắn như thế nào lại cự tuyệt đâu? Hứa Chi Hành cùng hắn tán gẫu qua sau đó ngày thứ hai, Thường Vân liền triệu tập Cửu Châu tất cả nhất phẩm trở lên tông môn nhân vật đại biểu, vô tư đem chính mình bổn môn tu chân chi pháp đưa cho bọn hắn để cho bọn hắn mang về tông môn của mình, truyền bá ra. Thường Vân lần này cử động, Cửu Châu tất cả tông môn cơ hồ đều có loại xấu hổ vô cùng xấu hổ cảm giác. Dưới gầm trời này tông môn nào không phải đều là đem chính mình bổn môn bí tịch giấu so tính danh còn quan trọng. Nơi nào có người sẽ đem chính mình môn phái hạch tâm bí pháp thoải mái đưa cho người khác? Có người nói Thường Vân ốc, có người nói Thường Vân có mục đích riêng. Nhưng mặc kệ nói là cái gì, toàn bộ Cửu Châu tất cả nhất phẩm trở lên trong tông môn, liền không có một cái không bội phục Thường Vân khí phách cùng cách cục. Cũng chính vì Thường Vân cách làm, thiên hạ tông môn ở giữa hiếm thấy hưng khởi một cỗ trao đổi lẫn nhau tông môn bí kíp dậy sóng. Tất cả mọi người mở rộng nội tâm, không còn của mình quý, tử thủ một chút tài sản quý báu không thả. Sau đó đám người không khỏi phát hiện, đi qua phen này trao đổi lẫn nhau cử động sau đó, toàn bộ thiên hạ tất cả đại tông môn thực lực tổng hợp đều có rõ ràng để thăng. Toàn bộ Cửu Châu chân chính tiến vào một cái trăm hoa đua nở trăm nhà đua tiếng đại thời đại. Thường Vân chi danh cơ hồ đạt đến gần với Hứa Chi Hành, Lý Huyền Thiên cùng một đám nhân vật thần thoại độ cao. 3 ngày đại hội sau đó, các phương khách đến thăm nhau nhau cáo tử, rời đi Long Tuyển Trấn. Thường Vân cũng trở về Côn Luân Tiên Tông, đi an bài đệ tử xuống núi đến các đại tông môn tiến hành dạy học chỉ đạo việc làm đi. Hoàng Tiên Chi cùng Hồ Vân cũng trở về Vạn Linh Cốc, mặc dù bọn hắn vô cùng mong đợi thân là linh tổ Hứa Hồng Ngọc có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về Vạn Linh Cốc. Thế nhưng là Hứa Hồng Ngọc lại nói, nàng nhà tại Long Tuyển, mà không phải là Vạn Linh Cốc. cho nên Hứa Hồng Ngọc liền lưu lại. Tô Cẩm Thư cùng Tô Thanh Tuyền hai ông cháu cũng quay trở về hai sông thành, có Thường Vân tu chân chi pháp, bọn hắn phải bận rộn chuyện có thể nhiều lắm. Tất cả mọi người lục tục sau khi rời đi, trong học đường cũng dần dần vắng lạnh xuống. Chỉ còn lại trước đây sớm nhất một nhóm kia đệ tử còn lưu tại nơi này. Bởi vì nơi này đối với bọn hắn tới nói có thể hơn xa là sư môn đơn giản như vậy, mà là trong lòng bọn họ không thể thay thế quê quán. Nửa năm sau, hết thảy đi lên quỹ đạo. Tất cả kế hoạch đều tại làm từng bước tiến hành. Thu hồi Cửu Châu bên ngoài những cái kia tín ngưỡng thành trấn tiến lên cũng vô cùng thuận lợi. Thần tộc chân thần cảnh trở lên thần linh cùng nhân tộc địa tiên cảnh trở lên cao thủ cũng chưa từng hạ tràng tham dự. Mặc dù mỗi ngày đều tại chinh chiến, nhưng so với 60 năm sau cái kia một hồi có thể đoán được thiên địa chi chiến, cũng coi như là gió êm sóng lặng. Bận rộn nhiều năm như vậy, Vũ Văn Thanh cũng coi như là có cơ hội cùng tâm tình đến giải quyết một chút chính mình vấn đề riêng. Trong học đường đồng môn các sư huynh đệ cũng đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Vũ Văn Thanh cùng Triệu Chân ở giữa, hết thảy phảng phất nước chảy thành sông. Bọn hắn không có cái gì oanh oanh liệt liệt tràn diện, chỉ có điều tại Hứa Chi Hành cùng một đám sư huynh đệ tỷ muội chứng kiến phía dưới, hướng về phía song phương phụ mẫu bài vị dập đầu mấy cái liền coi như là kết thúc buổi lễ. Sau đó mọi người cùng nhau ăn xong bữa xem như tiệc cưới tiệc tối, uống hai chén rượu mừng, hai người liền coi như là tu thành chính quả. Nhưng mà một đêm này, luôn luôn chứng trạc Triệu Hổ lại nhịn không được uống nhiều mấy chén. Cùng các huynh đệ tỷ muội cùng một chỗ nháo đến nửa đêm, Triệu Hổ cáo biệt tiên sinh Hứa Chi Hành cùng những người khác, rời đi học đường. Triệu Hổ phụ mẫu còn khỏe mạnh, hơn nữa cơ thể cứng rắn, cho nên Triệu Hổ trở lại Long Tuyển sau vẫn luôn là cùng phụ mẫu ở cùng nhau. Qua nhiều năm như vậy, Triệu Hổ từ đầu đến cuối vội vàng đủ loại chuyện, bây giờ cũng coi như có thể thật tốt tận hiếu một hồi. Ban đêm Long Tuyển trấn, tại ưu nhà êm ái ngân huy phía dưới, lộ ra một cô đơn yên nắng bầu không khí. Dưới chân cái kia từng khối bàn đá xanh, mỗi một khối đều tựa như tại hướng Triệu Hổ phát ra thanh lãnh cùng cô tịch. Triệu Hổ tâm cũng theo chìm tại tầng thấp nhất, tại tầng kia tầng xương bạc bao trùm phía dưới, dần dần băng phong ánh mắt của hắn vẫn như cũ ôn thuần, mặc kệ là trên đầu gỗ đào châm gài tóc vẫn là trên thân cái kia trắng đen xen kẽ văn sĩ trường sam, đều lộ ra tao nhã lịch sự khí chất. Thế nhưng là tại hắn giữa hai lông mày, lại phảng phất luôn có một tia vẫy không ra u buồn tại xoay quanh. Triệu Hổ dừng bước lại, ngẩng đầu vào nguyệt. Sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười, khóe mắt tràn đầy tang thương thôi. Khẽ than thở một tiếng, vang vọng tại yên tĩnh trên đường phố. Nhưng mà coi như Triệu Hổ dự định tiếp tục đi về phía trước, sau lưng chợt chuyển tới một làm hắn khó có thể tin âm thanh vị tiên sinh này, xin hỏi Triệu Hổ Triệu tiên sinh nhà ở nơi nào? Chương 579, 60 năm mưa gió vội vàng. Chương 579, 60 năm mưa gió vội vàng. Triệu Hổ đột nhiên quay đầu, ánh mắt trong nháy mắt ngốc trệ. Chỉ thấy ở đó trong trẻo lạnh lùng trên đường phố, chẳng biết lúc nào có thêm một cái làm hắn làm sao đều nghĩ không ra sẽ xuất hiện ở chỗ này thân ảnh. Chẳng qua là cho ngày thường quen thuộc người kia khác biệt, trước mắt giai nhân thay đổi một thân che lấp thân phận nam tử thường phục, ngược lại mặc vào một kiện trắng xanh đan sen vân sa váy dài. Phối hợp thêm nàng cái kia một thân người bình thường tuyệt đối không có đế hoàng chi uy, tại màu bạc ánh trăng phía dưới, giống như thiên nữ lâm phàm, thần thánh không thể xâm phạm. Nữ tử mặt cười nhẹ nhàng, trong mắt chứa nước mắt, chậm rãi đi tới Triệu Hổ trước mặt. Triệu Hổ há to miệng, trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng cuối cùng lại chỉ là nhàn nhạt hỏi ngươi, sao ngươi lại tới đây? Nữ tử ngẩng đầu, nhìn thẳng Triệu Hổ hai mắt, nhẹ nhàng nở nụ cười nghĩ đến, ta liền đến. Dưới ánh trăng, hai người nhìn nhau thật lâu nhìn nhau, phảng phất một mắt ngàn năm, ước định chung thân. Vài ngày sau, một tin tức truyền đến Long Truyền Đại Chu Thiên Tử Tiêu Thừa Bình bởi vì bệnh chết bất đắc kỳ tử tại cung nội, triều đình đại chấn. May mắn, Tiêu Thừa Bình tại trước khi Lâm Trung lưu lại chiếu thư, đem hoàng vị chuyển cho Trung Võ Vô Song Võ Vương Tiêu Thừa Khải. Tiêu Thừa Khải ngay từ đầu cũng không tin tưởng tin tức này, thẳng đến trong cung truyền chỉ đội nghi trượng đi tới Hoang Châu bên cạnh, hắn mới không thể không tin. Nhưng đối với Tiêu Thừa Bình chết hắn như trước vẫn là không tin. Thế nhưng là trở lại trong cung sau, Tiêu Thừa Khải lại thấy được Tiêu Thừa Bình dĩ thể. Mặc dù vẫn như cũ còn có mấy phần nghi hoặc, thế nhưng là Tiêu Thừa Khải không thể không tin, hắn lục đệ vậy mà thật đã chết rồi. Tiêu Thừa Khải sau khi lên ngôi, liên quan tới Tiêu Thừa Bình khi còn nhỏ liền bị y lý tiên chẩn đoán được sống không quá 20 tuổi tin tức liền truyền ra. Mặc dù về sau Tiêu Thừa Bình bởi vì tu hành duyên cơ sống lâu 1-20 năm, nhưng đã như thế, đối với hắn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử đại gia cũng coi như là có thể đón nhận. Cứ như vậy, Tiêu Nhận Khải kế thừa Đại Chu hoàng vị, đổi niên hiệu vì Ung Cùng. Từ đó, thiên hạ lại không thiên tử Tiêu Thừa Bình, mà Dương Châu Long Tuyển trấn lại có thêm một cái Khương Trường Bình. Trong trấn người đều biết, đó là thánh nhân Triệu Tiên Sinh thế tử. Dịu dàng có thể người, hiền thục hào phóng, cho dù ai thấy đều phải giơ ngón tay cái tán dương một tiếng Triệu gia có phúc lớn muốn, đến kỹ xuân thu, qua lại bao nhiêu. Mênh mông thiên địa, thời gian giống như quần quần bánh xe, chưa từng tằng nhân thủy mà ngừng. 60 năm mưa gió, đối với một cái đại thế giới tới nói cũng bất quá là búng ngón tay một cái. Nhưng mà đối với trên thế giới này ước vạn sinh linh tới nói, lại đủ để bao dung cuộc đời của bọn hắn. 60 năm, một người từ cất tiếng khóc chào đời, đến lấy vợ sinh con. Tử lại có tử, tử lại có tôn đối với không có tu vi phổ thông bách tính tới nói, cơ hồ đi đến cuộc đời của bọn hắn. Toàn bộ thiên hạ bách tính lê dân, cũng bởi vậy đổi một lứa lại một lứa. Liên đại Chu quốc hoàng đế đều đổi hai vị. Bây giờ hoàng đế chính là Tiêu Nhận Khải đích tôn tử, niên hiệu Phục Hưng. Bắc Yên quốc hoàng vị cũng trải qua hai lần thay đổi. Bây giờ tại vị, tính ra cũng là Vũ Văn Thanh đích tôn tử bối. Long Tuyển trong trấn, những cái kia khi xưa lão nhân phần lớn đều đã qua đời. Năm đó chính vào thanh xuân Trần Thư Hiểu cùng Tiêu Quân Nghị, cũng đã là thiên hạ này chân chính nắm giữ lấy quyền nói chuyện đại nhân vật. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có không ít mới quật khởi con em đời sau. Triệu Hổ tử tôn, Vũ Văn Thanh tử tôn, Kỷ Sao tử tôn, cũng đều trở thành thiên hạ này chân chính cầm quyền người. Mà Vũ Văn Thanh bọn hắn thế hệ này, thì trên cơ bản cũng đã ẩn lui, lâu không như thế. 60 năm thời gian, đối với người tầm thường mà nói đủ để đi đến một đời. nhưng đối với bọn hắn những thứ này có mấy trăm hơn ngàn năm tuổi thọ đại tu hành giả tới nói, chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi. Đến hôm nay, bọn hắn cái này một số người cũng trên cơ bản có thể hiểu thành khi nào năm ẩn tiên Lý Huyền Thiên sẽ quanh năm ẩn cư Đông Hải, không hỏi thế sự. Thật sự là trong mắt bọn họ, thế sự thường thường lúc nào cũng mang theo quá nhiều phân biệt cùng bất đắc dĩ. Cùng người bình thường quan hệ qua lại, mấy chục năm thời gian liền muốn kinh nghiệm sinh ly từ biệt. Ngữ khí như thế, chẳng bằng ẩn cư thiên ngoại, không để ý tới thế tục hồng trần, một lòng lĩnh hội đại đạo. Cùng ngang nhau lần hảo hữu chi kỷ, cùng đi tìm tòi trong thiên địa chí lý huyền bí. 60 năm tới, Cửu Châu biến hóa đương nhiên không cần phải nói. Còn chân chính biến hóa lớn nhất, ngược lại đến vực ngoại. Cái này 60 năm thời gian, nhân tộc cùng thần tộc lẫn nhau lôi kéo, tranh đoạt từng tòa thành trì. Bây giờ, lấy Cửu Châu làm trung tâm, hướng tây cơ hồ một nửa lãnh thổ toàn bộ đều rơi vào nhân tộc trong tay. Hơn nữa toàn bộ phương bắc, bởi vì ma tộc bị diệt sau, tất cả cương vực cũng đều bị nhân tộc nắm giữ. Linh tộc tu sĩ cùng nho đạo tu sĩ cơ hồ là từng tấc sơn hà một chút tịnh hóa. Cuối cùng đem phương bắc đại bộ phận bị ma khí ô nhiễm thổ địa tịnh hóa sạch sẽ. Bất quá dù sao cũng là lớn như vậy một khối địa phương, tự nhiên sẽ có một chút bỏ sót. Mà những thứ này bỏ sót chỗ cũng đã trở thành những cái kia còn sót lại ma tộc cùng các ma thú phồn diễn sinh sống chỗ. Ngay từ đầu, nhân tộc cao tầng là dự định dùng tuyệt đối sức mạnh đem những cái kia ma tộc cùng ma thú tiêu diệt hầu như không còn. Nhưng cuối cùng lại bị tiêu dừng. Cho nên phương bắc cực địa, một mảnh kia nhân tộc không cách nào phồn diễn sinh sống khu vực, liền trở thành ma tộc sau cùng nơi ở địa phương khác, nhân tộc chiếm lĩnh những thành trì kia sau, trong thành tin dân cũng không bị trực tiếp vứt bỏ, mà là hết khả năng vì bọn họ dưỡng lao đưa ma, đem bọn hắn sinh hạ dòng dõi thật tốt nuôi dưỡng lớn lên. Hoàn thành cái này một nhóm nhân tộc đổi mới thay đổi. Cái này 60 năm thời gian phát triển, nhân tộc số lượng nhân khẩu cuối cùng đột phá 10 ức. Không chỉ có như thế, bởi vì một đầu quốc sách, Cửu Châu bên ngoài cũng vì vậy mà thành lập nên rất nhiều cái đại chu bên ngoài tiểu quốc. Trước đây vì cổ vũ nhân tộc thế lực hoặc đại chu hoàng thất thân vương đi ra Cửu Châu cứu vớt nhân tộc tin dân, đại chu quốc đặc biệt phổ biến một đầu quốc sách. Bất kể là ai, chỉ cần có năng lực đánh xuống những cái kia bị thần tộc khống chế thành trì, như vậy trong thành trì hết thảy liền trở về cá nhân hắn tất cả. Liền xem như muốn dùng cái này mà tự lập môn hộ, thành lập một quốc gia, đại chu cũng sẽ không mảy may can thiệp. Ngược lại sẽ cho nhất định ủng hộ. Mà muốn thành tựu phen này sự nghiệp to lớn điều kiện rất đơn giản, chỉ có hai cái đệ nhất chính là thiện đãi trong thành nhân tộc tin dân, muốn để bọn hắn còn sống tiếp cơ hội. Thứ hai chính là phục tùng vô điều kiện nhân tộc lĩnh tụ chỉ huy, đợi đến người, thần đại chiến một ngày kia, tất cả quốc độ đều phải toàn lực ứng phó, vì nhân tộc phục hưng xả thân chịu chết đầu này quốc sách một khi tuyên bố, liền lập tức lấy được rất nhiều có quyền thế người hưởng ứng. Thậm chí có chút tông môn cũng bắt đầu chiêu binh mãi mã, bắt đầu hướng đi vực ngoại, mở rộng lãnh thổ cương vực đại chu hoàng thất bên trong một chút thân vương phản ứng là cường liệt nhất. Bọn họ đều là tranh đoạt ngôi vị hoàng đế kẻ thất bại, tất nhiên tại đại chu lại không hy vọng, vậy bọn hắn liền đem ánh mắt đặt ở vực ngoại. 60 năm đi qua, bây giờ Cửu Châu bên ngoài lẻ loi dù sao cuối cùng vẫn quốc độ cộng lại, chí ít có gần trăm cái. Có địa vực bao la, chiếm diện tích ngàn dặm. Có thì bất quá vài tòa thành trì, phạm vi mấy chục dặm. Nhưng bất kể nói thế nào, những thứ này lớn nhỏ các nước xuất hiện, cũng coi như là để cho nhân tộc ngọn lửa văn minh đạt đến cường thịnh nhất thời khắc 4, chương 580. Chuẩn bị chiến đấu. Chương 580, chuẩn bị chiến đấu. Bây giờ nhân tộc cường đại cỡ nào, không có người nói đến rõ ràng. Bởi vì nhân tộc cường đại nhất đám người kia sớm tại mấy chục năm trước liền không còn xuất hiện tại thế tục. Nhưng mà mọi người đều biết, bọn hắn còn tại ánh mắt của bọn hắn chưa bao giờ rời đi thế giới này. Thần, người giữa hai tộc giác ước hẹn, sớm đã mọi người đều biết. Tính toán thời gian, bây giờ cũng gần như đến lúc rồi. Nhân tộc các đại các nước quốc quân cơ hồ tại cùng một thời gian thu đến nhân tộc liên minh truyền đến tin tức để cho bọn hắn tụ tập đại quân, chuẩn bị đăng thiên độ thần. Tại thiên hạ người chú mục trong ánh mắt, chín phiến cực lớn cánh cửa thế giới phá vỡ hư không, mang theo huy hoàng thiên uy, từ trên trời giáng xuống, vững vàng đứng ở Cửu Châu biên cảnh. Thiên hạ các quốc gia đã sớm tập hợp đủ mấy trăm vạn đại quân sớm đã chờ đợi thời gian dài. Bọn hắn là thiên hạ này chiến sĩ cường đại nhất. Liền xem như phóng nhãn của Kim, cũng tuyệt đối tìm không ra mạnh mẽ như vậy một chi đại quân. Bởi vì cái này một chi đại quân chiến sĩ mỗi một cái cũng là từ thiên hạ các quốc gia trong vạn quân chọn lựa ra tinh nhuệ. Bọn hắn phần lớn đều tu hành tu chân chi đạo, một số ít là thuần túy võ tu cùng kiếm tu, đương nhiên, tu hành đạo pháp, âm luật, ý đạo cũng có. Hơn nữa những chiến sĩ này từ trên khí tức nhìn, tu vi cũng không thấp. Trong đó lanh minh người, càng là từng cái khí độ bất phàm, chỉ là đứng ở đó liền ẩn ẩn có dẫn động thiên địa nguyên khí năng lực. Trừ bọn họ bên ngoài, cái này một chi trong đại quân còn có một chi tương đối quân đội độc lập. Chi quân đội này đại khái 2 vạn người, toàn bộ cũng là linh tộc tu sĩ. Mọi người đều biết, linh tộc người tu hành có thể hóa thành nhân hình ít nhất cũng là ngũ phẩm đi lên tu vi. Theo lý thuyết, cái này 2 vạn người linh tộc đại quân, tu vi thấp nhất giả cũng đều là ngũ phẩm cảnh giới. Có thể tưởng tượng được, dạng này một chi đại quân thực lực mạnh bao nhiêu. Mấu chốt nhất là, bọn hắn nhánh đại quân này cũng không phải là tạm thời chắp vá, mà là trải qua chiến trận lão binh. Cái này 60 năm tới từng cùng thần tộc liền thành trì tranh đoạt từng có vô số lần giao phong, cho nên cũng không phải là công tử bột, chỉ có thể nhìn không thể chiến. Bọn hắn sớm đã rõ ràng chính mình sứ mệnh, cho nên khi một ngày này tới, mỗi một vị chiến sĩ trên mặt đều chưa từng có chút lùi bước, bởi vì bọn hắn biết, bọn hắn là nhân tộc trưởng thành. Bọn hắn một trận chiến này thành bại, quyết định nhân tộc vận mệnh, cho nên bọn hắn không thể lùi bước, chỉ có chiến. Mà bọn hắn cũng có lòng tin như vậy, bởi vì bọn hắn ngoại trừ tự thân thực lực cường đại, còn nắm giữ một kiện chưa đối với thần tộc công khai vũ khí. 60 năm thời gian, hứa chi hành ngoại trừ điều lý nhân tộc khí vận, tận khả năng để nhân tộc thêm ra một số người mới bên ngoài, vẫn đang làm một chuyện khác. Hoặc có lẽ là nghiên cứu một kiện có thể khắc chế thần tộc không chết vũ khí, điểm này linh cảm nơi phát ra, chính là xuất từ thần tộc trước kia đối nhân tộc sử dụng chấn tiên thần quyết. Hứa chi hành muốn ngược lại, nghiên cứu ra áp chế thần tộc đồ vật. Thần tộc nắm giữ thần cách, có thể mượn thần cách không ngừng phục sinh, đây là mọi người đều biết. Tu vi không đến thần du cảnh, hoặc có lẽ là á thánh chi cảnh, căn bản không có cách nào phá hư thần tộc thần cách, cũng liền chẳng khác gì là không cách nào triệt để giết tử thần tộc. Cho nên nhân tộc muốn đối với thần tộc khai chiến, nhất định phải giải quyết cái trở ngại này. Trước kia Bắc Huyền Đại Đế bọn hắn đối phó thần tộc phương pháp là đem thần tộc bắt, nhốt vào cùng thần linh tự thân thuộc tính hoàn toàn tương phản khu vực, một chút ma diệt hắn nguyên tố căn cơ, từ đó đạt đến triệt để giết chết thần linh tác dụng. Nhưng làm như vậy quá chậm, nhân tộc cũng rất khó làm đến phân ra phần lớn sức mạnh đi đem thần tộc bắt sống. Cho nên Hứa Chi Hành liền thông qua ý nghĩ này bắt đầu nghiên cứu nhằm vào phương hướng. Tại trong thần tộc, thuộc tính ngũ hành thần linh là phổ biến nhất. Hứa Chi Hành liền thông qua ngũ hành tương sinh tương khắc nguyên lý bắt đầu thực hành đi qua mấy chục năm nghiên cứu và thực tiễn, cuối cùng kết hợp linh tu đối với nguyên tố chi lực phương pháp tu hành, đạo môn phụ lục đạo pháp, cùng nho ra ngôn xuất pháp thủy, nghiên cứu ra một món bảo vật. Hứa Chi Hành đem hắn đặt tên là Phong Thần Lệnh. Phong Thần Lệnh có thể tại thần linh bị giết trong nháy mắt, thừa dịp hắn suy yếu bất lực phản kháng, phong bế thần linh thần cách, khiến cho không cách nào phục sinh. Phong Thần Lệnh nghiên cứu chế tạo thành công, để nhân tộc đại quân thực lực không thể nghi ngờ lại vào một bước dài. Chỉ là Phong Thần Lệnh luyện chế không dễ, cũng không thể làm đến trong tay mỗi người có một cái. Cho nên Phong Thần Lệnh tin tức vẫn không có công bố công khai. Thẳng đến đại quân tập kết sau, tin tức này mới trong quân đội truyền ra. Trong quân mỗi một cái thập phu trưởng trong tay đều biết phân phối một kiện Phong Thần Lệnh. Chỉ có điều thập phu trưởng bên trong Phong Thần Lệnh chỉ có thể phong bế chân thần trở xuống thần linh. Thiên phu trưởng trong tay Phong Thần Lệnh mới có thể phong bế chân thần cảnh thần linh. Cương đại nhất Phong Thần Lệnh chỉ có 3 cái, đó là Hứa Chi Hành hao tốn thời gian mấy chục năm tự mình luyện chế. Có thể phong bế chủ thần cấp thần cách, phân biệt giao cho Cái Nhiếp, Vũ Văn Thanh cùng Hứa Hồng Ngọc ba người. Ngoại trừ Phong Thần Lệnh chi, trong cái này 60 năm đến nhân tộc người tu hành này trăm hoa đua nở. Luyện khí, luyện đan, trận pháp chi đạo cũng bắn ra sáng chói sức sống. Những thứ này phụ trợ loại tu hành chi đạo cũng biến thành càng ngày càng hệ thống. Bây giờ thậm chí có rất nhiều chuyên môn tu hành những thứ này môn lộ người tu hành. Pháp khí cùng đan dược cũng bị hệ thống phân loại ra 9 cái phẩm cấp. Cửu phẩm thấp nhất, nhất phẩm cao nhất. Nhất phẩm phía trên còn có tiên khí tiên đan, hoặc nho ra thánh khí, linh tu linh khí. Nhất phẩm phía trên pháp khí rất khó luyện chế, cho nên sản lượng cũng không cao. Nhưng mấy chục năm qua, toàn bộ thiên hạ nhân tộc cơ hồ là dốc hết tất cả, cho tất cả tham dự trận này thần nhân trận chiến các chiến sĩ đều trang bị ngũ phẩm trở lên pháp khí cùng đan dược ngũ phẩm trở lên. Vì bọn họ tăng thêm một phần trợ lực. 60 năm chuẩn bị cùng nhu đồ, cuối cùng đã tới công bố một ngày. Xem như nhân tộc chiến lược cao tầng, lúc này toàn bộ đều tụ tập tại Long Tuyển trấn biết đi học đường trong viện. Hứa Chi Hành đứng tại trước mặt tất cả mọi người, hoàn toàn như trước đây đạm nhiên nho nhã. So với 60 năm trước, hắn cũng không có biến hóa lớn. Chỉ có điều Hứa Hồng Ngọc cùng Cái Nhiếp hai vị này tu vi đạt đến đỉnh phong người tu hành ẩn ẩn có thể cảm giác được, Hứa Chi Hành trạng thái tựa hồ có chút kỳ quái, giống như là đang đứng ở một loại nào đó giới hạn giá trị. Lúc này có thể đứng đang học đường trong viện, tất cả đều là Hứa Chi Hành người cũ. Cái Nhiếp cùng Hứa Hồng Ngọc hai vị đệ tam cảnh cao thủ đỉnh phong. Văn đạo bảy thánh, bảy vị á thánh thánh nhân đã kim đan cửu chuyển cách một bước cuối cùng chỉ kém một cơ hội thường vân. Cách đệ tam cảnh thuần dương kim tiên chỉ kém một bước cuối cùng từ anh. Triệu, Lục hai vị tu hành kiếm kinh kiếm tiên, trong đó Triệu Chân càng là tu thành thiên địa làm kiếm tuyệt thế kiếm đạo. Khoảng cách thiên nhân cũng chỉ kém một bước Trần Minh Nghiệp, cầm thánh cảnh giới đỉnh cao Trần Vân Lam, Thiên Sơn Tiên môn tông chủ Giao Quang đã là đệ nhị cảnh thiên tiên cảnh tu vi, Vạn Linh cốc hai vị thánh linh cảnh cốc chủ Hoàng Tiên Chi cùng Hồ Vân, trừ bọn họ bên ngoài còn có một nhóm lớn đứng tại bên ngoài học đường hậu bối đệ tử, thì như đã là thần du cảnh Cầu Niệm Ân, thánh linh cảnh Bạch Tiểu Anh, quân tử cảnh Lạc Vân Sam, chân nhân cảnh Lý Tiêu Diêu, vân 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 vân. Bây giờ trong nhân tộc tu thành địa tiên cảnh trở lên cao thủ số lượng đã vượt qua 3.000 người, mặc dù đối với so với thần tộc mấy vạn chân thần tới nói tựa hồ không có ý nghĩa. Nhưng đây đã là nhân tộc cái này 60 năm tới phát triển cực hạn. Tất cả mọi người đều biết, mấu chốt của trận chiến này kỳ thực cũng không tại trong tay bọn họ, mà ở chỗ vị kia đến vạn pháp chi nguyên chí thánh trên thân. Chỉ có hắn chấn áp thần tộc 5 vị trí cao thần linh nhân tộc mới có hy vọng. Bằng không, hết thảy đều là nói xuông. Chương 581, nhân quả, vận mệnh. Chương 581, nhân quả, vận mệnh. Mà lúc này, trong thần giới lại là một phen khác chẳng cảnh. Ngũ đại chí tôn ở giữa vậy mà xảy ra cái vã kịch liệt. Sở dĩ có thể như vậy, chủ yếu là bởi vì một cái con giáp đi qua. Chư thần chi kính chữa trị đến nay lại như cũ xa xa khó vời, căn bản không nhìn thấy khôi phục hy vọng. Không gian cùng tử vong đều cho rằng đây là vận mệnh chí tôn tại dùng thủ đoạn. Thế nhưng là hoài nghi thì hoài nghi, hắn nhóm nhưng căn bản không bỏ ra nổi chứng cứ chứng minh vận mệnh chí tôn tại cái này một cái giáp thời gian bên trong không có tận tâm tận lực đi tu bổ chư thần chi kính. Tương phản, từ ngày thường biểu hiện đến xem, vận mệnh chí tôn ngược lại là tối ra sức. Ngoại trừ hắn, chính là thời gian chí tôn. Hắn đã đem thời gian pháp tắc vận chuyển tới cực hạn, dù sao cũng là chư thần chi kính loại này trấn áp thần tộc đại khí vận tuyệt thế thần khí. Cho dù là thời gian chí tôn đều hứng chịu tới không nhỏ tác động đến. Khác ba vị chí tôn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì một cái giáp đi qua chư thần chi kính khoảng cách triệt để chữa trị vẫn như cũ còn kém nhất tuyến. Nếu như sớm biết dạng này, trước đây vì sao còn phải cùng nhân tộc quyết định giáp ước hẹn? Không duyên cớ để nhân tộc phát triển lớn mạnh một cái con giáp, bây giờ lại nghĩ nuốt vào nhân tộc, nhưng là không còn đơn giản như vậy. Cho nên không gian cùng tử vong chí tôn cũng hoài nghi, vận mệnh chí tôn cùng thời gian chí tôn có dấu hậu chiêu, từ đầu đến cuối giấu giếm hắn nhóm một ít chuyện. Ngũ đại chí tôn ở giữa, mâu thuẫn cuối cùng triệt để bộc phát đúng lúc gặp lúc này, thập đại chủ thần bên trong hỏa chi chủ thần đến đây bẩm báo, bọn hắn đã phát giác được nhân tộc chuẩn bị chiến đấu động tĩnh, rất rõ ràng, đại chiến hết sức căng thẳng. Tam đại chí tôn hồi tưởng lại Hứa Chi Hành chu sát ma tôn chẳng cảnh, đều không khỏi ngưng trọng và phần. Liên ma tôn đều không thể tại trong tay vị kia nhân tộc lĩnh tụ sống sót, hắn nhóm ba cái kia liền càng đừng nói nữa. Kế sách hiện nay chỉ có ngũ đại chí tôn hợp lực, tận lực trấn áp vị kia nhân tộc linh tụ. Chỉ là đối phương có nhân hoàng ấn tại, muốn trấn áp chỉ sợ cũng là rất khó. Ngay tại tam đại chí tôn suy tư như thế nào phá cục thời điểm, thời gian chí tôn bỗng nhiên mở miệng nói muốn triệt để chữa trị chư thần chi kính, kỳ thực cũng không phải không có biện pháp. Tam đại chí tôn đột nhiên nhìn về phía thời gian chí tôn, mà vận mệnh chí tôn lại vẫn luôn mi mắt buông xuống, bất vi sở động. Thời gian chí tôn nhìn về phía vận mệnh, cười nói chuyện cho tới bây giờ cũng đừng giấu giếm, nói đi. Nghe hắn nói như vậy, các ba cái chí tôn nhao nhao quay đầu nhìn về phía vận mệnh chí tôn. Lúc này, vận mệnh cuối cùng có phản ứng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía ba vị chí tôn, đông nhiên yếu ớt thở dài ai. Thời gian nói tới phương pháp không đến vạn bất đắc dĩ, không thể sử dụng. Không gian chí tôn cao mày, nhịn không được hơi giận nói đều đến lúc này, còn có cái gì không thể dùng. Sinh mệnh cùng tử vong cũng nhìn xem hắn, sắc mặt không vui. Thời gian từ đầu đến cuối khỏe miệng mỉm cười, nhìn xem vận mệnh không nói lời nào. Vận mệnh chí tôn ánh mắt tại mấy vị trên thân đảo qua, cuối cùng rơi vào chư thần chi kính bên trên. Hắn chậm rãi đứng dậy, âm thanh phảng phất từ vạn cổ phía trước xuyên qua mà đến, phiêu phiêu miểu miểu, nhìn không thấu thời gian, không gian, sinh mệnh, tử vong, vận mệnh. Chúng ta năm vị chí tôn thần linh sở dĩ có thể trở thành chí tôn, đơn giản là chúng ta nắm trong tay pháp tắc chính là trong thiên địa này tối chí cao pháp tắc. Trước đây tổ thần phân tán tự thân trong sức mạnh đang, ta hai mặt, các ngươi đều biết, tiêu cực chi lực sáng tạo ra ma tôn, mà ma tôn sáng tạo ra ma tộc. Chính diện chi lực sáng tạo ra ngũ đại chí tôn thần linh cùng 13 vị chủ thần. Nhưng mà các ngươi không biết, kỳ thực tại ban sơ, tổ thần hai loại sức mạnh diễn hóa đi ra ngoài chi nhánh, chỉ có hai cái. Một cái là ma tôn, mà đổi thành một cái, cũng không phải là chúng ta ngũ đại chí tôn cùng 13 vị chủ thần, mà là một vị tên là nhân quả thần linh. Nói đến đây, vận mệnh chí tôn ngừng lại. Không gian hắn nhóm ba cái khắp khuôn mặt là không thể tin. Từ xưa đến nay, thần giới tư liệu lịch sử ghi lại vẫn luôn là tổ thần diễn hóa ngũ đại chí tôn cùng 13 vị chủ thần. Nhưng xưa nay không có liên quan tới vị này nhân quả thần linh ghi chép. Ba vị chí tôn nhìn về phía thời gian chí tôn, ánh mắt bên trong mang theo hỏi thăm. Thời gian chí tôn cười cười, chỉ vận mệnh nói tiếp tục nghe hắn nói. Vận mệnh mắt nhìn thời gian chí tôn, không có phản ứng hắn, tiếp tục nói nhân quả. Đó là so ma tôn còn mạnh hơn thần linh. Chỉ cần là tồn tại ở cõi đời này bất luận cái gì sinh linh, thậm chí là bất kỳ cái gì sự vật, cũng không chạy khỏi nhân quả định luật. Nhân quả là hủy diệt, lại là sáng tạo. Đây mới thật sự là thần linh. Nhưng mà, nói đến đây, vận mệnh chí tôn ánh mắt rõ ràng nhiều hơn mấy phần mất tự nhiên, nhưng mà chính là bởi vì hắn mạnh mẽ quá đáng, cường đại đến cơ hồ siêu thoát tổ thần trường khống. Cường đại đến muốn hủy diệt thế giới này, sáng tạo ra một cái hoàn toàn chỉ có thần linh tồn tại thế giới. Cho nên tổ thần ra tay rồi. Hắn đánh tan nhân quả, tản đi hắn toàn bộ thần lực. Hắn pháp tắc hóa thành ngũ đại chí cao pháp tắc cùng 13 đạo chủ lưu pháp tắc, diễn hóa ra 5 vị chí cao thần linh cùng 13 vị chủ thần. Mà hắn thần lực, vận mệnh chí tôn đống nhiên ngừng lại. Sinh mệnh chí tôn liền vội vàng hỏi hắn thần lực thế nào. Vận mệnh chí tôn không có trả lời hắn, chỉ là chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía dưới đáy sáng sinh thần hải. Ba vị chí tôn theo hắn ánh mắt nhìn xuống dưới, ánh mắt không khỏi đại biến. Không gian chí tôn lắc đầu liên tục nói không, không có khả năng. Sáng sinh thần hải là tổ thần vì kéo dài thần tộc sinh sôi cùng sáng tạo, thế nào lại là cái kia nhân quả biến thành? Vận mệnh chí tôn cười lạnh một tiếng, không nói gì. Sinh mệnh chí tôn khó có thể tin nhìn xem vận mệnh, hỏi nói như vậy tới, chúng ta thần tộc chân chính tổ thần kỳ thực là vị kia. Nhân quả. Tử vong chí tôn ánh mắt nhiệt liệt, nhìn chằm chằm sáng sinh thần hải lẩm bẩm nói cái kia hắn, rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Chúng thần lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Sau một hồi, không gian chí tôn phá vỡ cái này hoàn toàn tĩnh mịch, ngẩng đầu nhìn về phía thời gian chí tôn nói đúng, vừa rồi thời gian nói muốn nhanh chóng chữa trị chư thần chi kính còn có biện pháp đến tột cùng là cái gì? Thời gian chí tôn ngồi ở kia rất lâu không có động tĩnh. Thẳng đến tam đại chí tôn không ngừng thúc giục, mà vận mệnh chí tôn lại không nói một lời, hắn mới đứng lên đường nhìn về phía vận mệnh chí tôn, cười nói chư vị, vừa rồi hắn không phải đã nói rất rõ ràng sao? Cái này một mảnh sáng sinh thần hải cũng là vị kia nhân quả thần linh thần lực biến thành, mà chư thần chi kính lại là dựa vào sáng sinh thần hải mà luyện chế. Muốn chữa trị chư thần chi kính phương pháp nhanh nhất tự nhiên là dùng nhân quả thần linh thần lực tới thôi động. Chỉ cần tìm được nhân quả thần linh thần lực, một ý niệm liền có thể chữa trị tôn này thần khí. Ba vị chí tôn hai mặt nhìn nhau, không khỏi cau mày nói nhân quả thần linh sớm tại vạn năm trước cũng đã hóa thành sáng sinh thần hải, như thế nào còn có thể tìm được hắn thần lực. Thời gian chí tôn nghe vậy, không khỏi nhìn về phía vận mệnh ha ha cười nói này liền muốn hỏi một chút chúng ta vận mệnh lao đại ca. A, đúng, có lẽ ta không nên gọi vận mệnh ngươi, mà hẳn là xưng ngươi là. Nhân quả. Chương 582. Nguyên thủy tổ ấn. Chương 582. Nguyên thủy tổ ấn. Lời này vừa nói ra, chư thần kinh hãi. Nhìn về phía vận mệnh ánh mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi như thế nào khả năng. Ba vị chí tôn không thể tin được, hắn nhóm trước mắt vận mệnh, lại chính là vị kia một thân thần lực liền có thể hóa thành sáng sinh thần hải nhân quả thần linh không có gì không thể nào. Trước kia nhân quả là ngay cả tổ thần đều biết cảm thấy kiêng kỵ thần linh, hóa đi pháp tắc cùng thần lực sau đó, liền tại trong ngũ đại chí cao pháp tắc chọn lựa vận mệnh một đạo xem như chính mình căn cơ. Muốn chữa trị chư thần chi kính rất đơn giản, để cho vận mệnh trở lại nhân quả thần vị. Vận mệnh chí tôn ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía thời gian, cũng cuối cùng không còn bảo lưu, chỉ là nhàn nhạt hỏi ngươi hẳn phải biết, để cho ta trở lại nhân quả thần vị ý vị như thế nào. Thời gian chí tôn gật đầu một cái, cười nói tự nhiên biết, bất quá là để cho chúng ta bốn người nắm trong tay pháp tắc tan vào vận mệnh pháp tắc của ngươi, từ nay về sau, chúng ta bốn người liền sẽ không còn tồn tại. Sáng sinh thần hải cũng sẽ không còn tồn tại, đến lúc đó, hắn liền cùng trước đây ma tộc không thể nghi ngờ, hắn một cái, chính là toàn bộ thần tộc. Lời này vừa nói ra, sáng sinh thần hải trên hoàn toàn tĩnh mịch. Không gian, sinh mệnh cùng tử vong ba vị chí tôn không khỏi cảm giác toàn thân lạnh buốt. Nguyên lai thời gian chí tôn nói lên phương pháp lại là muốn để hắn nhóm toàn bộ hiện thân. Kinh khủng nhất là, thời gian chí tôn ngay cả mình cũng bỏ. Hắn tại sao muốn đưa ra phương pháp này? Chẳng lẽ thời gian chí tôn không muốn sống? Nói thật, hắn nhóm ba cái mặc dù lo lắng thần giới, nhưng còn lâu mới có được đạt đến cam nguyện vì thần giới hiến thân độ cao. Cho nên tại thời gian chí tôn nói ra đề nghị này sau, ba vị chí tôn cơ hồ theo bản năng liền có thoát đi ý nghĩ. Lúc này, Tử Vong chí tôn dường như là nghĩ tới điều gì. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thời gian, hỏi cái kia nguyên thủy tổ ấn đến tột cùng là cái gì. Nói lên cái này, vận mệnh thần sắc rõ ràng có chút một chút biến hóa. Thời gian chí tôn ngẩng đầu, nhìn về phía lơ lửng ở giữa không trung chư thần chi kính muốn biết sao. Ê, gần ngay trước mắt. Ba vị chí tôn rung động ngẩng đầu, nhìn về phía chư thần chi kính. Chính là nguyên thủy tổ ấn. Sinh mệnh chí tôn bờ môi khẽ nhếch, bất khả tư nghị nói. Thời gian chí tôn thở dài, nói kỳ thực nói đến, thứ này phải gọi thương sinh chi kính. Chính là trước kia tổ thần lấy hắn tự thân hạch tâm đạo quả luyện chế mà thành. Cũng chính là các ngươi nghe nói nguyên thủy tổ ấn. Tổ thần nguyên thủy tổ ấn, ẩn chứa trên đời này ngàn vạn đại đạo, chính là vạn pháp chi nguyên. Nghe nói, tổ thần có thể từ một cái bình thường phi hành ra lột xác trở thành tổ thần, chính là bởi vì nguyên thủy tổ ấn tồn tại. Nói đến đây, thời gian chí tôn bỗng nhiên nhìn về phía mặt khác ba vị chí tôn, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười nghiền ngẫm hỏi các ngươi biết, vì cái gì vận mệnh không muốn dùng ta vừa rồi nói lên phương pháp kia tới chữa trị chư thần chi kính sao? Ba vị chí tôn đần độn lắc đầu. Thời gian chí tôn ánh mắt dần dần trở nên âm u lạnh lẽo, nhìn tiểu mệnh vận trầm giọng nói bởi vì cái này chư thần chi kính tác dụng lớn nhất, vốn là dùng để trấn áp sáng sinh thần hải, trấn áp chúng ta trước mắt vị này vận mệnh lao đại ca. Có chư thần chi kính tại, coi như hắn trở lại nhân quả thần vị, cũng sẽ bị ước thúc, không cách nào chân chính siêu thoát. Ba vị chí tôn nhìn về phía vận mệnh chí tôn, thật sự là khó mà tin được. Sinh mệnh chí tôn nhìn về phía vận mệnh, có chút khó mà tiếp thu, trong mắt tràn đầy hỏi thăm đến lúc này, tất cả xem như toàn bộ đều đã nói ra. Hết thảy đều đã sáng tỏ. Vận mệnh chí tôn đưa lưng về phía đám người, nhẹ nhàng sờ lên chư thần chi kính phát ra thở dài một tiếng. Trong giọng nói mang theo trải qua vạn cổ tang thương ai. Phụ thần, chưa hẳn cũng sẽ không sai a. Xem trước mắt thế giới, dơ bẩn không chịu nổi. Khắp nơi đều tràn đầy hôi thối khí tức. Thế giới như vậy, còn giữ làm cái gì? Phụ thần nắm trong tay đủ để khai sáng một cái thế giới mới sức mạnh, có thể giống sáng thế thần sáng tạo một cái tốt hơn thế giới. Nhưng lại vì như thế một cái hư thối không chịu nổi thế giới tiêu hao hết sinh mệnh lực của mình. Đáng ra không? Rất rõ ràng, không đáng. Vận mệnh chí tôn chậm rãi quay người lại, nhìn về phía thời gian và khác ba vị chí tôn, đông nhiên cười nhạt một tiếng các ngươi yên tâm, chờ ta diệt thế sau đó, sẽ đem các ngươi một lần nữa sáng tạo ra, sẽ giao phó các ngươi cả đời này thuộc về trí nhớ của các ngươi, để các ngươi tựa như chúng sinh. Lời này vừa nói ra, ba vị chí tôn không khỏi kinh hãi ngươi muốn làm gì? Ngươi thật muốn tước đoạt chúng ta pháp tắc sao? Sinh mệnh chí tôn một mặt bi thương hỏi. Không gian chí tôn nhưng là không chút do dự liền muốn ra tay, một thân không gian thần lực cuồn cuộn không ngừng. Tử vong chí tôn thì thẳng thắn nhất, xoay người chạy. Nhưng mà hắn nhóm quên, đây là sáng sinh thần hải. Là vận mệnh chí tôn thân là nhân quả thần linh lúc thần lực biến thành. Tử vong chí tôn còn không có đi ra ngoài bao xa, liền bị một cỗ lực lượng trực tiếp bao phủ mà quay về đang muốn phản kháng, sáng sinh thần hải bên trong liền phóng lên trời một vệt thần quang, đánh vào tử vong chí tôn trên thân, vậy mà trực tiếp đem hắn đánh tan. Bộc lộ ra một cái tản ra tử vong tia sáng thần cách. Vận mệnh chí tôn không chút khách khí đem thần cách nhận lấy, sau đó quay đầu nhìn về phía hai vị khác, tất nhiên thời gian cũng đã nói ra, vậy thì dứt khoát một chút à, yên tâm, các ngươi sẽ không tiêu thất, ta còn có thể đem các ngươi sáng tạo ra. Sinh mệnh chí tôn vậy mà lệ rơi đầy mặt, khóc hô vì cái gì? Tại sao muốn làm như vậy? Coi như không có chư thần chi kính dựa vào chúng ta ngũ đại chí tôn sức mạnh cũng tuyệt đối sẽ không sợ nhân tộc kia lãnh tụ. Vận mệnh đại ca, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Vận mệnh nhẹ nhàng nở nụ cười, trả lời vốn là muốn chờ người kia loại đánh vào thần giới thời điểm mượn hắn sức mạnh đánh tan các ngươi, hiện tại xem ra hắn tựa hồ tới chậm. Vậy được rồi, ta liền tự mình động thủ. Lại nói, ai nói ta muốn chữa trị chư thần chi kính? Sinh mệnh chí tôn lòng như cho nguội, vậy mà đứng ở đó không núp đích, tùy ý vận mệnh đoạt đi hắn thần cách. Cái cuối cùng không gian chí tôn, hắn sớm đã kinh hãi muốn chết. Một là không nghĩ tới vận mệnh sẽ như thế cường đại. Thứ hai cũng là không nghĩ tới vận mệnh vậy mà lại thật sự đối với hắn nhóm ra tay. Nhưng hắn cũng không phải ngồi chờ chết tính cách, không gian chí tôn phát động không gian thần lực, chấn động sáng sinh thần hải bên trên sóng lớn không dứt. Liên vận mệnh cũng nhịn không được cảm thán nói thật, ta coi trọng nhất chính là ngươi. Chỉ là đáng tiếc, ngươi quá vọng động rồi. Vận mệnh giơ tay lên, sáng sinh thần hải bên trong nước biển hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, một cái nắm được không gian chí tôn. Hắn thân hình tại bàn tay khổng lồ kia phía dưới nhanh chóng hòa tan, không đầy một lát liền hóa thành hư vô, chỉ còn lại một cái không gian thần cách phiêu đãng giữa không trung, bị vận mệnh nuốt vào. Cuối cùng đến phiên thời gian chí tôn đối với cái này một vị, vận mệnh chí tôn tối nắm không thấu. Thời gian chí tôn là hắn vẫn là nhân quả thần linh thời điểm bị tổ thần đánh tan chia ra tới vị thứ nhất thần linh. Thính ra, cơ hội cùng hắn đồng dạng lâu đời. Cho nên thời gian chí tôn biết rất nhiều không muốn người biết bí mật. Hắn vẫn luôn không muốn động thủ, thứ nhất là bởi vì chư thần chi kính trấn áp, thứ hai chính là bởi vì nhìn không thấu thời gian chí tôn đến cùng đang nưu đồ cái gì. Lúc này, đối mặt tình huống tuyệt vọng, thời gian chí tôn vẫn như cũ thần sắc đạm nhiên, ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Vận mệnh chí tôn nhịn không được hỏi. Thời gian chí tôn cười cười, buông tay ngươi đoán. Vận mệnh ngẩng đầu nhìn một chút chư thần chi kính cười nói ngươi sẽ không cho là ta thật sự sẽ đi chữa trị chư thần chi kính a. Thời gian chí tôn gật đầu một cái đương nhiên sẽ không, ta biết ngươi tính toán, cũng biết ngươi những năm này đã làm những gì. Bắc Huyền Cửu Châu sở dĩ có thể bố trí xuống thuận lợi như vậy phong thiên đại trận, nhân tộc sở dĩ có thể như thế dễ như trở bàn tay của khởi, vũ tổ mặc dù có thể tại chư thần chi kính phía dưới sống sót, đây đều là ngươi âm thầm cánh tay. Ngươi bất quá là muốn mượn nhân tộc chi thủ, đánh nát chư thần chi kính lấy ra bên trong nguyên thủy tổ ấn. Đến lúc đó, ngươi luyện hóa nguyên thủy tổ ấn cùng sáng sinh thần hải vào một thân. liền xem như tổ thần tại thế, cũng vậy ngươi không có biện pháp. Vận mệnh Chí Tôn nhíu chặt lông mày, nhìn xem Thời Gian Chí Tôn trầm giọng nói, nếu biết, vậy ngươi vì sao còn phải làm như vậy? Thời Gian Chí Tôn thảnh thơi nói, ngươi đừng quên, ta là Thời Gian Chí Tôn, thời gian. Ha 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 ha. Nói đi, Thời Gian Chí Tôn vậy mà tự động bắt đầu ba đạo. Một thân thần lực liên tục không ngừng tiêu tan, thân hình càng ngày càng hư hóa. Tiêu thất phía trước, Thời Gian Chí Tôn dường như là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên chỉ vào Chư Thần Chi Kính nói, a đúng, ta khuyên ngươi à, vẫn là đem Chư Thần Chi Kính chữa trị khỏi a. Nói đi, hắn liền triệt để tán đi, chỉ còn lại một cái thần cách. Chương 583. Trương Thu Thiên. Chương 583, Trương Thu Thiên. Mệnh Vận Chí Tôn nhìn xem trước mắt viên kia thần cách, trong mắt lóe lên một vòng do dự. Nhưng sau một lát, cường đại tự tin nói cho hắn, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều chẳng qua là hư ảo mà thôi. Chờ hắn nuốt thời gian thần cách, luyện hóa sáng sinh thần hải, trở lại nhân quả thần vị. Hết thảy âm mưu đều không đủ vi lực. Vận mệnh một ngụm nuốt vào thì Gian Chí Tôn thần cách. Khí tức trên người chợt đại biến. Nguyên bản là lạnh nhạt trong con ngươi, càng lộ ra lạnh lùng vô tình. Quanh năm không gợn sóng chút nào sáng sinh thần hải, đột nhiên bắt đầu sóng lớn mãnh liệt. Mệnh Vận Chí Tôn thân hình thẳng lập tức rơi vào trong thần hải, chìm vào đáy biển, biến mất không thấy gì nữa. Canh giữ ở thần hải ngoại vi thập đại chủ thần cũng không biết bên trong chuyện gì xảy ra, vẫn như cũ còn đang chờ đợi ngũ đại chí cao thần dụ. Ngay tại vận mệnh chìm vào thần hải trong nháy mắt đó, một đạo rộng lớn âm thanh vang vọng tại thần giới bầu trời khai thiên môn, nên nhân tộc đại chiến. Thập đại chủ thần tuân lệnh, lập tức bắt đầu điều khiển thần tộc đại quân, canh giữ ở thiên môn bên trong. Mà lúc này, Long Truyền Chấn biết đi học đường trong viện, nhiều hơn một cánh cửa đá. Chính giữa cửa đá phảng phất ẩn chứa vô số vũ trụ tinh hà, nhìn không rõ ràng. Hứa Chi Hành nhìn về phía đám người, thần sắc trang nghiêm, giơ lên trong tay chén rượu, cất cao giọng nói, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, hôm nay đăng thiên một trận chiến sau, ta chỉ hy vọng còn có thể cùng các vị lần nữa uống quá. Những người khác nhao nhao nâng chén, ào ào nở nụ cười. Sau đó ngửa đầu uống cạn rượu trong chén, không nói ra được tiêu sái tùy ý. Hứa Chi Hành đặt chén rượu xuống, nhìn về phía bầu trời, cười nói, thiên môn đã mở, chư vị có muốn theo ta đi xem cái kia cựu thiên chi thượng cùng nhân gian có gì khác? Lời nói xong, Hứa Chi Hành liền đã thân ở giữa không trung, sau đó cước bộ bước ra một bước, đi tới cựu thiên chi thượng cái kia phiến hùng vĩ thiên môn bên ngoài. Quang hoa lóe lên, Mạc Thanh Giao xuất hiện ở bên người hắn, cười đưa lên chuôi này Mạc Uyên kiếm tiên sinh, cuộc chiến hôm nay Thanh Giao nguyện hóa thành tiên sinh kiếm trong tay, tùy tiên sinh chém hết cái này đẩy trời chư thần. Hứa Chi Hành tiếp nhận Mạc Uyên kiếm, khẽ gật đầu một cái, chỉ nói một chữ hảo. Mạc Thanh Giao triển mi nở nụ cười, thân hình trong nháy mắt tiêu thất, dung nhập vào trong Mạc Uyên kiếm. Mạc Uyên kiếm cũng bởi vậy càng cường thịnh thêm vài phần. Hứa Chi Hành sâu hít vào một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía thần giới thiên môn, cất cao giọng nói, nhân tộc Hứa Chi Hành chuyên tới để phó giáp ước hẹn, xin hỏi cựu thiên chư thần, ai muốn đi thử một chút kiếm trong tay của ta? Thanh âm của hắn theo thiên môn tiến vào thần giới, truyền khắp thần giới mấy vạn dặm cương vực bên trong mỗi một cái xó xỉnh. Giờ khắc này, toàn bộ thần giới tất cả thần linh toàn bộ đều tự phát động viên. Mặc kệ là trở thành chân thần thần linh vẫn là không đến chân thần nguy thần, toàn bộ đều tuân hướng thiên môn khẩu, thế tất yếu ngăn trở nhân tộc phản loạn. Tiếng nói rơi xuống, Hứa Chi Hành đưa tay vung lên, sau lưng hư không trong nháy mắt nhiều chín cánh cửa đá thật to, đó chính là cánh cửa thế giới. Sau đó Hứa Chi Hành đưa tay một chiêu, chân trời vô tận vân hải nhao nhao lũ lượt mà tới. Tại chín phiến trước cửa đá xây dựng lên chín chiếc cực lớn vân kiều, một đoạn liền với cánh cửa thế giới, một đoạn liền với thiên môn cửa vào. Giờ khắc này, Cửu Châu biên giới cái kia tụ họp mấy trăm vạn đại quân cuối cùng bắt đầu chuyển động. Trống trận vang lên, trầm thấp lại tràn ngập cảm giác đè nén tiếng gầm liên tục không ngừng truyền đến. Tất cả chiến sĩ nhao nhao dựa theo trước đó tập luyện xong trình tự đi vào cái kia chín cánh cửa thế giới. Trong thần giới thần linh, chưa nhìn thấy nhân tộc chiến sĩ xuất hiện, liền trước hết nghe đến đó chấn nhiếp lòng người trống trận cùng tràn ngập sát khí tiếng gầm. Chẳng biết tại sao, đối diện với mấy cái này lúc trước cho tới bây giờ đều xem thường nhân loại, hắn nhóm lúc này lại có chút khẩn trương, có chút sợ hãi. Tiếng bước chân chấn động cửu tiêu. Trong cửu phiến thiên môn, cuối cùng đi ra từng cái nhân tộc chiến sĩ thân ảnh. Bọn hắn ánh mắt kiên định, không có chút nào dao động. Cho dù là nhìn thấy trên chín tầng trời này thần linh thế giới, cũng có thể làm đến nhìn không chớp mắt. Thời gian dần qua, sau lưng Hứa Chi Hành tụ tập chiến sĩ càng ngày càng nhiều. Kia từng cái điệu tiên cảnh tiên nhân cũng tới đến thiên môn bên ngoài, huyền lập tại sau lưng Hứa Chi Hành. Hắn tất cả đệ tử, đồ tôn, thậm chí là đồ tôn đệ tử, đồ tôn toàn bộ đều gia nhập trận này thiên địa chi chiến. Thiên môn bên trong là rậm rạp chẳng chỉ thần linh đại quân. Thiên môn bên ngoài là liều chết đánh một trận, nhân tộc hy vọng đến một bước này đã không có bất kỳ quay đầu chỗ trống. Hứa Chi Hành chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm, ánh mắt trước nay chưa có thanh lãnh. Sau đó đột nhiên chém dụng, một kiếm đem trọn tọa thiên môn chém thành hư vô, vì thiên hạ và linh, giết, giết, giết. Cửu thiên chi thượng vang lên từng trận trùng sát thanh âm. Hạ giới vô số nhân loại ngước đầu nhìn lên bầu trời, hai tay đều không tự chủ được nắm chặt. Bọn hắn đều có thể cảm thụ được phần kia sát ý ngút trời, đều có thể lĩnh hội nhận được cái kia ý chí bất khuất. Có tàn tật lao nhân cơ trong tay quả trượng, mắt lộ ra hung quang mà hô lớn nói, giết, giết, giết. Có tiếc nuối không thể bị tuyển vào Trưng Thu Thiên đại quân thanh niên, hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, từ trong hàm răng gạt ra từng tiếng giết, giết, giết. Có ngây thơ vị thoát thiếu niên, nắm chặt sách trong tay, nhìn lên bầu trời mím chặt bờ môi, trong lòng lập tệ, nhất định muốn tức giận phân đấu, không ngừng vươn lên. Mang theo thiên hạ chúng sinh trong lòng phần này tín niệm, cái này một chi Trưng Thu Thiên đại quân thẳng tiến không lùi. Căn bản vốn không biết tử vong là vật gì, không biết sợ hãi là cái gì. Toàn bộ đều giết đỏ cả mắt, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, từng cái nhào về phía mình trước mặt thần tộc. Mà nhân tộc cái kia 3000 địa tiên cao tầng thì đồng dạng mang theo khí thế một đi không trở lại, phóng tới gấp 10 lần so với chính mình chân thần đại quân. Dù là địch ta sức mạnh cách xa cực lớn, bọn hắn vẫn như cũ không sợ hãi, đơn giản là bọn hắn có vị kia vạn pháp chi nguyên chí thánh tiên sư tự mình dẫn dắt, chỉ cần có hắn tại, nhân tộc liền tuyệt đối sẽ không bại. Hứa Chi Hành một kiếm phá mở thập đại chủ thần phong tỏa, xâm nhập thần giới chỗ sâu. Nơi này chiến trường là thuộc về cái Nhiếp cùng Hứa Hồng Ngọc bọn hắn, mà hắn phải đối mặt là cái kia năm vị thần giới chí tôn. Chỉ có trấn áp hắn nhóm, nhân tộc mới có cơ hội. Hứa Chi Hành một đường thông suốt, bay thẳng đến thần giới chính giữa nhất khu vực. Nhưng đến ở đây sau lại phát hiện, vùng này vậy mà bị phong tỏa. Cho dù là lực lượng của hắn, muốn phá vỡ đều phải tốn hao không thiếu thời gian phong tỏa. Ngũ đại chí tôn đây là muốn làm cái gì? Hứa Chi Hành không cho phép hơi nghi hoặc một chút. Bất quá hắn ngờ tới, khả năng cao có lẽ là bởi vì chư thần chi kính chữa trị đến thời kỳ mấu chốt nhất. Ngũ đại chí tôn không muốn có người quấy rầy. Trong tay Hứa Chi Hành mở ra, lòng bàn tay nhiều hơn một cái ấn tỷ. Trong mắt càng thêm mấy phần chắc chắn. Sau đó hắn xoay người nhìn về phía thần giới thiên môn phương hướng, cười nói đã như vậy, vậy ta trước hết dọn dẹp sạch sẽ những thứ này tiểu ma thần. Ngũ đại chí tôn lại một lần nữa tự phong, vừa vặn cho Hứa Chi Hành một cái cơ hội giành tay thanh lý những chủ thần kia cùng thiên thần. Ngược lại là có thể giảm bớt nhân tộc đại quân áp lực, tận lực chết ít một số người. Hứa Chi Hành trở lại chiến trường, ngồi vững Thái Sơn. Sau đó hé mồm nói cho mời Hoa Quả Sơn động Thủy Liêm, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không pháp giá. Cho mời Quán Giang Khẩu Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân Dương Tiễn pháp giá. Cho mời Tam Đàn Hải Hội Đại Thần, Na Cha pháp giá. Chương 584, thần giới pha toái. Chương 584, thần giới pha toái. 10 tôn thượng cổ tiên thần phân thân gia nhập vào chiến trường tình thế lập tức hướng nhân tộc đại quân bên này ưu tiên. Những chủ thần kia, căn bản không phải Hứa Chi Hành những thứ này phân thân đối thủ. Vừa đối mặt, liền có hai vị chủ thần bị giết, thần cách bị giam giữ lại ở phong thần khiến cho bên trong. Hứa Hồng Ngọc, Cái Nhiếp, Vũ Văn Thanh ba người chiến lực cơ hồ là quét ngang toàn bộ chiến trường. Căn bản không có cái nào thần linh có thể ngăn được. Hơn nữa có phong thần lệnh trợ giúp, thần tộc bất tử đặc tính bị áp chế, đối mặt người cùng đẳng cấp tộc người tu hành cũng rất khó chiến thắng, chớ nói chi là những cái kia tu vi cao sâu nhân tộc. Hứa Chi Hành mười tôn pháp thân tại cái này một mảnh chiến trường hoàn toàn chính là đơn phương đồ sát đi tới chỗ nào, nơi nào thần linh liền sẽ hôi phi yên diệt. Vốn cho là lại là một hồi chật vật đại chiến, cuối cùng lại không nghĩ rằng, thắng phá lệ nhẹ nhõm. Khi thần tộc bỏ mình gần một nửa số lượng, liền ngăn không được bị bại khuynh hướng, bắt đầu có thần linh đầu hàng. Hứa Chi Hành trước khi chiến đấu liền có lệnh, nếu có thần linh đầu hàng, liền có thể tước vũ khí không giết, giữ lại tương lai sẽ có đại dụng. Mà thần tộc cao tầng không dám chiến bại, bắt đầu hướng sâu trong thần giới chạy tán loạn đi tới sáng sinh thần hải ngoại vi, vì trên mặt đất không ngừng dập đầu, khẩn cầu ngũ đại chí tôn đứng ra, vãn hồi trận này đại bại. Thế nhưng là mặc cho hắn nhóm như thế nào khẩn cầu, cái kia sáng sinh thần hải phong tỏa thủy chung là không gì phá nổi. Thần tộc cao tầng triệt để tuyệt vọng. Hắn nhóm biết rõ, cái kia ngũ đại chí tôn vậy mà từ bỏ hắn nhóm. Vậy mà lại không công nhìn xem nhân tộc chiếm cứ thần giới, đồ sát bọn hắn thần linh mà mặc kệ đang lúc tuyệt vọng, chúng thần phản ứng không giống nhau. Có gan nhỏ người hèn nhát, lập tức lựa chọn đầu hàng. Có cương liệt bất khuất giả, liều mạng thần cách tự bạo cũng muốn cùng nhân tộc cao thủ đồng quy vu tận đến cuối cùng, ngoại trừ những cái kia đầu hàng thần linh, càng lại không một cái còn có thể phản kháng thần linh. Nhưng mà nhân tộc cao tầng cũng không buông lỏng, bởi vì thần tộc chân chính nội tình, cái kia ngũ đại chí cao vẫn như cũ chưa từng lộ diện. Cái này năm vị thần linh chưa trừ diện, thần tộc nhất định chả có thể ngóc đầu trở lại. Hứa Chi Hành đi đến phong tỏa phía trước, đang định ra tay phá vỡ đạo này phong tỏa, lại phát hiện toàn bộ thần giới vậy mà bỗng nhiên bắt đầu lắc lư. Hứa Chi Hành đầu tiên là sửng sợ, sau đó không khỏi cực kỳ hoảng sợ, đột nhiên quay đầu nhìn về sau lưng nói nhanh, rời đi thần giới, từ cánh cửa thế giới trở về. May mắn, sớm đã có một nhóm lớn Trưng Thu Thiên Đại quân bởi vì áp giải thần tộc tù binh đã trở về. Những người còn lại cũng không nhiều, đám người nghe được Hứa Chi Hành trong giọng nói lo lắng, không dám thất lễ, nhao nhao phóng hướng thiên ngoài cửa, từ cánh cửa thế giới rời đi. Mà liên tại đám người rời đi thần giới sau không bao lâu, bọn hắn hai nhiên ngẩng đầu, vậy mà thấy được bên trên bầu trời, một phương thiên địa từ cựu thiên chi thượng ầm vang rơi đập. Một vùng thế giới kia chưa rơi xuống đất, liền giữa không trung bị tự thân hình thể khổng lồ cùng trọng lượng trực tiếp xé nát, vỡ thành vô số khối vụn, giống như từng đạo lưu tinh hỏa vũ đập về phía đại thế giới mặt đất. Người trong thiên hạ không khỏi cực kỳ hoảng sợ. Trận này hỏa vũ nếu thật hạ xuống tới, tất nhiên sẽ cho toàn bộ thế giới mang đến tựa là hủy diệt tai nạn. Không biết sẽ có bao nhiêu người vì vậy mà mất mạng, có bao nhiêu sinh linh sẽ hôi phi yên diệt. Nói không chừng còn có thể đối với toàn bộ thế giới tạo thành khó mà vãn hồi kết quả. Giờ khắc này, tất cả có năng lực ngự không phi hành cao thủ toàn bộ tự phát bay lên không. Không cần có người tổ chức, không cần có người động viên. Bọn hắn toàn bộ đều bay lên trời, tận chính mình năng lực lớn nhất đi nên đón những cái kia rơi xuống khối vụn. Lấy tự thân thực lực cường hãn, đem những cái kia khối vụn đánh nát, hóa thành bụi vẩy xuống đại địa. Chỉ là liền xem như toàn thiên hạ cao thủ toàn bộ điều động, lại như cũng vẫn là hạt cát trong sa mạc, đây chính là toàn bộ thần giới sau khi vỡ vụn rơi xuống mảnh vụn. Lúc này không có ai sẽ nghĩ tới thần giới đến tột cùng vì sao lại phá thoái, chỉ muốn có thể hết khả năng nhiều vãn hồi một chút thiệt hại, nhiều cứu một chút sinh linh. Tại những này trong mảnh vỡ, có mấy khối phá lệ khổng lồ. Một khi rơi đập, tất nhiên sẽ gây nên một phương đại địa trầm luân, sinh linh đổ thán. Kiếm thần cái Nhiếp sắc mặt nghiêm trọng, chọn lựa một khối cơ hồ giống như đại lục tầm thường mảnh vụn phóng lên trời. Vô tận kiếm khí ngang dọc, cơ hồ là sử xuất tất cả vô liếng, đem hết toàn lực. Cái này mới miễn cưỡng đem khối kia cực lớn lục địa đánh nát, hóa thành đá vụn rơi xuống đất, ở giữa không trung liền cùng không khí ma sát tiêu hao hầu như không còn. So ra mà nói, Vũ Văn Thanh liền muốn nhẹ nhõm một chút. Hắn trực tiếp phân hóa ra mười mấy tôn phân thân pháp tướng, thi triển cường hãn thần du cảnh thể phách, đem cái kia to lớn lục địa trực tiếp đánh nát. Hứa Hồng Ngọc thì thi triển thổ nguyên tố chi lực, để cho những cái kia khổng lồ lục địa trực tiếp sa hóa. Chỉ là coi như ba người bọn họ lại như thế nào đem hết toàn lực ra tay, y nguyên vẫn là có vượt qua tưởng tượng cực lớn mảnh vụn rơi xuống. Là ngay cả bọn hắn đều không thể tiếp nhận lớn nhỏ cùng trọng lượng. Lúc này, cũng chỉ có thể dựa vào Hứa Chi Hành. Thần giới phá toái lúc, Hứa Chi Hành cũng đã về tới mặt đất đứng ở một tòa đỉnh núi cao. Khi khối kia thần giới chủ thể từ trên trời giáng xuống lúc, Hứa Chi Hành sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng, một thân sức mạnh không chút do dự bắn ra. Hơn nữa trực tiếp vận dụng thiên đạo quyền hành, vì cái kia rơi xuống thần giới khối vụn bố trí xuống từng tầng giảm tốc hòa hoãn. Cuối cùng tại Hứa Chi Hành toàn lực ứng phó phía dưới, vậy mà đem một khối mấy ngàn dặm đánh rất xuống mặt đất vững vàng rơi vào một mảnh hoang vu chi địa. Ngược lại là vì thiên hạ bằng thêm vài phần phong quang cùng nguyên khí. Chỉ là liền xem như Hứa Chi Hành có thể bảo vệ được một phương, cũng bảo hộ không được toàn bộ thiên hạ. May mắn, đây là một khỏa tinh cầu khổng lồ. Tinh cầu mặt khác, chính là dân số đông đảo nhất Cửu Châu, mười phần may mắn né tránh trận này cực lớn tai nạn. Hứa Chi Hành tinh tế cảm thụ, ánh mắt không khỏi có chút bất đắc dĩ. Vừa mới lần này, cái này tầm thường mặt ngoài tinh cầu, chí ít có đến ngàn vạn nhân tộc mất mạng, đến không hết sinh linh tử vong. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Thật sự là không rõ ràng cho lắm. Thần giới tại sao lại trực tiếp phá toái? Cái kia ngũ đại chí tôn ở giữa, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hứa Chi Hành mang theo nghi hoặc, đang định lần nữa đăng tiên xem xét một phen. Còn không có khởi hành, một cỗ kinh khủng cảm giác gáp bách liền chợt buông xuống, làm hắn không khỏi thần sắc khẽ biến. Nơi xa, liền cái nhiếp cùng Hứa Hồng Ngọc loại này đệ tam cảnh người tu hành tại áp lực này phía dưới, lại cũng có loại bước đi liên tục khó khăn cảm giác. Có thể tưởng tượng được, cái này một cỗ áp bách rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Hứa Chi Hành ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy phía chân trời tựa hồ có một cái đồ vật to lớn đang chậm rãi hạ xuống, mà món kia đồ vật to lớn dưới mặt đất đang đứng một người. Chương 585, cảm giác kỳ quái. Chương 585, cảm giác kỳ quái. Hứa Chi Hành ngưng trọng nhìn lên bầu trời, không khỏi nói khẽ mệnh vận chí tôn. Vì cái gì chỉ có mệnh vận chí tôn một vị xuất hiện? Mệnh vận chí tôn trên đỉnh đầu, món kia cực lớn thần khí có phải là trong truyền thuyết chư thần chi kính? Mệnh vận chí tôn nghe được tiếng nỉ non Hứa Chi Hành, không khỏi lắc đầu, ta cũng không phải là vận mệnh, ta chính là nhân quả. Vạn thần chi tổ, vạn thần chi tổ. Nhân quả? Hứa Chi Hành hơi nghi hoặc một chút. Hắn treo lên cỗ này áp lực kinh khủng hướng về phía trước bước ra một bước. Thiên địa chấn động, nhân hoàng ấn nổi lên. Tất cả áp lực lập tức tiêu tan. Hứa Chi Hành có chút kinh ngạc hỏi bốn vị khác chí tôn, có phải hay không cũng đã bị ngươi thôn phệ? Nhân quả thần tổ lắc đầu, ánh mắt vẫn là không có chút tâm tình chập chờn nào, hắn nhóm vốn là bởi vì ta mà diễn hóa, bây giờ bất quá là trở lại thân ta, tại sao thôn phệ mà nói? Nghe được tin tức này, cho dù là Hứa Chi Hành đều cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Mệnh vận chí tôn vậy mà thôn phệ bốn vị khác chí tôn, thần tộc vậy mà xảy ra biến cố to lớn như vậy. Thôn phệ bốn vị khác chí tôn sau mệnh vận chí tôn, chắc hẳn thực lực nhất định khó có thể tưởng tượng. Chỉ có điều chẳng biết tại sao, Hứa Chi Hành nhìn thấy dạng này mệnh vận chí tôn sau, trong lòng vậy mà không hiểu thấu nhiều hơn mấy phần tự tin. Không có bất kỳ cái gì lý do, cũng không phải là căn cứ vào thực lực bản thân nhân tố, liền phảng phất cảm giác chính mình trời sinh liền có thể khắc chế lúc này đã hóa thành nhân quả thần tổ mệnh vận chí tôn. Hứa Chi Hành không lại có bất luận cái gì tàng tư, hai tay vén, đứng ở trước ngực, cất cao giọng nói: "Chư thiên hạo nhiên, nghe ta pháp lệnh. Chư thần quý vị, vạn tà lui tránh." Hứa Chi Hành âm thanh phảng phất mang theo một cỗ huyền diệu âm luật, xuyên qua thời gian, hướng xa xôi thời không truyền đi kêu gọi. Sau đó, từng cái thân ảnh chậm rãi hiện lên. Trừ hắn thường nhất triệu hoán ba vị kia bên ngoài, còn có rất nhiều thế giới này đã từng trong truyền thuyết viễn cổ tiên thần hiện ra thân hình. Lít nha lít nhít, đứng đầy một vòng lớn. Tinh tế đếm, lại có 108 chi chúng. Cái này vẫn chưa xong, Hứa Chi Hành mở miệng lần nữa, cất cao giọng nói: "Nhân đạo mịt mờ, văn hoa tự nhiên, vũ vận kinh thiên, vạn pháp quy nguyên." Giữa thiên địa vô số khí vận nhao nhao rơi xuống, vung xuống tại những cái kia tiên thần trên thân. Vì hắn nhóm phủ thêm áo giáp, cường hóa vũ khí, nương thực thân hình đem hắn nhóm chiến lực tăng lên tới cực điểm. Cuối cùng, Hứa Chi Hành cầm trong tay Mạc Uyên kiếm phi thân lên, đi tới chúng thần phía trước. Kiếm chỉ nhân quả thần tổ, cất cao giọng nói: "Hôm nay, ta lợi dụng trong tay nhân gian chi kiếm, chém ngươi vị này vạn thần chi tổ." Nhân quả thần tổ nhìn xem bốn phía chư thiên thần Phật, ánh mắt vẫn không có nửa điểm biến hóa. Hắn giơ tay nâng lên một chút, cái kia thể hình to lớn chư thần chi kính trong nháy mắt thu nhỏ, vậy mà hóa thành một kiện một người cao binh khí rơi vào trong tay hắn. Dùng thì gian chi tôn lời nói, chư thần chi kính là áp chế nhân quả thần tổ mấu chốt, đồng thời cũng là thần tộc cường đại nhất thần khí. Nhân quả thần tổ không cách nào trốn qua nó áp chế, một khi làm ra có bội tại trước đây tổ thần quyết định điều ước chuyện, chư thần chi kính liền sẽ trực tiếp đối với hắn ra tay, đem hắn lần nữa đánh tan, mà diệt hắn chân linh, vĩnh viễn không cách nào quay về nhân quả thần vị. Nhưng chỉ cần nhân quả thần tổ không phải muốn làm cái kia vi phạm tổ thần điều ước chuyện, chư thần chi kính chính là hắn trong tay vũ khí mạnh mẽ nhất. Bất quá lúc này, nhân quả thần tổ phải làm cũng không phải dùng chư thần chi kính giết Hứa Chi Hành, mà là muốn đem Hứa Chi Hành thu vào trong chư thần chi kính để cho hắn từ bên trong đem chư thần chi kính đánh nát. Chuyện này chỉ có thể nhân tộc hoặc ma tộc tới làm, hắn nhóm thần tộc ngược lại không làm được, đại chiến hết sức căng thẳng. Một trận chiến này, trên đời này không có bất kỳ người nào có tư cách vây xem. Liên Hứa Hồng Ngọc bọn hắn đều không thể tới gần trong vòng trăm dặm, không chịu được nổi phần kia dư ba. Hứa Chi Hành không muốn đại địa bị hao tổn, liền dẫn nhân quả thần tổ đánh tới ngoài không gian. 108 vị chư thần không ngừng công sát, nhưng thủy chung không cách nào đối với nhân quả thần tổ tạo thành tổn thương. Ngược lại là nhân quả thần tổ tùy tiện phất phất tay, liền có thể tiêu diệt chừng mấy vị tiên thần phân thân. Hứa Chi Hành xung phong đi đầu, không ngừng trùng sát. Thế nhưng là từ trên thực tế đến xem, hắn căn bản không phải nhân quả thần tổ đối thủ. Nhưng coi như thế, Hứa Chi Hành trong lòng vẫn như cũ có loại bản thân có thể đánh bại hắn cảm giác. Loại cảm giác này quá kỳ quái. Theo lý thuyết lấy tu vi của hắn tuyệt đối không khả năng sẽ có mơ hồ không rõ ảo giác. Cảm giác này nơi phát ra nhất định sẽ có nguyên nhân. Chỉ là mặc cho Hứa Chi Hành nghĩ như thế nào làm sao tìm được, cũng từ đầu đến cuối tìm không thấy nửa điểm manh mối đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hứa Chi Hành dần dần có chút gấp gáp đã vận dụng hết thể có thể động dụng thủ đoạn. thi triển hết thể có thể thi triển thần thông. Nhưng kết quả y nguyên vẫn là dạng này. Trong lòng tự tin chắc chắn có thể chém giết nhân quả, thực tế nhưng căn bản không phải là đối thủ đến cùng lỗ hổng cái gì. Hứa Chi Hành mấy muốn phát cuồng. Phân tâm lúc, cuối cùng bị nhân quả bắt được một sơ hở, bị chư thần chi kính trọng thương. Sau lưng hư không phá thoái, Hứa Chi Hành tránh không bằng bị trong nháy mắt nuốt vào. Kịp phản ứng lúc, lại phát hiện chính mình vậy mà thân ở một chỗ hỗn hỗn độn độn mông lung không gian đây là đâu. Hứa Chi Hành kinh hãi, giơ lên trong tay kiếm không chút do dự một kiếm chém dụng. Nhưng mà một kiếm sau đó hắn lại phát hiện, ở đây, hắn thậm chí ngay cả phá vỡ hư không tiến hành xuyên thẳng qua đều không làm được. Hứa Chi Hành nhíu mày, bốn phía đánh giá một phen, tốc độ cực nhanh bình tâm tinh khí. Sau đó bắt đầu kiên nhẫn nghiên cứu trước mắt hư không ở đây hỗn hỗn độn độn, không có vật gì. Không phân rõ trên dưới trái phải, không biết thân ở phương nào. Ngay tại Hứa Chi Hành không biết nên từ chỗ nào vào tay lúc, thân hình hắn bỗng nhiên chấn động mạnh một cái, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô thần. Mà lúc này ngoại giới, nhân quả thần tổ chém giết cuối cùng một tôn tiên thần pháp thân, nhìn xem trong tay chư thần chi kính luôn luôn không gợn sóng chút nào, ánh mắt bên trong vậy mà nhiều hơn mấy phần nghi hoặc. Theo lý thuyết, Hứa Chi Hành tiến vào chư thần chi kính sau, hẳn là rất nhanh liền có thể đánh nát chư thần chi kính đi tới. Dù sao trước đây vũ tổ đều chỉ bất quá là đi vào một ý niệm, liền đi ra, cho chư thần chi kính lưu lại một vết nứt. Nhưng Hứa Chi Hành tiến đi lâu như vậy, thế nào còn không có động tĩnh? Chương 586. Thiên đạo sụp đổ, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Chương 586. Thiên đạo sụp đổ, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Nhân quả thần tổ đem thần thức chậm rãi xuyên vào chư thần chi kính muốn nhìn một chút Hứa Chi Hành tại bên trong đến tuột cùng đang làm cái gì. Nhưng khi hắn thần thức chạm đến chư thần chi kính thời điểm lại phát hiện, chư thần chi kính vậy mà chặn hắn thần thức. Cho dù là dung hợp ngũ đại trí cao pháp tắc, luyện hóa toàn bộ sáng sinh thần hải nhân quả thần tổ, đều không thể đột phá vào trong ân. Không có tình cảm chút nào chấn động nhân quả thần tổ cũng khó tránh khỏi có chút nghi hoặc. Loại tình huống này chưa từng xuất hiện qua, không muốn đánh vỡ chư thần chi kính sao? À rất tốt, vậy ta liền hủy ngươi một lòng muốn bảo vệ thế giới, xem ngươi còn có thể hay không ở bên trong không ra. Nhân quả thần tổ quay đầu nhìn về dưới chân viên kia tinh cầu khổng lồ, sau đó ánh mắt trượt về tinh cầu một bên khác, thấy được viên kia treo ở vũ trụ trên hư không cực lớn mặt trăng. Thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại mặt trăng phía trước. Nghe nói các ngươi nhân tộc ưa thích đem nhân vật vĩ đại so sánh Hạ Nguyệt, bọn hắn chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, viên này Hạ Nguyệt lại là hủy diệt bọn hắn căn nguyên a. Tiếng nói vừa ra, nhân quả thần tổ trên thân trong nháy mắt bộc phát ra cực kỳ khủng bố thần quang, thậm chí liền xa xa dương quang đều ảm đạm phai mờ. Khó có thể tưởng tượng thần lực đem toàn bộ mặt trăng bao khỏa, hơn nữa dị vô pháp tưởng tượng sức mạnh đem hắn dung chuyển. Xem như nhân quả chi thần, hắn chỉ cần chế tạo một sự kiện món bởi vì, còn lại tự nhiên sẽ có hắn muốn thấy được quả. Lúc này cũng là như thế, hắn cũng không cần di chuyển toàn bộ mặt trăng, chỉ cần phá hư mặt trăng quỹ tích vận chuyển, lại lấy nhân quả lực lượng phát tác, chỉ dẫn mặt trăng đập về phía mặt đất một chỗ chỉ định khu vực. Mà hắn chỉ định cái kia một khối khu vực, chính là nhân khẩu dày đặc nhất phồn thịnh nhất Bắc Huyền Cửu Châu. Mặt trăng quỹ tích cuối cùng bị thay đổi, bắt đầu lấy không tầm thường quy luật vòng quanh đại thế giới nhanh chóng chuyển động. Bởi vì lực hút tác dụng, bắt đầu không ngừng hướng mặt đất tới gần. Ngay từ đầu vận động giống như lão mài nhấp nô, chậm chạp lại rất có sức mạnh. Nhưng theo lực hút tăng lên, vận động quỹ tích cũng bắt đầu không ngừng gia tốc. Nhân quả thần tổ chỉ là lạnh lùng treo ở vũ trụ tinh không, nhìn xem một màn này, bất vi sở động. Một lát sau, hắn trong mắt vậy mà toát ra một nụ cười, nhìn xem trong tay chư thần chi kính nói phụ thần, nhìn thấy không? Ngươi lưu lại tổ ấn đã mất hiệu lực. Chư thần chi kính vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Trước kia tổ thần lưu lại điều lệnh tựa hồ cũng mất hiệu lực, vậy mà đều không có ngăn cản nhân quả thần tổ đã như vậy có đánh hay không phá chư thần chi kính cũng không có ý nghĩa. Cùng lúc đó, đang mặt đất chờ đợi Hứa Chi Hành đại chiến trở về, đám người nhao nhao ngẩng đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Tất cả điệu tiên trở lên cao thủ đống nhiên cảm thấy một cỗ làm bọn hắn linh hồn run sợ cảm giác sợ hãi. Liền xem như cái nhiếp vị này kiếm tâm cứng cỏi đến không cách nào tưởng tượng kiếm thần cái kia cầm kiếm tay đều đang run rẩy không ngừng. Tất cả cao thủ nhìn lên bầu trời một mặt ngốc trệ, nhịn không được run lấy hỏi đã xảy ra chuyện gì. Hứa Hồng Ngọc thậm chí đều ức chế không nổi chính mình bản năng, vậy mà hiện hóa ra bản tôn long hình. Xoay quanh ở một tòa trên núi cao, nhìn lên bầu trời không ngừng gào thét. Vũ Văn Thanh cưỡng chế sợ hãi của nội tâm, đàng không mà lên, nhìn về phía chân trời, muốn nhìn một chút đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thương Vân ngự kiếm mà lên, chấn động trong lòng không ngừng. Viên kia cựu chuyển kim đan đều đang run rẩy không thôi. Từ từ anh Nguyên Thần cũng nhịn không được nhảy ra ngoài, nhìn về phía chân trời, một mặt sợ hãi chuyện gì xảy ra. Tại sao lại cảm thấy một nguồn sức mạnh hủy diệt tới gần? Ngay tại tất cả mọi người kinh nghi bất định thời điểm, một vầng minh nguyệt vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ chân trời chậm rãi dâng lên. Chỉ là so với bình thường, cái này vầng trăng sáng thật sự là quá lớn mặt trăng. Mặt trăng tại sao sẽ ở lúc này dâng lên? Không đúng, cái kia minh nguyệt không thích hợp. Làm sao lại nhanh như vậy? Lớn như vậy? Trời ạ, mặt trăng muốn rơi xuống. Ngày bình thường chỉ coi là một vòng khay ngọc, treo thật cao với thiên cấp vì nhân gian ban đêm vung xuống ôn hòa sáng tỏ ngân huy. Nhưng làm một vòng này khay ngọc từ cựu thiên tri thượng rơi xuống mọi người mới phát hiện, thế này sao lại là khay ngọc? Này rõ ràng chính là diệt thế thiên uy. Giờ khắc này, cựu châu thiên hạ ước vạn chúng sinh, trong mắt chỉ còn lại sợ hãi. Trước đây thần giới mảnh vụn so sánh với việc này lúc minh nguyệt, đơn giản chính là ánh sáng đom đóm. Theo mặt trăng không ngừng tới gần, mọi người thậm chí có thể nhìn thấy phía trên cái kia từng cái cực lớn sơn mạch, nhìn thấy kia từng cái kinh khủng hố thiên thạch. Lúc này mọi người mới biết được, ngày bình thường trong sáng hạ nguyệt, chân thực bộ dáng vậy mà khủng bố như thế. Hủy diệt cảm xúc tại vô số sinh linh trong lòng tràn ra khắp nơi. Tại loại này thiên uy phía dưới, không ai có thể thoát khỏi. Liền xem như những đất kia tiền cũng giống vậy, chỉ có đạt đến đệ nhị cảnh trở lên tiên nhân, mới có thể bay ra ngoài không gian, tránh né trận này tai nạn. Thế nhưng là, không có đại thế giới này căn cơ, tại mênh mông trong vũ trụ sao trời, bọn hắn lại nên đi nơi nào? rời đi đại thế giới dựa vào, chờ đợi bọn hắn một dạng vẫn là hủy diệt xong, xong. Toàn bộ xong. Toàn bộ thế giới đều phải hủy diệt. Chết đi. Chết hết đi. Mọi người cùng nhau hủy diệt. Mặc cho ngươi tu vi lại cao hơn thì sao? Còn không phải cùng chết. Thiên hạ đại loạn, cực độ sợ hãi cùng bi quan cảm xúc tràn ngập ở nhân gian. Thậm chí là những đất kia tiên cấp cao thủ, cũng đều từng cái tê liệt trên mặt đất, không nhắc lên được nửa điểm chống cự cảm xúc. Cuối cùng, mặt trăng đến gần. Thiên địa đại chấn, đại địa giạn nứt, lòng đất nham tương bắt đầu không cầm được dâng trào. Giang hà chảy ngược, trong biển sóng lớn, tràn qua đỉnh núi. Hết thảy đều bắt đầu hủy diệt. Lúc này, thậm chí ngay cả cái Nhiếp cùng Hứa Hồng Ngọc như vậy đệ tam cảnh tuyệt đỉnh tồn tại đều đã mất đi ý niệm chống cự. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn qua cái kia minh nguyệt không ngừng rơi xuống. Nhưng vào lúc này, một cái mang theo vẻ run rẩy âm thanh vang vọng ở trong thiên địa. Một tôn giống như núi cao cực lớn pháp tướng đột nhiên xuất hiện người trong thiên hạ nghe. Thanh trấn cửu tiêu, truyền khắp tứ phương coi như thiên đạo sụp đổ, thiên địa chấm luân, nhân tộc ta cũng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Tất cả cao thủ ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy tôn kia cực lớn thánh nhân pháp tướng ngang tàng đột ngột từ mặt đất mọc lên, vậy mà dứt khoát kiên quyết bay về phía cái kia luận không ngừng rơi xuống minh nguyệt ở giữa không trung, thánh nhân pháp tướng đột nhiên phân hóa, chia ra 12 vị to lớn giống vậy phân thân. Sau đó cái thanh âm kia vang lên lần nữa, mang theo vô tận bi tráng cùng bất khuất, cơ hồ là khản cả giọng nói thiên hành kiện. Quân tử, lấy không ngừng vươn lên, coi như thiên địa trầm luân, chúng ta cũng việc nhân đức không ngừng ai. Chương 587, nhân tộc truyền thừa không dứt căn cơ. Chương 587, nhân tộc truyền thừa không dứt căn cơ. Tất cả mọi người đều thấy được, cũng đều nhận ra cái kia đến tột cùng là ai, đó là chí thánh thủ đồ, là Bắc Yên khai quốc đại đế, là thiên hạ văn mạch thánh nhân. Khi toàn bộ thiên hạ đều lâm vào trong tuyệt vọng lúc, chỉ có hắn phá vỡ trong lòng sợ hãi, lấy một câu việc nhân đức không nhường ai ngang tàng dựng lên. Vũ văn thanh âm thanh phảng phất vén lên đắp lên thiên hạ nhân tâm bên trong khói mù, mang theo vô tận bi tráng cùng tuyệt đối bất khuất tín niệm, làm sao cùng liều chết đánh cược một lần. Giờ khắc này Vũ văn thanh triệt để phá vỡ thánh nhân giới hạn, giờ khắc này hắn chính là nhân gian chí thánh. Tất cả tê liệt trên mặt đất địa tiên cảnh trở lên cao thủ nhao nhao đứng dậy, trên thân buộc phát ra khí tức cường đại. Sau đó, giữa thiên địa vang lên một đạo kinh thiên kiếm minh. Một thanh cao tựa như núi cao cự kiếm hoành không dựng lên phu quân, chờ ta một chút, ta nguyện tùy ngươi trùng phó sinh tử. Cự kiếm hoành không, bay vút lên trời. Thiên hạ đệ nhất vị nữ tử kiếm tiên, lấy thân hoa kiếm, tan thiên địa chi lực vì kình thiên chi kiếm. Theo sát phía sau, lại có một thanh âm vang lên, mang theo vô tận phong khoáng, cười như điên nói ha 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 ha. Sư minh, đi thong thả, sư đệ nguyện theo sư minh trùng vãn thiên quỳnh. Triệu Hổ đồng dạng hiện ra thánh nhân pháp tướng, phân hóa phân thân, hướng về kia vầng trăng sáng bay vút lên trời. Đại sư minh, nhị sư minh, hành động vĩ đại như thế, lại có thể nào thiếu đi ta hạ chi thu? Thiên địa trung sức, ngang tàng dựng lên. Thánh nhân pháp tướng giống như sơn nhạc bay trên không tiên sinh, chờ ta một chút. Theo sát hạ chi thu sau đó, tàng tầm không giữ lại chút nào bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Thánh nhân pháp tướng xông lên trời. Kỳ sao thở phào một hơi, quay đầu nhìn về phía thê tử bên cạnh lục cú hủ, hai người nhìn nhau nở nụ cười, bàn tay một cách tự nhiên dắt tại cùng một chỗ. Sau đó thánh nhân pháp tướng hiện ra, lục cú hóa thành một thanh cự kiếm bị hắn nắm trong tay, thẳng lên cựu thiên ta kỳ sao. Lục cú nguyện theo chư vị sư huynh, cựu tử không hối hận. Song Giang Thành, Tô Cẩm Thư thân hình chậm rãi bay lên không. Thánh nhân pháp tướng hiện ra mà ra, dứt khoát kiên quyết chư vị sư huynh sư tỷ, tiểu muội Tô Cẩm Thư, tới. Đã là mái đầu bạc trắng mạnh hạo, ngang tàng đứng dậy, tiêu sái nở nụ cười. Thánh nhân pháp tướng đăng thiên mà đi. Tiếng cười quanh quẩn giữa thiên địa, không nói ra được thoải mái ha 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 ha. Hôm nay, ta văn đạo bảy thánh nguyện vì thiên hạ, xả thân lấy nghĩa. Thiên Mục Sơn chi đỉnh, sau lưng Trần Minh Nghiệp võ đạo kim thân sớm đã đứng lặng đã lâu, chúng ta vũ phu, há có thể lùi bước không tiến. Đại sư huynh, chờ ta một chút. Sông núi vỡ nát, võ đạo kim thân giống như một đạo kình thiên chi trụ, thẳng lên cửu thiên. Một đạo tiếng đàn vang dội triệt thiên địa gian, Trần Vân Lam không giống những người khác như vậy phong khoáng, nhưng cước bộ lại không có mảy may chần chờ. Mang theo thất thải quan mang, bay vút lên trời Đông Hải Đồng Lai, thần nhân cao vút. Từ từ anh tay cầm phất trần, bấm ngón tay tính toán, thở phào một cái, cười nói đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được, bần đạo, đi vậy. Đỉnh núi cao, chân long lệ mụ. Một tiếng long âm truyền khắp thiên địa. Sau đó Hứa Hồng Ngọc âm thanh quanh quẩn tại tất cả linh tộc trong lòng, linh tộc tất cả linh tôn nghe lệnh, theo ta cùng một chỗ, xúc cái này phá mặt trăng. Cự long bay trên không, lên như diều gặp gió. Sau đó thiên hạ linh tộc nhao nhao hưởng ứng, chúng ta nguyện đuổi theo linh tổ cộng phó sinh tử. Giờ khắc này, thiên hạ chấn động. Tất cả địa tiên trở lên cao thủ lại không nửa điểm đối mặt cái chết lúc sợ hãi. Từng cái hào phóng âm thanh quanh quẩn ở trong thiên địa thành hoang lớn, Diệp Viên, Thiên Sơn Tiên môn, Giao Quang, Thiên Sơn Tiên môn, Hoàng Phủ Nguyệt, Thiên Sơn Tiên môn Hư Ngày, Mạc Bác Vũ Tông, Cầu Niệm Ân, Đại Hoang Kiếm Tông, Hứa Huy, Dương Châu Long Tuyển, Trần Thư Hiểu, Dương Châu Long Tuyển, Tiêu Quân Nghị, Thanh Châu, Trần Lộc Cùng, Cách Châu Song Giang Thành, Tô Thanh Tuyển, núi Long Hổ, rõ ràng hơi đạo nhân, Thanh Bình Kiếm Tông, Mạc Vấn, núi Tử Dương, Đạo Huyền, Phong Vân Môn, cười hỏi ông trời, Ung Châu Tán Nhân, Cốc Đầy Kho. Cái Nhiếp nhìn xem những thứ này cựu châu hậu bối, luôn luôn khuôn mặt lạnh như băng bên trên, sớm đã là lệ rơi đầy mặt. Hắn hít sâu một hơi, mỉm cười. Sau đó thân hình hoa kiếm, dứt khoát nói sống mấy trăm năm, hôm nay lão tử cũng nhiệt huyết một lần muốn. Từng đạo lưu quang phóng lên trời, từng cái anh hùng thân ảnh đăng thiên mà đi, giống như ngàn vạn màn mưa treo ngược đột ngột từ mặt đất mọc lên, dứt khoát chịu chết. Một màn này thật sâu khắc ở người trong thiên hạ trong lòng, dù là đi qua trăm năm, ngàn năm, cũng sẽ bị không ngừng chuyển sướng đây chính là nhân tộc, coi như gặp phải hẳn phải chết tuyệt cảnh, coi như biết do không có chút nào hy vọng, cũng biết phấn khởi phản kháng, bộc phát ra chính mình lực lượng cuối cùng. Nhân tộc chi hỏa truyền thừa ước vạn năm, trải qua vô số bấp bênh, đối mặt qua vô số diệt tộc tuyệt cảnh, vì cái gì vẫn như cũ có thể truyền thừa không tắt? Có lẽ hết thảy đều tại trong Vũ Văn Thanh câu nói kia thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Đây mới là nhân tộc truyền thừa không dứt căn cơ sở tại. Ngàn năm trước Bắc Huyền Cửu Châu, bây giờ Cửu Châu nhân tộc cũng là như vậy. Mà một màn này cũng cuối cùng để cho Huyền Lập tại Thiên Ngoại Nhân Quả Thần Tổ không khỏi vì đó biến sắc. Những cái kia nhân tộc sức mạnh ở trong mắt hắn giống như sâu kiến, nhưng bọn hắn trên thân tản mát ra tín niệm, tất cả nhân tộc tín niệm ngưng kết cùng một chỗ sau hiện ra tinh thần, để cho hắn vị này trưởng khống vô tận nguyên tố chi lực chí tôn thần linh cũng nhịn không được bởi vì mà động dung. Chương 588, chúng sinh chi lực. Chương 588, chúng sinh chi lực. Nhân quả nhìn xuống những cái kia từng cái bay lên trời nhân tộc cao thủ, trong con ngươi tràn đầy lạnh lẽo. Giờ khắc này, hắn là chân chính động sát tâm, không còn giống phía trước như vậy, chỉ là bởi vì lý niệm của mình mà hủy diệt cái này lệnh hắn chán ghét thế giới, mà là tại ở sâu trong nội tâm, nhiều hơn một phần đối với nhân tộc cái chủng tộc này sát ý. Tại hắn xem ra, nhân tộc càng là bất khuất, càng là quật cường, lại càng sẽ cho thế giới này mang đến tai nạn. Hắn muốn hủy đi chủng tộc như vậy cùng thế giới như vậy, đi sáng tạo một cái hắn trong suy nghĩ hoàn mỹ, có thể vĩnh hằng tồn tại thế giới cùng chủng tộc. Tất cả nhân tộc cao thủ toàn bộ đều đã tới mặt trăng mặt ngoài, bọn hắn mỗi một cái đều có dung chuyển sơn nhạc sức mạnh. Lúc này bởi vì tín niệm mà hội tụ vào một chỗ, vậy mà thật sự ngạnh sinh sinh dừng lại mặt trăng hạ xuống xu thế. Ngay tại lúc đại gia cho là có thể cứ như vậy đem mặt trăng một lần nữa đẩy lúc trở về, nhân quả thần tổ ra tay rồi. Hắn lạnh lùng khẽ hừ một tiếng, sau đó thân hình đột nhiên rơi xuống, giống như trời sập đồng dạng, dẫm ở mặt trăng mặt khác. Nguyên bản vốn đã bắt đầu trở về lui mặt trăng, bị hắn đạp mạnh như vậy, vậy mà lần nữa hạ xuống. Lực lượng kinh khủng thông qua mặt trăng truyền đến tất cả nhân tộc cao thủ trên thân. Cơ hồ là trong chớp nhoáng này, liền có một nhóm lớn địa tiên cảnh cao thủ bị chấn động đến mức bản thân bị trọng thương, từ trên cao rơi xuống. Nhưng chỉ cần là còn sống, ổn định thân hình sau, liền không chút do dự lần nữa đứng dậy, bay lên trời, chặn cái kia luận cực lớn minh nguyện trước mặt. Vũ Văn Thanh sắc mặt tái nhợt, 12 vị phân thân pháp tướng sau khi vỡ vụn lần nữa ngưng kết. Hai mắt khỏe mắt đã tràn ra vết máu, lực lượng trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, á kiên trì, đừng từ bỏ. Tất cả mọi người, cho dù là đệ tam cảnh Hứa Hồng Ngọc cùng cái nhiếp, cũng nhịn không được toàn thân phát run. Hứa Hồng Ngọc một thân vảy rồng đều bể nát mảng lớn. Long huyết điên cuồng chảy xuống, rơi về phía Cửu Châu các nơi. Cái nhiếp chuôi này mang bên mình mấy trăm năm lâu bội kiếm ầm vang nổ nát vụn, biến thành sắt vụn hướng về đại địa. Trần Minh Nghiệp kim thân pháp tướng đều xuất hiện từng đạo kinh khủng vết rạn. Tất cả mọi người đều đã đến cực hạn. Nhưng ở loại này tuyệt cảnh phía dưới, mọi người có thể sức mạnh bùng lên thường thường lúc nào cũng khó có thể tưởng tượng. Sau khi chĩa vào một lớp này xung kích, mặt trăng vậy mà lần nữa bị đám người đỉnh trở về. Nhân quả thần tổ nhìn xem dưới chân chậm rãi bay lên không mặt trăng, trong mắt cuối cùng nhiều một tia khác thường cảm xúc. Cái tia khác thường trong tâm tình của, vậy mà mang theo một chút bối rối, nhưng trong nháy mắt lại bị phẫn nộ che giấu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bất quá là một bầy kiến hôi mà thôi, dũng khí từ lâu tới, dám cùng thiên đấu. Cho ta. Chấn. Kinh khủng thần lực lần nữa bộc phát. Toàn bộ mặt trăng cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rạn. Mặt khác, cơ hồ tất cả đệ nhất cảnh địa tiên cấp cao thủ tại thời khắc này tất cả đều bị đánh rất bụi trần. Thậm chí có không ít người trực tiếp hao hết hết thảy, hôi phi yên diệt. Chí ít có gần tới 2000 người tộc cao thủ vì vậy mà vỡ lạc. Thậm chí ngay cả Vũ Văn Thanh bọn hắn những thứ này chân chính tuyệt đỉnh cao thủ cũng bắt đầu không còn chút sức lực nào, cũng lại chịu không được cái kia mặt trăng rơi xuống khuynh hướng. Người còn sống lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Nhưng mà lần này, bọn hắn coi như đã tuyệt vọng, lại như cũng không có mất đi dũng khí chống cự. Vũ Văn Thanh mắt nhìn bốn phía còn thừa không nhiều đồng bạn, trong mắt tràn đầy bi thương. Nhưng phần này bi thương phía dưới, lại là tràn đầy quật cường. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào trên thân Triệu Chân, Triệu Chân lòng có cảm giác, hai người nhìn nhau nở nụ cười, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Sau đó Vũ Văn Thanh tất cả phân thân hợp hai là một, trên thân bắt đầu bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng. Triệu Chân theo sát phía sau, thân hình dần dần phai nhạt, một chút tiêu thất, chỉ còn lại vô cùng vô tận kiếm khí. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều biết rõ, đến chân chính sinh tử tồn vong thời khắc. Không có người nói chuyện, cũng không có ai hạ lệnh. Tất cả cao thủ cơ hồ là cùng một thời gian bắt đầu thiêu đốt bản thân, đem tự thân huyết nục, tinh khí thậm chí thần hồn xem như củi tuổi, thiêu đốt hết thảy, đổi lấy sức mạnh mạnh nhất. Tất cả mọi người, toàn bộ đều quay đầu mắt nhìn dưới lòng bàn chân Cựu Châu thế giới, trong ánh mắt, phảng phất thấy được chính mình huy hoàng một đời. Có thể đứng ở chỗ này bọn hắn, không người nào là ước vạn sinh linh bên trong chói mắt nhất tồn tại. Tất nhiên huy hoàng một thời đại, cái kia đến nơi này lúc kết thúc, vẫn như cũ cũng muốn quang minh rực rỡ. Văn đạo bảy thánh, võ đạo chúng tiên đạo môn nguyên thần, linh tộc linh tôn, kiếm đạo kiếm khí, tất cả mọi người thần hành toàn bộ cháy hết, hóa thành bổn nguyên nhất sức mạnh hội tụ vào một chỗ, rơi vào cuối cùng cái kia một tôn đỉnh thiên lập địa thánh nhân trên thân. Thiên hạ vô số sinh linh, nhao nhao nằm rạp trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt. Trên người bọn họ, bay lên từng sợi tín niệm, xuyên qua phía chân trời, cũng hội tụ ở đó thánh nhân trên thân. Đây là chúng sinh chi lực, là toàn bộ sinh linh sức mạnh hội tụ. Thánh nhân ánh mắt một lần cuối cùng quét về phía Cửu Châu, hơi hơi há miệng, mang theo vô tận thương xót, nói khẽ nhớ kỹ, thiên địa vạn linh, chỉ có không ngừng vươn lên, mới là tồn thế chi đạo. Thanh âm không lớn của hắn, lại vang vọng tại tất cả sinh linh trong lòng. Thiên hạ thương sinh, lần nữa giật đầu. Thánh nhân quay đầu lại, nhìn về phía viên kia không ngừng rơi xuống mặt trăng, ngang tàng dựng lên. Hư không chấn động. Vô số lôi đình lan tràn đứng tại phía sau mặt trăng, nhân quả thần tổ cư nhiên bị cố lực lượng này chấn động đến mức thân hình nhanh lùi lại, trực tiếp lui trở về vạn dặm hư không bên ngoài. Cái kia thánh nhân không nói một lời, nhưng lúc này trầm mặc, lại hiển lộ rõ ràng ra chúng sinh chi lực cường đại. Mặt trăng cuối cùng bị đẩy ra ngoài khí quyển. Sau đó tại trong nhân quả thần tổ cái kia ánh mắt bất khả tư nghị, ầm vang phá toái, hóa thành vô số bụi trần. phiêu phủ ở trong hư không vũ trụ. Nhân quả thần tổ khó có thể tin nhìn xem một màn này, không khỏi nỉ non nói làm sao có thể. Bất quá là một bầy kiến hôi, làm sao có thể nắm giữ lực lượng cường đại như vậy. Nhìn xem tôn kia đỉnh thiên lập địa thánh nhân, nhân quả trong mắt thần tổ vậy mà nhiều vẻ sợ hãi. Giờ khắc này, hắn phảng phất thấy được hắn phụ thân, vị kia sáng tạo ra thần, mà hai tộc tổ thần. Thế nhưng là hắn phụ thân sớm đã tan biến trong năm tháng. Nhân quả thần tổ khuôn mặt dần dần trở nên dữ tợn, hắn không cho phép có vượt qua hắn nắm trong tay sự tình phát sinh. Từng bước đi ra, trong nháy mắt đi tới tôn kia thánh nhân trước mặt. Hắn mấy điên cuồng ngang tàng ra tay, vô tận nguyên tố chi lực hóa thành một cái sơn nhạc kình thiên cự trường, mang theo vô tận quang hoa, hướng tôn kia thánh nhân đột nhiên nện xuống chết cho ta. Nhưng mà, ngay một khắc này, tất cả động tĩnh gần như trong nháy mắt đình trệ. Phảng phất thời không đứng im, hết thảy đều định trụ bất động. Chỉ có hắn trong tay chư thần chi kính đang phát tán ra từng sợi u quang. Một thân ảnh từ trong nhảy ra, chắn hắn cùng tôn kia thánh nhân pháp tướng ở giữa. Chương 589. Thì ra là thế. Chương 589. Thì ra là thế. Thời không đình trệ, tất cả lực lượng cùng hủy diệt chợt lắng lại. Làm hết thảy sau khi khôi phục, nhân quả thần tổ khó có thể tin nhìn trước mắt người, ngây người ở đó, trong mắt thần sắc thiên biến vạn hóa ai. Khẽ than thở một tiếng, từ trong chư thần chi kính bên trong đi ra, trong mắt Hứa Chi Hành tràn đầy bi thương. Hắn không có để ý sự người nhân quả thần tổ, mà là đi tới thánh nhân kia pháp tướng trước mặt, ánh mắt nhu hòa nhìn xem hắn. Thánh nhân pháp tướng ào ào nở nụ cười, hướng về phía Hứa Chi Hành chậm rãi không mình hành lễ tiên sinh, may mắn không làm được bệnh, Cửu Châu còn tại, thiên hạ còn tại. Hứa Chi Hành hốc mắt phiếm hồng, mang theo run rẩy giọng nói thế nhưng là, các đồ nhi của ta không có ở đây. Thánh nhân pháp tướng hơi chậm lại, sau đó khẽ cười nói tiên sinh, cả đời này có thể làm đệ tử của ngài, đủ để. Hứa Chi Hành dài thở phào một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Trong mắt bi thương đã đều tiêu thất, thay vào đó nhưng là một mặt thản nhiên đi thôi, còn lại giao cho vi sư. Thánh nhân pháp tướng một hơi cuối cùng triệt để tán đi, thân hình chậm rãi phai nhạt. Hứa Chi Hành phảng phất thấy được từng cái cố nhân đang hướng hắn chắp tay bái biệt. Trên mặt mọi người đều chưa từng có nửa điểm oán giận. Nếu có thể lấy cái chết của bọn hắn đổi lấy toàn bộ thiên hạ an bình, cái kia chết lại như thế nào? Đối với người tu hành tới nói, tử vong cho tới bây giờ đều không phải là kết thúc, mà là một cái khác bắt đầu mà thôi. Hứa Chi Hành chắp tay đáp lễ yên tâm, hết thảy có ta. Tất cả thân ảnh hoàn toàn biến mất. Từ đây, giữa thiên địa lại không văn đạo bảy thánh, lại không linh tổ kiếm tiên, lại không tu chân đạo tổ bốn, vì cái gì? Tại sao là ngươi? Nhân quả thần tổ tràn đầy âm thanh không cam lòng từ sau lưng Hứa Chi Hành truyền đến. Hứa Chi Hành xoay người, nhìn về phía hắn, trong mắt vô hỉ vô bi, cũng chưa từng mang theo nửa điểm cừu hận vì cái gì không thể là ta. Cho tới bây giờ, ngươi còn không thể biết rõ tổ thần tâm ý sao? Nhân quả thần tổ không có trả lời hắn. Giờ khắc này, hắn phảng phất bị rút sạch tất cả sức mạnh. Thiện tay thu lấy tới một khối mặt trăng mảnh vụn, đặt mông ngồi xuống. Mắt nhìn trong tay chư thần chi kính, nhân quả thần tổ không khỏi tự giễu nở nụ cười. Sau đó tại hắn lực lượng kinh khủng phía dưới, chư thần chi kính vậy mà hóa thành bụi, biến mất không thấy gì nữa, tính kế tính tới tính lui, cuối cùng vẫn không thể tính toán qua hắn. Hứa Chi Hành lắc đầu không, ngươi sai, tổ thần cho tới bây giờ chưa từng tính kế ngươi. Lưu lại nguyên thủy tổ ấn luyện hóa thành thương sinh chi kính tới áp chế ngươi, cũng vẫn luôn là chính ngươi cho là mà thôi. Thương sinh chi kính cho tới bây giờ đều không phải là dùng để áp chế ngươi, mà là dùng để nhắc nhở ngươi, muốn lúc nào cũng soi gương tự xét lại, nhường ngươi dùng thương sinh chi kính đi quan sát thiên địa thương sinh. Đi xem một chút, sinh linh trong thiên địa này là như thế nào đặc sắc xuất hiện đi qua cuộc đời của mình. Nhường ngươi từ trong biết rõ, thiên hạ sinh linh cũng không phải là chỉ có ngươi cho là dơ bẩn một mặt. Thế nhưng là ngươi, lại đem thương sinh chi kính xem như phong ấn, phong bế nội tâm của ngươi. Đầu tiên làm mưu đồ chặt đứt người, ma hai tộc đối với thương sinh chi kính trường khống, sau lại thôi động vũ tổ đánh vỡ thương sinh chi kính. Thương sinh chi kính liền đặt tại trước mặt ngươi, bên trong chiếu rọi thiên địa thương sinh. Nhưng ngươi nhưng xưa nay không từng túi lầu xuống, nhìn qua một mắt. Nhân quả thần tổ lạnh lùng mắt nhìn Hứa Chi Hành khinh thường cười nói a, ra vẻ đạm mạo. Nói nhiều như thế, kết quả là hắn còn không phải lưu lại nguyên thủy tổ ấn, đem ngươi bồi dưỡng thành thứ hai cái hắn. Mục đích không phải là vì để phòng ta sao? Hứa Chi Hành chậm rãi rơi vào nhân quả thần tổ bên cạnh, vậy mà cũng ngồi xuống. Giữa hai bên không chút nào bố trí phòng vệ. Nghe hắn tả đoán xong sau, Hứa Chi Hành nhẹ giọng thở dài ai, ngươi có biết, cái này nguyên thủy tổ sách tin chính là tổ thần để lại cho ngươi. Vâng. Hư không chấn động, hai người dưới đáy mông mảnh vụn ầm vang nổ nát vụn. Nhân quả thần tổ phảng phất nhận lấy kích thích cực lớn, mặt giận dữ nhìn xem Hứa Chi Hành đạo không có khả năng. Nếu như là để lại cho ta, vậy vì sao cái này vạn năm qua chưa từng thấy nguyên thủy tổ ấn xuất hiện, cuối cùng lại rơi ở trên người ngươi? Hứa Chi Hành vẫn lạnh nhạt như cũ, cũng không có bởi vì nhân quả thần tổ buộc phát mà có chỗ xúc động. Hắn hơi hơi đưa tay, lòng bàn tay hiện ra một đoàn quang mang. Cái kia quang đoàn bên trong có vô số đạo tắc lưu truyền. Khi cái này một đoàn quang mang xuất hiện một khắc này, toàn bộ vũ trụ tinh không đều không khỏi ảm đạm phai mờ. Liên nhân quả thần tổ cũng nhịn không được ánh mắt rung động, thần khu không ngừng run rẩy. Hứa Chi Hành nhìn xem trong tay quan đoàn, nhịn không được cười lên. Thì ra một mực chiếm cứ tại trong thức hải của hắn hệ thống, lại chính là tổ thần lưu lại nguyên thủy tổ ấn biến thành. Khó trách trong hệ thống ẩn chứa nhiều như vậy tu hành chi đạo. Khó trách hắn có thể trở thành thiên hạ vạn pháp chi nguyên. Thì ra đây hết thể cũng là vạn năm trước vị kia tổ thần lưu lại hậu chiêu. Hắn cũng là bị vây ở trong chư thần chi kính bên trong kích phát tổ thần lưu lại một tia chân linh, hiểu rồi toàn bộ câu chuyện trong đó. Cũng là vào thời khắc ấy, hắn triệt để dung hợp nguyên thủy tổ ấn, đem tự thân sở hữu tu hành chi đạo hợp hai làm một, trở thành chân chính vạn pháp chi nguyên. Đến nỗi tổ thần tại sao lại lựa chọn hắn, Hứa Chi Hành cũng làm không rõ. Bất quá đều không trọng yếu, hết thảy đều đã hết thảy đều kết thúc. Khi nguyên thủy tổ ấn xuất hiện một khắc này, nhân quả thần tổ liền hiểu rồi. Giống như Hứa Chi Hành nói, thứ này vốn là tổ thần lưu cho hắn, nhưng mà những năm gần đây, thân là mệnh vận chí tôn nhân quả thần tổ chưa bao giờ có một khắc tỉnh lại. Cho tới bây giờ cũng chỉ là đem nguyên thủy tổ ấn xem như áp chế hắn đồ vật, mà không có thử đi kết nạp, tiếp nhận thiên hạ này chúng sinh. Trở thành tổ thần hy vọng nhìn thấy dáng vẻ, hắn nghĩ mãi mãi cũng là hủy diệt. Hủy diệt sau, lại từ chính mình đi cái kia sáng thế thần cử chỉ. Cho nên vạn năm trôi qua, hắn từ đầu đến cuối không chiếm được nguyên thủy tổ ấn tán thành. Cuối cùng cái này chí bảo ngược lại rơi vào một cái nhân tộc trong tay. Nhân quả thần tổ lão đảo lui về phía sau mấy bước, không khỏi ngửa đầu cười khổ. Sai, qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn sai. Hắn phụ thân, vị kia tổ thần, chưa từng có ghét bỏ hắn, cũng chưa từng có muốn áp chế hắn, là hắn chính mình cố chấp đi ở mặt đối lập, chưa bao giờ từng chân chính túi đầu suy nghĩ một chút ý nghĩ của mình đến tột cùng là đúng là sai nhân quả, luân hồi, vận mệnh. Ha ha, ha 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 ha, thì ra là thế, hết thảy đã được quyết định từ lâu. Nhân quả thần tổ trên thân bắt đầu tản mát ra vô tận thần quang, từng đạo nguyên tố lực lượng pháp tắc liên tiếp không ngừng rời đi hắn cơ thể, trôi hướng tinh cầu. Hắn trên thân cái kia bàng bạc thần lực cũng bắt đầu tiêu tán, nhưng lúc này hắn trên mặt lại là một mảnh thoải mái. Hắn cúi đầu nhìn về phía xa xa đại thế giới, xin lỗi nở nụ cười phụ thân, thật xin lỗi, đem ngươi một tay sáng tạo thế giới biến thành dạng này. Hứa Chi Hành không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn hắn. Nhân quả thần tổ thật dài thở dài, thoải mái nói việc đã đến nước này, ta cái này thân thần lực coi như là làm sai chuyện bồi thường a. Nói đi, nhân quả thần tổ quay đầu nhìn về phía Hứa Chi Hành thản nhiên nói ngươi tất nhiên có thể kế thừa phụ thân ta sức mạnh, chắc hẳn ngươi chính là phụ thân muốn thấy được đáp án kia, sau này, thế giới này liền nhờ cậy ngươi. Hứa Chi Hành nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì. Nhân quả thần tổ cũng vào lúc này triệt để tán đi. Phiêu phù ở trong vũ trụ sao trời mặt trăng mảnh vụn bị hắn sức mạnh lôi kéo, một chút trùng hợp ngưng kết, cuối cùng trở lại mặt trăng quỹ đạo. Bởi vì mất đi mặt trăng mà đưa đến đại địa xé rách, giang hà chảy ngược, cũng tại vô tận nguyên tố chi lực phía dưới khôi phục nhanh chóng. Chờ nhân quả thần tổ sức mạnh triệt để tiêu tan, toàn bộ tinh cầu cũng cuối cùng khôi phục thành dáng dấp ban đầu. Thiên hạ chúng sinh không khỏi vui đến phát khóc. Trận này diệt thế tai ương, trung quy là vượt qua. Thế nhưng là vẫn như cũ còn có rất nhiều người quỳ trên mặt đất, khóc giống không thôi. Thiên hạ an bình, thương sinh được cứu. Thế nhưng một số người lại vĩnh viễn cũng sẽ không trở lại nữa. Chương 590, ta chính là ta. Chương 590, ta chính là ta. Thiên ngoại hư không, Hứa Chi Hành nhìn xem trong tay nguyên thủy tổ ấn suy nghĩ xuất thần, tựa hồ là đang suy xét cái gì. Nhưng vào lúc này, một cái nguyên bản tuyệt đối người không có khả năng xuất hiện bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt Hứa Chi Hành. Tóc trắng xóa, thân hình cong xuống, trên thân tràn đầy dấu vết tháng năm. Chính là sớm đã bị nhân quả thần tổ cắn nuốt thời gian trí tôn đối với hắn xuất hiện, Hứa Chi Hành lại tựa hồ như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là tò mò hỏi đây là ngươi bây giờ, vẫn là khi xưa ngươi. Thời gian trí tôn mỉm cười, chỉ vào Hứa Chi Hành trong tay nguyên thủy tổ ấn nói lấy ngươi bây giờ năng lực, chắc hẳn một mắt liền biết. Hứa Chi Hành khẽ giật mình, sau đó khẽ gật đầu, cảm thán nói thời gian. Quả nhiên là tối không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Lúc này thời gian trí tôn, cũng không phải là bởi vì nhân quả thần tổ tiêu tan mà sống lại. Mặc dù hắn bây giờ liền xuất hiện tại trước mặt Hứa Chi Hành nhưng trên thực tế hắn cùng Hứa Chi Hành lại cách một đoạn vĩnh viễn cũng không cách nào vượt qua thời gian khoảng cách. Theo lý thuyết, lúc này thời gian trí tôn kỳ thực là tại một cái thời gian khác ôn lại cùng Hứa Chi Hành cách xa xôi thời gian đối thoại. Xem như thời gian trí tôn, hắn tồn tại ở thời gian mỗi một cái xó xỉnh, cũng xuất hiện tại thời gian mỗi một đoạn quá trình. Cũng chính vì như thế, thời gian trí tôn mới có thể không chút do dự tùy ý vận mệnh thôn phệ. Tại hắn xem ra, hết thảy kết quả sớm đã tại trong thời gian trường hà chú định. Tồn tại ở bây giờ còn là tương lai, đều không trọng yếu. Mấu chốt nhất là, thời gian trí tôn mượn nhân quả thần tổ từ tán phát tắc, cũng triệt để thoát ly nhân quả gò bó, trở thành một chân chính vô câu vô thúc, tồn tại ở mỗi một đoạn lịch sử trí cao thần linh. Hứa Chi Hành nhìn thấy thì gian trí tôn một khắc này liền hiểu rồi hết thảy. Những thứ này trí cao thần linh mỗi một lần quyết định cùng sắp đặt, đều khó có khả năng là bắn tên không đích. Tất nhiên sẽ có một loại nào đó không muốn người biết mục đích. Rất rõ ràng, thời gian trí tôn thắng, hoặc có lẽ là hắn lấy được hắn kết quả mong muốn. Bất quá bây giờ, Hứa Chi Hành sớm đã không thèm để ý những thứ này. Thì gian trí tôn tồn tại, với cái thế giới này, đối nhân tộc, đối với ước vạn sinh linh, có thể nói là tối không quan trọng gì một cái. Hắn giống như một người ngoài cuộc, nhìn xem hết thảy phát sinh, đi qua cùng kết cục. Thời gian sẽ nói cho hắn hết thảy hắn muốn biết đáp án. Cho nên hắn xưa nay sẽ không chủ động hạ tràng đi can dự thế giới này hướng đi. Bởi vì mặc kệ hướng đi cái hướng kia, đều tại trong hắn biết. Thời gian tuy là thần tộc, lại sớm đã là đã vượt ra bất luận cái gì sinh linh bên ngoài tồn tại. Bây giờ, Hứa Chi Hành phải cân nhắc là một chuyện khác. Thời gian trí tôn tựa hồ cũng đã sớm biết hắn muốn làm gì, mặc dù biết cố định kết cục, nhưng hắn vẫn là không nhịn được mở miệng nhắc nhở Hứa Chi Hành ngươi cần phải biết, ngươi muốn làm chuyện này, vẫn như cũng vi phạm với thiên địa đại đạo. Đến lúc đó đại đạo phản vệ, liền xem như ngươi bây giờ, cũng chưa chắc thừa nhận được. Hứa Chi Hành ánh mắt nhìn về phía dưới chân tinh cầu, nhìn về phía Cửu Châu ánh mắt đu hòa, khóe miệng mỉm cười không chịu đựng nổi liền không chịu đựng nổi a, làm nhiều như vậy chuyện đúng đắn, dù sao cũng nên tùy hứng một lần. Thời gian trí tôn không nói gì, không còn quên nhiều. Hứa Chi Hành đống nhiên có chút hiếu kỳ, quay đầu hỏi ta muốn biết, tại sao là ta? Thời gian trí tôn tựa hồ đã sớm đoán được Hứa Chi Hành sẽ hỏi cái này vấn đề. Hắn khẽ cười nói ngươi có còn nhớ, trước kia cái kia một hồi lũ ống. Hứa Chi Hành sững sờ, ký ức trong nháy mắt chợt hiện về đó là kiếp trước của hắn. Khi đó hắn còn tại một cái vắng vẻ trong sơn thôn làm sơn thôn giáo sư, 20 năm như một ngày, chưa bao giờ từng rời đi. Năm đó đầu hạ, liền hàng mưa to. Hai tên học sinh từ trường học rời đi thời điểm bất hạnh bị lũ ống vây khốn. Hứa Chi Hành đem hết toàn lực cứu bọn hắn, nhưng mình lại bị lũ ống cuốn đi, kết thúc hắn phong phú nhưng lại cơ khổ một đời. Hứa Chi Hành bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía thời gian trí tôn là người đem ta từ vạn năm trước đưa đến nơi này. Thời gian trí tôn lắc đầu. Hứa Chi Hành ngạc nhiên. Thời gian Chí Tôn lại cười nói cũng không phải, liền xem như ta, thậm chí là tổ thần, cũng không thể xuyên qua vạn năm thời gian, đem một cái linh hồn đưa đến thế giới này. Bằng không một phần kia nhân quả phản vệ phía dưới, chỉ sợ tại tất cả thời gian trường hà bên trong, ta đều sẽ không còn tồn tại. Hứa Chi Hành nhíu mày, vậy ta lại là như thế nào xuyên qua cái này vạn năm thời gian, đi tới nơi này cái thời đại? Thời gian Chí Tôn nuốt dâu mà cười nói bởi vì thời gian. Hứa Chi Hành sững sờ, trong đầu linh quang lóe lên, trong nháy mắt liền hiểu rồi, thì gian Chí Tôn ý tứ ngươi nói là, ta kỳ thực cũng không phải là từ vạn năm xuyên qua mà đến, mà là linh hồn ở cái thế giới này điên lặng vạn năm thời gian, ở thời đại này hồi phục triệt để. Thời gian Chí Tôn gật đầu một cái, không tệ, ngươi tồn tại chính là bởi vì tổ thần. Tổ thần đã sớm thấy được hôm nay thay đổi, cho nên mới sẽ tại tất cả đã qua đời trong linh hồn tiện tay chọn lấy một cái, đem hắn phong tồn. Chờ cái này thời đại tới, liền sẽ tự động thức tỉnh. Phải cải biến thế giới này, vãn hồi trận này nhìn như không thể nào kiếp nạn, cái này linh hồn nhất định phải tinh khiết, hơn nữa nắm giữ cùng thời đại này hoàn toàn khác biệt tư tưởng cùng tâm cảnh. Cho nên linh hồn của ngươi tại trong vạn năm này mặc dù không ngừng luân hồi, nhưng thủy chung duy trì bản sơ nguồn gốc, chưa từng bị thời đại này làm bẩn. Trong lòng Hứa Chi Hành hiểu rõ, hết thảy đều đã công bố. Thì ra sự xuất hiện của hắn cũng là bởi vì vị kia tồn tại. Chắc hẳn, đối với vị kia tới nói, chính mình cũng bất quá là từ trong thời gian trường hà tiện tay lật lên một đóa bọt nước thôi. Nghĩ tới đây, Hứa Chi Hành không cho phép cảm thán tổ thần cường đại đến nước này, tại sao lại tan biến? Thời gian Chí Tôn lại thần sắc trang nghiêm lắc đầu, ai nói tổ thần tan mất? Hứa Chi Hành sững sờ, có chút khó có thể tin chẳng lẽ. Thời gian Chí Tôn cười cười chớ đoán mò, xem trước mắt người thế giới a. Hứa Chi Hành theo hắn ánh mắt nhìn về phía trước mắt tinh cầu, trong đôi mắt có vô số thời gian lưu chuyển. Cái nhìn này, liền nhìn xuyên toàn bộ thế giới, thấy được trên thế giới này tất cả vạn vật chúng sinh, lớn đến thương sơn tứ hải, nhỏ đến một hạt bụi, không chỗ nào bỏ sót. Hứa Chi Hành trong nháy mắt hiểu ra, không khỏi mỉm cười, thì ra là thế, tổ thần chưa bao giờ tiêu thất, thiên địa sông núi là hắn, chim bay thủy tảo là hắn. Hắn chính là thiên địa này vạn vật, mà thiên địa vạn vật cũng chính là hắn. Thời gian Chí Tôn gật đầu một cái, cũng cảm thấy cảm thán nói không tệ, đối với trong thiên hạ toàn bộ sinh linh tới nói, mỗi một cái cũng có thể trở thành thứ hai cái tổ thần. Cho nên ngươi rất may mắn, lấy được nguyên thủy tổ ấn tán thành, trở thành thứ hai cái tổ thần. Hứa Chi Hành không có trả lời, mà là chân mày buông xuống, trầm mặc phút chốc. Sau đó cười nhạt một tiếng, nhìn về phía thời gian Chí Tôn nói không, ta không phải là thứ hai cái tổ thần, ta phải thì phải ta là Hứa Chi Hành. Thời gian Chí Tôn ngạc nhiên. Tại hắn trong nhận thức biết, tựa hồ cũng không nhìn thấy Hứa Chi Hành sẽ có một đoạn như vậy lời nói. Theo lý thuyết, lúc này Hứa Chi Hành đã vượt ra thời gian chiều không gian đạt đến hắn cũng nhìn không thấu cấp độ. Thời gian Chí Tôn sửng sốt rất lâu, đây vẫn là lần thứ nhất xuất hiện loại tình huống này. Sau một hồi, hắn không khỏi cảm thán nở nụ cười khó trách. Nguyên thủy tổ ấn cho ngươi. Hứa Chi Hành mỉm cười, nhìn xem trong tay nguyên thủy tổ ấn, nhẹ giọng hỏi ngươi nói, nếu như tổ thần biết ta muốn làm như thế, sẽ hối hận hay không lựa chọn ta? Thời gian Chí Tôn nhịn không được ha ha cười nói ha 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 ha. Ngươi cũng nói, ngươi chính là ngươi, không phải tổ thần thứ hai. Đã như vậy, cần gì phải quản nhiều như vậy? Hứa Chi Hành khỏe miệng hơi hơi dương lên, tâm tình tựa hồ phá lệ tốt không tệ, quản nhiều như thế làm gì? Chương 591. Ngươi hảo, ta là Hứa Chi Hành. Chương 591. Ngươi hảo, ta là Hứa Chi Hành. Thiên địa bốn mùa, âm dương giao hóa, càn khôn điên đảo, nghịch chuyển thời không. Thời gian Chí Tôn nhìn xem trước mắt đại thế giới, cho dù là lấy hắn bác chi kiến thức cũng nhịn không được từ đáy lòng sợ hai thán phục, đây chính là tổ thần sức mạnh sao? Thời gian Chí Tôn nhẹ giọng nỉ non, ánh mắt không khỏi rơi vào nhân loại kia trên thân. Giờ khắc này, cái nhìn của hắn chợt đại biến không, đây không phải tổ thần sức mạnh, đây chỉ là hắn cái này nhân loại, nhân tộc từ xưa đến nay tối vô thượng thánh nhân, Hứa Chi Hành sức mạnh. Tổ thần, thì ra ngài cho tới bây giờ đều không phải là muốn bồi dưỡng được thứ hai cái chính ngài. Thời gian Chí Tôn bỗng nhiên nghĩ tới đây đoàn người tộc thường nói câu nói kia, không khỏi nhẹ giọng nở nụ cười, a thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Cho tới hôm nay, ta mới chính thức biết rõ hàm nghĩa câu nói này. Thời gian Chí Tôn cuối cùng mắt nhìn Hứa Chi Hành, nhìn xem hắn từ cựu thiên bên ngoài rơi vào nhân gian. Nhìn xem trên người hắn khí tượng cùng số mệnh bị thiên địa đại đạo vô tình tước đoạt. Nhìn xem hắn vốn nên vô cùng vô tận tuổi thọ không ngừng giảm bớt. Cuối cùng, thấy được Hứa Chi Hành triệt triệt để đã biến thành một phàm nhân. Một cái không có mảy may sức mạnh siêu phàm, lưng đều có chút còn xuống trung niên nho sĩ. Thà khẽ ai, hy vọng ngươi sẽ không hối hận chứ. Từ đó, thời gian Chí Tôn hoàn toàn biến mất ở thời đại này. Mà lúc này, đã về tới Dương Châu Long Tuyển trấn cái kia tiểu học trong nội đường, Hứa Chi Hành lại ngẩng đầu mỉm cười nói, ta vốn là phàm nhân, bất quá là về tới ban sơ dáng vẻ mà thôi, lại có cái gì hối hận. Quang hoa lóe lên, một thanh trường kiếm từ thiên ngoại mà đến, rơi vào Hứa Chi Hành trước mặt. Sau đó chuôi này đi theo Hứa Chi Hành hơn trăm năm lâu linh kiếm, vậy mà ầm vang nổ nát vụn, thậm chí một chút lưu lại đều không thừa. Mặc thanh giao thân hình nổi lên, một thân thiên nhân cảnh tu vi vậy mà không còn sót lại chút gì. Một đầu tóc xanh mắt trần có thể thấy tăng thêm từng sợi trắng như tuyết, qua trong giây lát liền từ một vị dung mạo tuyệt thế thiên nữ, đã biến thành một cái mặt mũi tràn đầy tuế nguyệt tang thương trung niên phụ nhân. Trong mắt Hứa Chi Hành mang theo sâu đậm xin lỗi, ôn nhu nói, thanh giao, thật xin lỗi, liên lụy ngươi. Mặc thanh giao khỏe mắt rưng rưng, trong mắt lại tràn đầy hạnh phúc. Nàng khẽ gật đầu một cái, ngồi ở bên cạnh Hứa Chi Hành, đem đầu rúc vào bờ vai của hắn, tiên sinh, ngươi biết, đối với ta mà nói, có thể bồi bên cạnh ngươi chính là kết cục tốt nhất. Thanh giao không muốn vĩnh hằng bất hủ, chỉ nguyện cùng tiên sinh cùng một chỗ, giắt tay đầu bạc. Hứa Chi Hành ôn nhu nở nụ cười, yên lặng giắt Mạc Thanh Giao tay, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt thủy chung là một mảnh nu hòa, bây giờ thiên hạ mới là tốt nhất thiên hạ à. Hứa Chi Hành đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Kỳ thực rất đơn giản. Hắn đơn giản chính là lấy Quảng Đại Thần Thông, nghịch chuyển âm dương, điên đảo càn khôn, để cho đảo ngược thời gian, trở lại trăm năm phía trước để cho Cửu Châu trở lại khi xưa bộ dáng, để cho tất cả trong trận chiến này người đã chết, toàn bộ đều về tới trước kia. Chỉ có điều, tại cái này tái tạo trong thế giới, không có thần linh, cũng không có ma tộc. Tất cả mọi thứ liên quan tới thần ma chuyện đều trở thành từng cọc chỉ lưu truyền tại trong thần thoại truyền thuyết. Hắn lưu lại những cái kia tu hành chi đạo y nguyên còn tại, chỉ là bây giờ thế giới này người, cũng không biết những thứ này tu hành chi đạo đến từ đâu. Chỉ cảm thấy đây là thượng cổ lưu truyền xuống đồ vật. Cửu Châu cũng không có phong tiên đại trận. Tất cả địa tiên đều về tới ban sơ dáng vẻ. Cho nên bây giờ Cửu Châu là một cái không có địa tiên cảnh trở lên người tu hành Cửu Châu đến nỗi tương lai sẽ có hay không có, đó là chuyện tương lai. Hứa Chi Hành đem hết khả năng, vãn hồi hết thể đây đã là hắn có thể làm được cực hạn. Loại sự tình này, làm trái thiên địa đại đạo. Cho nên hắn tự nhiên mà nhiên phải bị đại đạo phản vệ. Một thân có 102 cổ kim tu vi nước chảy về biển đông. Nhục thân cũng hóa thành phàm thai, lại không trường sinh chi năng. Thậm chí ngay cả Mạc Uyên kiếm đều vì vậy mà vỡ nát, hồi phi yên diệt. Hắn một tay khai sáng nhân gian giới, cũng triệt để phong bế. Thứ này về sau, liền xem như chính hắn cũng không cách nào ra vào. Người ở bên trong muốn đi ra, cũng là muôn vàn khó khăn. Từ đây nhân gian giới cùng ngoại giới đại thế giới, triệt để bị ngăn cách. Chỉ có nhân gian giới cỡ nhỏ thiên đạo, còn tại máy móc, tự phát từ đại thế giới hấp thu chất dinh dưỡng, tới dưỡng dục tiểu thế giới này. Có lẽ nhiều năm về sau, nhân gian giới tiểu thế giới này cũng biết diễn biến thành một phương đại thiên thế giới cũng nói không chừng. Bất quá đây hết thảy, đối với Hứa Chi Hành tới nói đều không trọng yếu. Hắn đã mất đi hết thảy, buông xuống hết thảy, thời gian còn lại, hắn chỉ vì chính mình mà sống. Bất quá còn tốt, Hứa Chi Hành chung quy là ích kỷ một lần. Cho mình lưu lại một gian tiểu học đường cùng học đường phía sau 10 dặm rừng đảo. Từ nay về sau, ở đây chính là hắn cùng với Mạc Thanh Giao nửa đời sau nơi dưỡng lao. Đối với kết cục này, Hứa Chi Hành rất thỏa mãn. Cái này hơn 100 năm qua, hắn quật khởi tại không quan trọng, một đời trải qua, đã đầy đủ hắn trở về chỗ đến nỗi có thể hay không trường sinh. Còn có hay không rời núi lấp biển sức mạnh đều không trọng yếu. Giống như chính hắn nói, hắn vốn là phàm nhân, bây giờ bất quá là về tới bộ dáng của ban đầu. Rất thỏa mãn. Long thuyền bờ sông, Hứa Chi Hành cùng Mạc Thanh Giao ngồi ở bên bờ trên tảng đá, chân trần luồn vào trong nước sông, nhàn nhã nói lấy đã từng cùng một chỗ kinh nghiệm những cái kia quá khứ. Một đầu hỏa hồng tiểu cẩm lý liền tại bọn hắn bên chân vui sướng bơi qua bơi lại. Hoàn toàn không biết cái gì là hỉ nhạc sầu bi đông đông đông. Tiếng đập cửa vang lên. Hứa Chi Hành cùng Mạc Thanh Giao nhìn nhau nở nụ cười, lau khô chân, mặc vào giày đi tới. Xa xa liền nhìn thấy ngoài cửa viện đứng một vị tuấn tú trầm ổn thiếu niên. Thiếu niên gặp Hứa Chi Hành đi tới, vội vàng ôm quyền hành lễ nói xin hỏi là Hứa tiên sinh sao? Tiểu tử Vũ Văn Thành, chuyên tới để học đường bái sư cầu học. Hứa Chi Hành mỉm cười kéo ra viện môn, trên dưới đánh giá một phen thiếu niên. Sau một hồi mới ôn hòa cười nói ngươi tốt, ta là Hứa Chi Hành. Hết cho bộ, 4. Nói thật, viết lên đằng sau cái này mấy chương, ta sớm đã là bao hàm nước mắt. Quyển sách này từ năm trước tháng 9 viết lên bây giờ, thời gian nửa năm. Chút xuống quá nhiều tâm huyết. Trong sách mỗi một cái nhân vật, tại trong tim ta cũng là từng cái hoạt bát chân thực sinh mệnh. Viết lên bọn hắn thiêu đốt chính mình, đăng thiên mà chiến cái kia một chương thời điểm, chúng ta sớm đã khóc đến nghẹn nào. Nhưng chân chính để cho ta lo lắng, lại là Hứa Chi Hành lịch chuyển thời gian sau đó. Giống như trong sách nói, hắn đã mất đi hết thảy, nhưng mà Vạn Hạnh, Mạc Thanh Giao còn tại bên cạnh hắn. Vạn Hạnh, làm lại sau đó, Hứa Chi Hành còn có thể cùng khi xưa cố nhân từng cái gặp gỡ. Có lẽ mấy chục năm sau, Hứa Chi Hành liền sẽ như cái phạm nhân liền như vậy an nghỉ đáng tiếc sao? Rất đáng tiếc. Nhưng đây chẳng phải là Hứa Chi Hành loại người này hy vọng nhất kết cục sao? Học xong một chương này, lão Cửu đã toàn thân vô lực nằm ở trên ghế dựa. Có lẽ ta cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể từ nơi này cố sự bên trong đi tới. Bất quá người còn sống rất dài, chuyện xưa của chúng ta cũng còn lâu mới có được kết thúc. Cảm tạ một đường làm bạn chư vị, cảm tạ tất cả khen qua ta, từng mắng ta độc giả bằng hữu. Dấu chấm tròn đằng sau không phải kết thúc, mà là tiếp theo đoạn chuyện xưa bắt đầu. Nghỉ ngơi mấy ngày, ta sẽ bắt đầu đủ tờ loạt sách mới. Thoáng kịch tấu một chút, sách mới cố sự cũng phát sinh ở Cửu Châu. Như vậy, cứ như vậy cáo biệt ta, ngươi ta, giang hồ gặp lại ba.